Chương 373, nói xin lỗi gián, đẩy nồi lục hạ. Thứ chương 373, nói xin lỗi gián, đẩy nồi lục hạ. Hướng Nam tại Kim Húc Viễn lạnh giá dưới tầm mắt, vênh váo tay cầm lên trên bàn điện thoại di động, mở ra Weibo, rất nhanh liền mở ra A Đặc chính mình kia điều Weibo. Nghe được thu âm trong nháy mắt đó, Hướng Nam chỉ cảm thấy cả người khí lực đều bị hút khô, điện thoại di động từ trên tay lòng bàn tay tuột xuống, loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt bàn. Lúc này hắn trong đầu chỉ có hai chữ thoáng hiện, xong rồi. Kim Húc Viễn đè một cái mi tâm, ngươi làm sao có thể như vậy ngu xuẩn? Không biết có một số việc không thể ở trong điện thoại nói sao? Hướng Nam sắc mặt tạm đạm, Viễn ca, ta cũng không biết, ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Thua thiệt ta một mực dịu dắt ngươi, ngươi bây giờ làm ra như vậy chuyện, ngươi tiền đồ đã bị ngươi tự tay phá hủy. Kim Húc Viễn trầm trầm nói. Hướng Nam vừa nghe, lảo đảo một cái, sau khi tỉnh hồn lại, hắn kinh hoàng bắt được Kim Húc Viễn cánh tay, Viễn ca, ta thật không biết sẽ như vậy, ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp nên làm cái gì. Kim Húc Viễn rút tay mình về, ngươi ngày hôm qua phát kia điều gầy bổ thời điểm, có cùng ta trước thời hạn chào hỏi qua sao? Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chính ngươi không đầu óc nghĩ sao? Ta cũng là bởi vì bị Lục cái kia muội muội sở nói gạt, nàng bảo đảm qua sẽ không xảy ra vấn đề. Hướng Nam lẩm bẩm nói. Kim Húc Viễn phát ra một tiếng rêu cận, bảo đảm. Nàng lấy cái gì cùng ngươi bảo đảm? Nàng đó là đang lợi dụng ngươi làm hoắc tưởng, ngươi hiểu không? Ngươi chẳng qua là người ta một cái thương xử. Hướng Nam lau mặt một cái, âm nu tuấn mỹ trên mặt tất cả đều là luống cuống, trong đầu càng là ông. Nếu như biết sẽ xuất hiện tối nay chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không bí quá hóa liều đem kia điều bài hát phát ra ngoài. Kim Húc Viễn thấy Hướng Nam một phó dáng vẻ tuyệt vọng, rốt cuộc là chính mình một tay mang ra ngoài nghệ sĩ, nặng nề thở dài một hơi. Hắn liền nói, Hướng Nam, ngươi quá nóng lòng, ta lúc trước liền cùng ngươi nói qua, phi phàm nhạc đoàn đội trưởng sớm muộn cũng là của ngươi, để cho bọn ngươi nhất đẳng, ngươi làm sao giống như này không kiên nhẫn. Hướng Nam ha ha miệng, ta. Hắn có thể đem nhìn thấy Hoắc Tường lên game show hậu nhân khí vẫn đi cao, trong lòng lại ghen tị vừa hận lại hoảng, đặc biệt muốn thấy được đối phương thân bại danh liệt loại chuyện này nói ra sao. Hắn không thể, hắn nói ra chỉ sẽ để cho quản lý cảm thấy hắn người này lòng dạ nhỏ mọn. Kim Húc Viễn lắc lắc đầu, có chút vô lực méo một cái mi tâm, ngay sau đó liền nói, ngươi bây giờ liền phát huy bù, công khai nói xin lỗi, đem tất cả sai lầm đều đẩy tới Lục Hạ trên đầu. Hắn cẩn thận nghe qua thu âm, cũng xem qua trên lưỡi bù bình luận rồi, mặc dù Hướng Nam bị fan mắng rất thảm, nhưng phần lớn cư dân mạng đều là đem mũi rủi đối mặt Lục Hạ, cho nên lúc này chỉ có thể đem nổi toàn đẩy tới Lục Hạ trên người. Nhất thời tẩy không bạch không quan hệ, sau này có chính là thời gian, loại này hắc đoán tại giới giải trí chẳng lạ lùng gì, chờ nhặt đi quá khứ, mới bạo liêu mở ra, cơ bản sẽ không bị cư dân mạng để ở trong lòng. Hướng Nam mặc dù quá chỉ vì cái lợi trước mắt điểm, nhưng hảo tại thiên phú không tệ, vẫn là có thể cứu vãn, chẳng qua là đáng tiếc hắn lúc trước thay hắn trải đường. Kim Húc Viễn suy nghĩ một chút liền âu đến hoảng. Hướng Nam nghe được quản lý nói như vậy, lập tức liền ý thức qua đây, hắn cũng không định buông tha hắn, nhất thời hắn liền phân chấn tinh thần, ta này liền phát nói xin lỗi gián. Ừ, nhớ, nhất định phải vượt trội ngươi cũng là bị người nói gạt, ngươi cũng là người bị hại một điểm này. Kim Húc Viễn dặn dò. Hướng Nam nhìn một cái Kim Húc Viễn, đáy mắt vạch qua một mặt lênh trầm, ta biết. Cái này Lục Hạ nếu dám hại hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường nàng hảo quá. Buổi chương xong, chương 374, vào danh sách đen, toàn mạng ngăn chặn. Thứ chương 374, vào danh sách đen, toàn mạng ngăn chặn. Bên này Lục Hạ vừa mới nằm trên giường không bao lâu, điện thoại di động liền điên cuồng vang lên. Nàng nhíu mày một cái, mở ra mơ mơ màng màng ánh mắt, cầm lấy trên tủ ở đầu giường điện thoại di động, thấy là quản lý Thiên Ca đánh tới, nghi ngờ một chút, liền nhấn nút trả lời. Thiên Ca. Bên đầu điện thoại kia Thiên Ca thở hổn hển nói, Hạ ngươi là điên rồi sao? Ngươi làm sao lấy trộm ngươi ca bài hát mới cho Hướng Nam? Lục Hạ nghe nói như vậy, cả người trong nháy mắt thức tỉnh, Thiên Ca, ngươi đang nói gì? Cái gì lấy trộm anh ta bài hát mới? Thiên Ca đệ mi tâm, cứ phải thường tức giận nói, chính ngươi đi xem một chút trên lưỡi bù đi, ngươi cùng Hướng Nam nói chuyện điện thoại đều bị thu âm bạo liêu rồi ra tới, tối nay lưỡi bù, tựa đề tin tức đều bị ngươi cái này tao thao tác tặc lợn. Nói xong, Thiên Ca liền trực tiếp cúp điện thoại. Nguyên tưởng rằng chính mình mang cái này nghệ sĩ là cái thông minh cơ trí, kết quả vậy mà lại như vậy ngu xuẩn, thật sự là mắt vụ về. Hắn bây giờ hoài nghi Lục Hạ cùng Lục Hữu đến tột cùng là không phải thân huynh muội, nếu là thân huynh muội mà nói, sẽ làm ra như vậy hủy người tiền đồ chuyện. Lục Hạ nghe được trong điện thoại truyền tới cắt đứt âm, sợ run 2 giây sau, nàng bận mở ra Weibo. Hot search ập 10 điều, có 8 điều đều là liên quan tới nàng cùng Hướng Nam. Lục Hạ mở ra kia điều các ngươi muốn chân tướng tới rồi, nghe được bên trong rõ ràng nói chuyện điện thoại thu âm sau, nàng cả người đều thử ra. Nàng cùng Hướng Nam nói chuyện điện thoại, bị người trộm. Nghe. Lục Hạ có chút mất hết hồn vía, nghe xong thu âm sau, liền lại cho quản lý gọi điện thoại tới, nhưng quản lý đều không tiếp nàng điện thoại. Làm sao sẽ bị thu âm đâu? Lục Hạ tự lẩm bẩm, rõ ràng lúc buổi tối còn hào hào. Nàng đã từng là cái kia tứ ca cũng giống con rùa đen rút đầu một dạng không dám đi ra giải thích. Làm sao bao nhiêu giờ, liền bị tuân gia thu âm rồi. Nhất định là Hướng Nam, trừ hắn thu âm, không khả năng sẽ có người khác. Lục Hạ bận cho Hướng Nam gọi điện thoại quá khứ, chẳng qua là đánh tới nhưng là vĩnh viễn không đang phục vụ khu. Nàng bị Hướng Nam vào danh sách đen rồi. Lục Hạ lại lật một cái Weibo, sau đó liền thấy Hướng Nam kia con đường ấy náy Weibo. Nội dung trong khắp nơi lộ ra hắn là vô tội, hắn hoàn toàn bị nàng lợi dụng đầu độc, hết thảy tất cả đều là nàng đạo diễn, là nàng tâm cơ ác độc, cơ hồ đem toàn bộ sai lầm đều giao cho nàng. Lục Hạ cắn môi, mặt đầy không dám tin. Cái này Hướng Nam lại dám, vậy mà thật dám như vậy làm. Lại đi lật xem tin nhắn riêng, vậy bổ giới đấy nhắn lại, tất cả đều là Thanh Minh muốn đi nàng, đề nghị phong sát nàng mà nói. Lục Hạ tê liệt ngồi ở trên giường, gương mặt không có chút huyết sắc nào, nàng tay đang phát run, trong cổ họng giống như là ngạnh cái gì mau không thở nổi. Tại sao sự việc sẽ biến thành như bây giờ? Một đêm chưa chợp mắt, bị người đẩy nổi, quản lý không nghe điện thoại, tâm phiền ý loạn Lục Hạ chỉ vào đẩy mặt tiểu tụy đi xuống lầu. Nhiên, mới vừa đi tới phòng khách, liền thấy một mặt trầm xuống Hà Hiểu Mạn chiều nàng đi tới, trong miệng tiếng kia mẹ còn chưa hô xuất khẩu, trên mặt liền bị một cái vang dội bật hai. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, trên mạng bây giờ tất cả đều là ngươi thay tiếng. Hà Hiểu Mạn giận đến cả người phát run. Nàng hôm nay vừa mới nổi lên giường liền nhận được phu nhân trong vòng mấy cái quan hệ người bình thường điện thoại, mở miệng liền nhắc tới nàng cái này dẫn cho là kiêu ngạo con gái là như thế nào ở bên ngoài mất mặt xấu hổ chuyện. Cái loại đó xích. Chân chuông châm chọc cùng châm biếm, cơ hội nhường nàng mặt mũi hoàn toàn không có. Lục Hạ bụng mặt, không dám tin đang nhìn mình mẹ ruột, nàng bây giờ bị toàn mạng ngăn chặn, bị toàn mạng hắc, nàng cái này mẹ không nói nửa câu quan tâm nàng mà nói, mà là đi lên chính là một cái tát, tựa như nàng phạm vào thiên đại tội mở dạng. Trước càng bổ chương, còn lại 12 điểm trước cao hơn tới, cặn bã tác giả trước chạy. Bổ chương xong, chương 375, chính ngươi làm, quản ta chuyện gì? Thứ chương 375, chính ngươi làm, quản ta chuyện gì? Ta như vậy dụng tâm bồi dưỡng ngươi, ngươi vậy mà làm ra loại này ném Lục ra chúng ta mặt mũi chuyện, ngươi không phụ lòng ta sao? Hà Hiểu Mạn mặt mày xanh lét, đau lòng vò đầu nói. Lục Hạ khỏe môi nhẹ kéo, ta làm cái gì? Ta cũng là người bị hại, mẹ, ngài liền không thể hỏi rõ tình huống lại nói sao? Ta liền nói ngươi tối hôm qua gọi điện thoại nói gì bảo đảm không thành vấn đề, nguyên lai thật sự là lại đang suy nghĩ ác độc tâm tư. Lục Tử Minh đi tới, thật im lặng lắc đầu. Lục Hạ lạnh lùng nhìn Lục Tử Minh một mắt, không cần đi đoán, nàng mẹ có thể như vậy tức giận, cùng nàng cái này đệ cởi không khai kiên hệ. Lúc này, Hà Hiểu Mạn thanh âm truyền tới, ta nếu là không biết rõ tình huống, ta vừa mới cũng sẽ không cho ngươi một tát, ngươi cùng người khác nói chuyện điện thoại thu âm đều bỏ vào trên mạng, ngươi còn muốn giải thích thế nào? Lục gia mặt đều bị ngươi vứt sạch, ngươi giải thích thế nào? Lục Hạ nhếch môi, xôi ở bên người tay hung hăng bóp một cái, mặt mũi, vĩnh viễn mặt mũi. Tất cả người tại nàng cái này mẹ trong mắt đều kém hơn thể diện của nàng. Nếu ngài nhận định trên mạng chuyện, cần gì phải hỏi lại ta, hỏi cùng không hỏi lại có ý nghĩa gì? Lục Hạ khẽ cười nói, ngươi đây là cái gì nói chuyện thái độ? Hà Hiểu Mạn cau mày. Lục Hạ không nói gì, trong mắt hơi rũ, nửa bên trên gương mặt giấu bàn tay rõ ràng có thể thấy, nàng sắc mặt buồn liền lộ ra tiêu tụy, lúc này càng lộ vẻ ủy khuất đáng thương. Hà Hiểu Mạn lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, đến cùng cũng không lại hà trách, chỉ cơ cơ tay, được rồi, sớm điểm nhường ngươi công ty quản lý đem trên mạng chuyện đè xuống, đừng bởi vì ảnh hưởng này đến Lục gia danh tiếng. Nàng không muốn đi đi công ty thời điểm, bị nhân viên nghị luận chính mình có cái như vậy ác độc tâm tư con gái. Hà Hiểu Mạn xoay người rời đi. Lục Hạ nhìn Hà Hiểu Mạn bóng lưng, đáy mắt càng phát ra lạnh giá, rất nhanh nàng thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi vào Lục Tử Minh trên mặt, bây giờ ngươi hài lòng? Lục Tử Minh nhíu mày một cái, là chính ngươi làm, quan ta chuyện gì? Nếu là không cả ngày lẫn đêm chỉnh chuyện xấu, có thể có trên mạng thai tiếng tuôn ra. Lục Hạ mặt không cảm giác nhìn hắn một mắt, chiều biệt thự ngoài cửa lớn đi tới. Bên này, Hoắc Tường vừa mới nổi lên giường, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, rất nhiều cái cuộc gọi nhỡ, toàn là tới từ Đồng Vũ. Nghi ngờ một chút, hắn gọi trở lại rồi một cái quá khứ. Rất nhanh, điện thoại nối máy. Đồng ca, ngươi tối hôm qua tìm ta có việc gấp. Đồng Vũ lúc này đang ngồi trước máy vi tính, cả đêm không thế nào ngủ, trên mặt thoạt trông như cũ rất tinh thần, ngươi này hai ngày có hay không thượng người bù? Hoắc Tường vừa nghe, liền minh bạch hắn là muốn nói cái gì, ngay sau đó liền nói, trên người bù chuyện ta đã biết. Đồng Vũ hơi nhướng mày, a, ngươi đã biết ta? Hắn còn tưởng rằng hắn này nghệ sĩ tối hôm qua ngủ, không thấy trên người bù kia điều chân tướng thế đâu. Hoắc Tường đi tới cửa sổ sát đất trước, đem rèm cửa sổ kéo ra, ừ, ta nhị ca đã an bài người chuẩn bị luật sư hàm rồi, là muốn cho Hướng Nam phát luật sư hàm, loại này ác ý đeo xấu. Sau đó lại ở trên mạng tới nói xin lỗi, nói chính mình là bị người nói gạt, một phó giả mù sa mưa ngụy trang chính mình là người bị hại dáng vẻ, thật sự là ghê tởm. Dừng một chút, Đồng Vũ tui rồi một tiếng, thật sự là nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát luật pháp làm gì? Ừ, cho nên ta cũng không tính. Không phải, Đồng ca ngươi nói gì nói xin lỗi? Hoắc Tường có chút mập hỏi. Cái gì nói xin lỗi? Cái gì bị người nói gạt? Cảm giác bọn họ nói không giống như là cùng một chuyện dáng vẻ. Buổi chương xong, chương 376, đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thứ chương 376, đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hướng Nam nói xin lỗi a. Đồng Vũ cào đem rối bời tóc, nếu không ngươi cho là cái gì? Ngươi không phải nói còn phải chuẩn bị luật sư hàm sao? Ngậy. Hướng Nam nói xin lỗi. Hắn tại sao phải nói xin lỗi? Hoắc Tường càng phát ra có chút hồ đồ. Ngươi tối hôm qua sẽ không có nhìn lấy bộ đi. Đồng Vũ kinh ngạc nói. Không, tối hôm qua ngủ sớm rồi. Hoắc Tường nói. Được rồi, Đồng Vũ đại khái là minh bạch nhà mình nghệ sĩ mới vừa phản ứng thái độ, ngay sau đó liền nói, Hướng Nam thừa nhận chính mình là thụ ngươi cái kia em gái chỉ dẫn, sau đó em gái ngươi trộm cầm ngươi bài hát cho Hướng Nam. Cho nên ở trên mạng nghĩ muốn hủy ngươi danh tiếng đầu sỏ, thực tế là ngươi cái kia muội muội. Cách 2 giây, hắn bổ sung một câu, đừng hiểu lầm, là ngươi trước kia cái kia giữ muội, Lục Hạ. Hoắc Tường nghe vậy, nhưng là theo bản năng nhíu mày, ngươi nói là, Hướng Nam trên tay kia bài hát là Lục Hạ cho hắn. Đối. Đồng Vũ hướng cái ghế sau dựa vào một chút, đại. Chân đang chéo về lên, lại nói tới ngươi không phải là cùng ngươi cái kia giữ muội đều sẽ rách mặt sao? Ngươi bài hát làm sao sẽ rơi vào trên tay nàng? Ta bài hát không phải nàng trộn. Trầm mặc một lúc lâu, Hoắc Tường liền nói, mặc dù đối với hắn đã từng là cái này dưỡng muội cũng không quá nhiều hào cảm, nhưng hắn cũng không phải cái loại đó tùy tiện đều xấu người. Không thể nào đâu, người đi trên lấy bộ nhìn một chút kia điều hoặc sẽ ấp đệ nhất tiệp, bên trong có đoạn thu âm, là Lục Hạ chính miệng thừa nhận. Đồng Vũ chỉ cho là nhà mình nghệ sĩ là vì cho Lục Hạ lưu mặt mũi mới có thể nói như vậy. Hoắc Tường nghe nói, chân mày vặn sâu hơn Thúy, ta đi xem một chút. Hảo, vậy ngươi quay đầu nhớ được tới một chuyến công ty, cùng Hướng Nam vấn đề vẫn là phải giải quyết. Đồng Vũ nói. Ừ. Rất nhanh, Hoắc Tường liền cúp điện thoại, hắn kéo qua trước bàn máy vi tính cái ghế, ngồi xuống, lúc này mới mở ra hồi bù. Tìm được Đồng Vũ nói kia điều họ sẽ ấp. Nghe xong kia đoạn thu âm sau, Hoắc Tường cả người liền xảy ra vừa khiếp sợ lại mộng bức trong trạng thái. Bài hát đúng là hắn cái kia dưỡng ngộ cho, sẽ không có giả. Như vậy vấn đề tới rồi, trên tay nàng phần kia hoàn thiện hảo bài hát, làm sao sẽ cùng hắn phía sau mới luyện chế xong phần kia giống nhau như lúc. Hoắc Tường sờ sờ trên cánh tay nổi da gà, đột nhiên liền có chút giận cả tóc gáy. Lắc đầu, Hoắc Tường lại nhanh chóng ở trên mạng xem một vòng, cũng nhìn hướng Nam nói xin lỗi gián, môi của hắn rắc có chút lạnh. Nếu như nói hướng Nam quang minh lỗi lạc thừa nhận chính mình sai lầm, hắn còn cảm thấy cái này người có chút lương tâm, nhưng bây giờ lại hoàn toàn đem sai lầm đẩy tới Lục Hạ trên người. Loại này nóng lòng đẩy nổi bỏ qua một bên liên quan hành vi, đã là không có chút nào đạo đức ranh giới cuối cùng vấn đề. Cất điện thoại di động, trong chốc lát, đơn giản sau khi rửa mặt, Hoắc Tường đã đi xuống lầu. Lúc này trong phòng ăn, người một nhà chính đang ăn điểm tâm. Hoắc Tường đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống. Trong lòng trang trên lụy bộ chuyện, cho nên lúc ăn cơm cả người đều tỏ ra lòng không bình tĩnh, cầm hai lần bánh bao đều đánh rơi bữa ăn chắc thái thượng. Hoắc Diểu cầm lấy sữa đậu nành uống một hớp, nghiêng đầu, nhìn xéo hắn một mắt, "Tứ ca." Hoắc Tường nghe được em gái thanh âm, đầu tiên là sửng sốt giây lát, lấy lại tinh thần sau liền vội vàng gật đầu, "À, thế nào em gái?" Nhìn ngươi một phó dáng vẻ mất hồn mất vía. Hoắc Diểu không đếm xỉa tới nói. Hoắc Tường cầm đũa tay nhéo một cái, nhưng là ngẩng đầu nhìn một mắt bàn ăn ngồi đối diện cha mẹ, liên quan tới Lục Hạ chuyện, ngay trước cha mẹ mặt nói tựa hồ cũng không quá thỏa, ngay sau đó hắn liền lắc lắc đầu, chính là không nghĩ ngươi hảo. Buổi chương xong, chương 377, bản tính như vậy. Thứ chương 377, bản tính như vậy. Hoắc Diểu nhíu mày, ngược lại cũng không phơi bày hắn, uống xong một miếng cuối cùng sữa đậu nành sau, liền đứng lên, "Ta ăn xong." Hoắc Ba Ba cũng ăn được không sai biệt lắm rồi, hắn đứng lên, "Đi thôi, đưa ngươi đi trường học." Rất nhanh, hai người liền đi ra cửa. Tống Ninh ăn cơm xong liền trở về phòng, rửa mặt chải đầu ăn mặc. Lúc này trên bàn ăn, cũng chỉ còn lại có Hoắc Đình Duệ cùng Hoắc Tường hai người. Hoắc Tường ngẩng đầu lên nhìn hướng mình nhị ca, liền nói, "Nhị ca, tối hôm qua có người tại trên Weibo gửi một đoạn thu âm, thay ta giải thích hết thảy." Hoắc Đình Duệ ngược lại không thượng Weibo, nghe được em trai nói như vậy, không khỏi kinh ngạc một chút, "Cái gì thu âm?" Ngay sau đó, hắn liền móc ra điện thoại di động, mở ra Weibo. Nghe được Lục Hạ thanh âm tự thu âm trong truyền tới thời, Hoắc Đình Duệ nét mặt rất là phức tạp, tựa hồ không nghĩ tới hắn đã từng là cô em gái này sẽ làm ra chuyện như vậy. Mặc dù ban đầu đối với Lục Hạ không kịp chờ đợi rời đi Hoắc gia chuyện, trong lòng từng có không thoải mái, nhưng đến cùng cũng chỉ khi đối vừa cảm thấy cha mẹ ruột trong nhà có tiền, cái loại đó lòng hư vinh đang làm ma, sau đó cũng liền quên được rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ ác liệt như vậy đến cầm Hoắc Tường danh tiếng cùng tiền đồ tới đả kích trả thù, nếu như không phải là có đoạn này thu âm tuôn ra tới, e rằng chuyện này cũng không như vậy dễ dàng làm tốt, cho dù hắn cuối cùng thay em trai duy quyền thành công, nhưng mang đến tổn thương đâu. Cái này đã không thể dùng người làm bộ, tự do phóng khoáng để hình dung, mà là nhân phẩm vấn đề. Không cách nào tưởng tượng nàng làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Hoắc Đình Duệ thở dài. Hoắc Tường biết nhị ca trong miệng nàng là chỉ ai, hắn trên mặt ngược lại không biểu tình gì, bản tính như vậy, không có được đồ vật liền phải phá hư, đây chính là hắn đã từng cái kia dưỡng muội tính tình. Cho nên, ngươi là tính toán gì? Hoắc Đình Duệ nâng mi nhìn hắn. Hoắc Tường thả tay xuống chung còn chưa ăn xong bữa ăn sáng, một lúc lâu, hắn liền nói, mỗi một người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, nàng tại làm chuyện này thời điểm nên phải nghĩ đến hậu quả. Ta minh bạch rồi. Hoắc Đình Duệ im lặng, ngay sau đó liền lại nói, ta cảm thấy có thể đem trên mạng đoạn này thu âm phát cho đại ca nghe một chút. Hoắc Tường minh bạch hắn ý tứ. Rốt cuộc đại ca cùng Lục Hạ quan hệ từ tiểu liền hảo, này hồi đầu lại lợi dụng đại ca đánh thân tình bài, vậy thì thật sự ảnh hưởng tâm tình của mọi người rồi. Ta trễ giờ đi một chuyến đại ca công ty. Hoắc Tường chậm rãi nói. Ừ. Dừng lại, Hoắc Đình Duệ còn nói, ba mẹ bọn họ không làm sao lướt bề bù, chuyện này cũng không cần phải nhường bọn họ biết. Nhường bọn họ biết chính mình dụng tâm thương yêu rồi mười mấy năm con gái, quay đầu lại ám hại chính mình người thân nhất, đó mới kêu một loại châm trọng. Hoắc Tường gật gật đầu, sau đó liền cúi thấp đầu xuống, không nói gì nữa. Tôi đi, liên quan tới Lục Hạ tại sao sẽ có hắn giống nhau như lúc bài hát chuyện này, vẫn là chờ biết rõ lại nói. Tối hôm qua tuân gia Lục Hạ trên mạng hãm hại Lục chuyện, hôm nay trong trường học thảo luận đến nhiều nhất chính là cái này. Mà coi như cả lớp duy nhất một cái biết Hoắc Hiểu chính là Lục của em gái rồi biết. Người, Mông Ảnh dĩ nhiên là không có bỏ qua cho Hoắc Hiểu. Người ca bài hát tại sao sẽ chạy tới Lục Hạ trong tay. Mông Ảnh nghe qua kia đoạn thu âm, tổng cảm thấy Lục Hạ nói chuyện thần thần bí bí, cho nên mới có thể cố ý chú ý cái điểm này. Hoắc Hiểu nâng mi liếc nàng một mắt, tự tiếu phi tiếu đáp một câu, đại khái là siêu năng lực. Mông Ảnh khẽ môi co rút, cự tỷ, mời ngươi nghiêm túc đối đãi cái vấn đề này. Buổi chương xong, chương 378. Hoắc đồng học ngươi có hai người mẹ mẹ. Thứ chương 378, Hoắc đồng học ngươi có hai người mẹ mẹ. Hoắc Diểu liền ngồi ngay ngắn thân thể, ngươi nhìn ta giống tại qua loa lấy lệ ngươi. Mông Ảnh trợn mắt nhìn nàng, ngươi có, ngươi là thật to có. Thật ra thì ta cũng không biết. Hoắc Diểu đưa tay. Được rồi, giảng thật ta, trước kia cảm thấy Lục Hạ cái này người nhìn nếu thật làm bộ, nhưng cũng chưa từng nghĩ nàng tâm tư sẽ ác độc như vậy, cầm ngươi ca bài hát, lý trực khí tráng cho người khác, sau đó còn để cho người khác đánh ngược ngươi ca một cào. Mông Ảnh chật chật rồi một tiếng, thật may có thu âm thả ra. Nếu không ngươi ca lần này e rằng nhảy vào Hoàng Hà đều khó rửa sạch, cũng không biết là nhóm thần tiên nào, như vậy ngưỡng bước, liền loại này thu âm cũng có thể làm ra tới. Hoắc Diểu nâng nâng mi, trên mặt liền thật điên, nói không chừng cái này thần tiên ngay tại trước mắt ngươi. Mông Ảnh cười, không đem nàng lời nói để ở trong lòng, tự mình nói, cự tỷ ngươi cũng hẳn quỳ lệ một chút cái này thần tiên, dù sao cũng là người ta thu âm cứu vãn ngươi anh ruột tiền đồ. Hoắc Diểu yên lặng nhìn nàng, không nói. Hôm nay Lục Hạ không có tới trường học, ta phỏng đoán nàng sau này cũng sẽ không biết xấu hổ tới trường học, ra loại này mọi người đều biết chuyện, thật là tự làm bậy không thể sống. Mông Ảnh lại cảm khái nói. Hoắc Hiểu như có điều suy nghĩ, Lục Hạ cái loại đó tính nết người, ngại quá là có, nhưng tuyệt đối sẽ không tới trường học. Buổi chiều cuối cùng một đoạn lớp tự học, Hoắc Hiểu chính tại làm đề, chủ nhiệm lớp Trần Du đem nàng kêu đi ra ngoài. Đi ra phòng học bên ngoài, Trần Du liền nói, cái kia Hoắc đồng học à, lão sư hỏi ngươi một cái vấn đề à, ngươi có phải hay không có hai người mẹ mẹ? Hoắc Hiểu trên mặt mang nghi vấn, ừ. Trần Du là gặp qua Tống Ninh, nhưng đối với lần này lại tìm tới nàng, còn cũng được gọi là Hoắc Hiểu mẹ nữ nhân, nàng bày tỏ thật kỳ quái, cho nên mới nhường người nọ ở phòng làm việc chờ, nàng tới hỏi một chút Hoắc Hiểu tình huống. Ho khan một cái, nàng liền nói, là như vậy, ta vậy tới rồi một cái nói là ngươi. Mẹ nữ sĩ, nàng nói nàng họ Hà. Hoắc Hiểu vừa nghe, nhất thời liền hiểu, nàng thân sắc nhàn nhạt, chỉ nói, đó là ta lúc trước mẹ nuôi. Trần Du nhìn Hoắc Hiểu biểu tình, lạnh lùng, ngay sau đó liền nói, nàng bây giờ tại phòng làm việc của ta, ngươi nhìn ngươi muốn gặp nàng sao? Hoắc Hiểu suy tư hai giây, liền gật đầu. Hà Hiểu Mạn tìm nàng đơn giản chính là liên quan tới Lục Hạ chuyện, cho dù nàng cự tuyệt không thấy, đối phương cũng sẽ lấy cái khác lý do tìm tới cửa, còn không bằng dùng một lần đi giải quyết. Trong chốc lát, Hoắc Hiểu liền đi theo Trần Du đi tới rồi nàng phòng làm việc. Trần Du chỉ nhường Hoắc Hiểu đi vào, nàng liền trực tiếp đi cách vách phòng làm việc, đi đến lúc đó còn cố ý cùng Hoắc Hiểu nói, có tình huống gì liền đến cách vách tìm nàng. Hoắc Hiểu chiều nàng nói tiếng cảm ơn, nhấc chân bước vào phòng làm việc. Hà Hiểu Mạn lúc này đang ngồi ở trên ghế, ăn mặc tinh xảo trên mặt thoạt trông hết sức quý thái, một thân đậm đà mùi nước hoa tràn ngập tại toàn bộ phòng làm việc, nàng nhìn thấy Hoắc Hiểu thời điểm, ánh mắt đều là lánh lánh đạm đạm. Hoắc Hiểu nhìn nàng, thẳng vào chủ đề, có chuyện. Hà Hiểu Mạn nghe được nàng loại này một điểm đều không mang theo tôn kính ngữ khí, mi tâm liền nhéo đinh, nàng đứng lên, lạnh lùng nói, làm sao, bây giờ liền mẹ cũng sẽ không thể ở. Hoắc Hiểu ngoắc mắt môi, lộ ra một tia nghiền ngẫm, Hà nữ sĩ, ngươi có phải hay không có chút mau quên lần trước mọi người tại bệnh viện thời điểm cũng đã xé rách mặt. Hà Hiểu Mạn hoàn toàn không nghĩ tới nàng cái này dưỡng nữ một đi lên cứ như vậy phách lối, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, thật là một không có giáo dưỡng đồ vật. Mọi người đi ngủ sớm một chút ngủ ngon. Vốn là nói 26 số đổi mới là buổi chiều 2 điểm, còn không có viết xong, mọi người 6 điểm thời điểm đến xem, gờ tờ, chương 379, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thứ chương 379, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hoắc Hiểu hai tay ôm ngực, đứng tại chỗ, một đôi cặp mắt đào hoa trung lộ ra lăng liệt, thấy Hà Hiểu Mạn kia lãnh ngạnh khí thế theo bản năng liền tỏ ra yếu thế mấy phần. Hà Hiểu Mạn tay méo một cái túi sách, cố làm khinh thường đem tầm mắt rời đi, thanh rồi hạ giọng nói, ta cũng không nói nhảm với ngươi, trên mạng liên quan tới Hạ Hạ cùng người khác kia đoạn thu âm, thuần túy là bị người cố ý lợi dụng chế tác, ngươi trở về chuyển cáo ngươi cái kia ca một câu, chuyện này đến đây chấm dứt, mọi người không cần nháo quá khó coi. Cũng là hôm nay nàng mới biết, nguyên lai Hoắc gia như vậy nhiều đứa con trai chính giữa, còn có một cái tại làm tài tử, bất quá ở trên mạng nhìn kia loẹt loẹt cùng tên mặt trắng nhỏ dáng vẻ, cũng không quá giống cái đứng đắn nghệ sĩ. Ngươi đang nằm mơ đâu? Hoắc Hiểu khẽ môi kéo ra, cười thờ ơ. Hà Hiểu Mạn cũng không đi để ý dưỡng nữ là thái độ gì, vuốt vuốt tấn bên tóc ăn, chỉ thản nhiên nói, vì ngươi người anh kia tiền đồ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đây là xích. Chân chân chuồng nguy hay đâu? Hoắc Hiểu lặng lặng nhìn. Hà Hiểu Mạn liếc nàng một mắt, vậy, lại tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi kia đối cha mẹ cũng chỉ là trong công ty phổ thông nhân viên đi. Chỉ cần ngươi ca ở trên mạng phát một thông báo trong vắt một chút, ta có thể để cho ngươi kia đối cha mẹ vào chúng ta Lục Thị chi nhánh công ty, tiền lương đi, nhất định sẽ so với bọn họ bây giờ cao. Mặc dù lần trước cho Hoắc gia kia cặp vợ chồng chi phiếu, đối phương làm bộ làm ra khinh thường nhìn lại dáng vẻ, ai biết có phải hay không lòng tham không đấy nghĩ muốn nhiều hơn. Hoắc Hiểu nghe xong, nghĩ đến nàng kia đối kẻ dở hơi ba mẹ động một chút thì là mấy chục ngàn chuyển tiền, cùng với tờ kia đến nay đều không động tới được gọi là vô hạn ngạch thẻ đen. Nàng liên hỏi một câu, các ngươi Lục Thị có thể cho bao cao tiền lương? Hà Hiểu Mạn nghe vậy, giữa mi mắt lập tức thì mang theo vẻ ngạo mạn, thấp thốn rồi mấy giây, nàng liền nói, "Nam." Hoắc Hiểu lông mày nhướng lên, "5 vạn." Ngàn chữ còn không có nói ra khỏi miệng Hà Hiểu Mạn. Hoắc Hiểu vứt cảm, thật ghét bỏ lại bổ sung một câu, "5 vạn cũng không cao a." Rốt cuộc nhà nàng kia tiểu lão đầu được gọi là quý độ huê hồng đều mua nổi rồi một chiếc giá trị triệu xe sang. 5 vạn tiền lương thật không cao. Hà Hiểu Mạn trong nháy mắt bị giật cười, "5 vạn? Ngươi khi công ty tại làm từ thiện, công nhân viên bình thường 5000 đồng tiền một tháng đã tính đủ cao, lại còn tiếu nghĩ 5 vạn?" Hoắc Hiểu ánh mắt nửa hí, 5 vạn đều không có, ngươi đó là cái gì công ty? Hà Hiểu Mạn nghe nói như vậy, trong cổ họng cũng cảm giác bị cái gì cho nghẹt thở, thật lâu, nàng hít sâu một hơi, chỉ nói, "Lời của ta mới vừa nói ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ngươi ca ca tiền đồ, cha mẹ ngươi công việc." Hoắc Hiểu giơ tay lên, "Xin lỗi, ta người này nhất không ăn uy hiếp một bộ này. Ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Hà Hiểu Mạn đã không còn kiên nhẫn. Hoắc Hiểu gật gật đầu, thanh âm khinh phiêu phiêu, "Ta thật sợ hãi." Hà Hiểu Mạn chíu khởi mi, "Ngươi..." Vốn là tại cách vách phòng làm việc chờ Trần Du, trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy Hoắc Hiểu cái này mẹ nuôi không giống như là người hiền lành, vì vậy liền đi ra. Mới vừa đứng ở cửa bên, liền nghe được hai người phía sau nhất hai câu, cùng với chính mình học sinh câu kia ta thật sợ hãi. Nhất thời, Trần Du liền trầm xuống mặt, Hoắc Hiểu đồng học một mực liền rất an tĩnh khôn khéo, như vậy hài tử thả tại nhà ai không phải đau che chở. Nàng cái này mẹ nuôi lại vẫn tới uy hiếp nàng. Nay liền có chút quá đáng. Trần Du đi vào phòng làm việc, lãnh túc gương mặt, ngắt lời nói, "Vị này gia trưởng, không có chuyện gì liền không nên trễ nải hài tử đi học." Buổi chương xong, chương 380, không nghĩ tới lên lớp liền thừa dịp còn sớm làm nghỉ học. Thứ chương 380, không nghĩ tới lên lớp liền thừa dịp còn sớm làm nghỉ học. Bị cắt đứt lời Hà Hiểu Mạn méo đinh mi, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Du, thấy nàng thần tình nghiêm túc, trong lòng tuy có không thoải mái, nhưng ở trước mặt người ngoài cũng không dễ làm chàng thất lễ, cuối cùng nàng lại nhìn một chút chính mình dưỡng nữ, không nói gì nữa, rất nhanh liền đi ra phòng làm việc. Đối đãi người sau khi đi, Trần Du trên mặt nghiêm túc tản đi, đi tới Hoắc Hiểu bên người, vỗ một cái nàng bả vai, an ủi, "Hoắc đồng học ngươi không cần sợ hãi, nơi này là trường học, ngươi mẹ nuôi cũng không dám đối ngươi làm gì." Hoắc Hiểu nhìn về phía Trần Du, thấy nàng một pho yêu quý nhỏ yếu hiền hòa hình dáng, khóe môi chính là vừa kéo. Nàng gật đầu một cái, rất ngoan thuận gật đầu, "Ừ, cảm ơn Trần lão sư." "Không khách khí, có chuyện gì khó xử có thể cùng lão sư nói." Trần Du nhìn, trong lòng tình thương của mẹ lại phiếm lạm. Đáng tiếc nàng chỉ sinh một con trai, nếu là có con gái xinh đẹp như vậy, nằm mơ đều nên cười tỉnh rồi. Hoắc Hiểu chẳng qua là cười cười. Trần Du nâng lên cánh tay liếc nhìn thời gian, cũng mau tan học, ngươi trở về đi thôi. Hảo. Hoắc Hiểu trở lại phòng học không bao lâu, tan học chung liền văng lên, đêm hôm nay lão sư phát xuống tới còn không có làm bài thi thu vào trong túi sách, lúc này mới cùng Mông Ảnh hai người không gấp không vội vàng rời đi. Mới từ khu dạy học xuống tới, Hoắc Hiểu nhận được mẹ ruột gọi chặn. Hôm nay là nàng tới tiếp nàng, bất quá bởi vì cả xe, còn chưa tới trường học, nhường nàng tại cửa chính chờ một chút. Mà Hà Hiểu Mạn từ Trần Du phòng làm việc rời đi sau, lại đi Vệ Minh Chết bên kia. Lục Hạ hôm nay không có tới trường học. Vệ Minh Chết ngồi tại trước bàn làm việc, cầm trong tay bút máy chính tại chấm bài tập, không ngẩng đầu. Trải qua lần trước thi đua chuyện sau, Vệ Minh Chết trực tiếp bị hủy bỏ hỏa tiễn ban chủ nhiệm lớp tư cách, liền ưu tú lao sư chức danh cũng mất, cho nên, đối mặt Hà Hiểu Mạn, hắn thái độ phi thường lãnh đạm. Nếu như không phải là bởi vì Lục gia một gia đình này người làm ra chuyện, hắn sao đến nỗi luân lạc tới bị trường học các lao sư khác cười nhạo mức độ. Hà Hiểu Mạn cũng nhìn thấu Vệ Minh Chết lãnh đạm, nàng chỉ cho là đối phương lúc này bận, nghe được đối phương nói con gái hôm nay không có tới trường học, không khỏi nhíu mày một cái, liền hỏi, nàng không có tới trường học sao? Vệ Minh Chết khỏe môi kéo một cái, đúng, nàng nếu là không nghĩ đến trường học lên lớp, liền thừa dịp còn sớm làm nghỉ học. Hà Hiểu Mạn nhìn hắn một mắt, "Vệ lão sư, ngươi coi như lão sư chủ nhiệm lớp, nói lời này liền có chút không tốt lắm đi. Nói thế nào con gái nàng cũng là tại niên cấp xếp hạng trước mao, loại thái độ này, giống như là chỉ mong con gái nàng cút ra khỏi trường học một dạng." Vệ Minh chết tay một hồi, ngay sau đó buông xuống bút, lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt không biểu tình gì nói, "Bái ngươi nhóm Lục gia ban tặng, ta bây giờ đã không phải là Hỏa Tiễn ban chủ nhiệm lớp." Hà Hiểu Mạn chống với lần thi đua chuyện không quá chú ý, sửng sốt một chút, chỉ cho là tối hôm qua trên mạng thu âm chuyện ảnh hưởng đến, vậy, liền nói, "Ngạch, con gái ta cũng là người bị hại." Vệ Minh chết trong lòng cười nhạt không dứt, người bị hại. Hãm hại người khác sau lại tới trang trong sạch, cái này gọi là người bị hại. Đem một cái mi tâm, người một nhà này tam quan thật đúng là khác thường nhất trí. Không muốn nghe Hà Hiểu Mạn nói gì nữa, Vệ Minh chết thật không nhịn được nói, "Xin lỗi, ta còn bệ bộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian tán gẫu." Đuổi người rất ý tứ rõ ràng. Trong không khí tràn ngập nồng nặc lúng túng, Hà Hiểu Mạn liếc nhìn lại túi đầu nhóm đổi bài thi Vệ Minh chết, thần sắc cứng đờ, chỉ tốt cái gì cũng không có hỏi nhiều nữa, mang buồn rầu rời đi phòng làm việc. Buổi chương xong, chương 381, Hoắc gia kia một nhà quỷ nghèo lái nổi xe sang. Thứ chương 381, Hoắc gia kia một nhà quỷ nghèo lái nổi xe sang. Hà Hiểu Mạn đi ra phòng làm việc, trên mặt thần sắc từ đầu đến cuối khó coi, liên tiếp tại hai cái lao sư nơi đó bị thương mặt mũi, sớm biết nàng hôm nay cũng không nên tới trường học. Thật là phiền. Đứng ở bên ngoài chờ còn ra, thấy nàng sắc mặt có dị, liền hỏi, "Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì?" Hà Hiểu Mạn quay đầu liếc nhìn quản gia, ngữ khí thật không tốt, còn chưa phải là tên ngu xuẩn kia làm ra chuyện. Quản gia sửng sốt giây lát, theo bản năng hỏi, "Là Hiểu Hiểu tiểu thư? Ngươi đừng cho ta xét nàng, nàng sớm thì không phải là Lục gia chúng ta tiểu thư." Hà Hiểu Mạn không nhịn được nói một câu, ngay sau đó liền hướng bên ngoài sân trường đi tới. Quản gia thấy vậy, bận đi theo lên. Mới vừa đi ra nhất trung cửa, Hà Hiểu Mạn liền lại thấy được đứng ở ven đường dưỡng nữ, hiển nhiên là đang đợi người tiếp. Môi của nàng rắc kéo một cái, quả thật là người nghèo ra, liền đặc biệt đưa đón tài xế đều mời không nổi. Quay lại, nàng thu hồi tầm mắt, chiều ngừng ở bên lề đường chính mình trước kia xe bèn nhì đi tới. Quản gia đi trước một bước, tại Hà Hiểu Mạn đến gần trước, dẫn đầu đem cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế kéo ra. Hà Hiểu Mạn tay khoác lên xe trên khung cửa, đang muốn không người ngồi vào đi, dư quang thấy một chiếc màu đen xe con lái tới, liền ngừng ở nàng cái kia dưỡng nữ đứng địa phương. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn sang, nhìn thấy dấu hiệu xe chí thời, còn sợ run lên, ngay sau đó chờ nàng lại thấy rõ ràng trong buồng lái ngồi người thời, Hà Hiểu Mạn cặp mắt phút chốc liền mở một cái. Là nàng cái kia dưỡng nữ mẹ đẻ. Chẳng qua là nữ nhân kia làm sao sẽ lái một chiếc rồn rọi sở. Người một nhà không phải nghèo chỉ lái nổi lão cũ nát sản tạ nạ sao? Là nàng hoa mắt đi. Phu nhân. Bên cạnh quản gia thấy Hà Hiểu Mạn nhìn một phương hướng, chậm chạp không lên xe, không khỏi nghi ngờ lên tiếng. Hà Hiểu Mạn đè xuống khiếp sợ trong lòng, thân thể có chút cương không người ngồi vào trong xe, nịt dây nịt an toàn thời điểm, nàng còn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh kính chiếu hậu. Mặc dù không có nhìn thấy toàn bộ, nhưng dưỡng nữ ngồi vào chiếc xe kia trong, nàng nhưng là thấy rõ ràng. Hà Hiểu Mạn trong đầu có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy hết thảy các thứ này rất không chân thật. Rốt cuộc Hoắc gia ở tại già như vậy cũ trong tiểu khu, coi như là đem căn nhà bán e rằng cũng không mua nổi chiếc xe này, cho nên xe này là Hoắc gia người cố ý ở trong trường học tới làm bộ, mượn được đi. Nếu là như vậy, đó thật đúng là hư vinh. Trong kính chiếu hậu xe đã lái đi, tỉnh hồn lại Hà Hiểu Mạn đỗng nhiên châm chọc lắc lắc đầu, quay lại liền chiều trong buồng lái quản gia nói câu, "Lái xe." Quản gia nhìn một cái Hà Hiểu Mạn, nhưng là hỏi, "Không đợi hạ tiểu thư sao?" Nhắc tới Lục Hạ, Hà Hiểu Mạn liền lại nghĩ đến vừa mới tại Vệ Minh chết nơi đó bị vô cơ khí, liền lạnh lùng nói, "Nàng hôm nay đều không đi trường học." Quản gia sợ run lên, "A, vậy nàng không ở trường học, ở đâu? Muốn gọi điện thoại hỏi thử sao?" Hà Hiểu Mạn nhức đầu xoa mi tâm, chầm chậm nói, "Không cần, chính nàng người lớn như vậy, chẳng lẽ còn cần người khác thời thời khắc khắc nhìn nàng." "Lái xe, về nhà." Quản gia thấy vậy, cũng không nói thêm nữa, phát động động cơ, rất nhanh, xe liền rời đi trường học. Bởi vì trên mạng thu âm ra ánh sáng chuyện, Lục Hạ quả thật không biết xấu hổ đi trường học, chỉ cùng lao sư chủ nhiệm lớp xin nghỉ một ngày. Nàng trở về công ty quản lý, nhìn đến công ty trong những thứ khác nghệ sĩ chiều nàng lộ ra cái loại đó ánh mắt khác thường, mỗi ánh mắt của một người chung đều mang trầm biếm, trong ngày thường tạo nên ôn nhu người lương thiện thiết, cơ hồ toàn sụp đổ. Còn có 7 chương, 12 điểm trước đổi mới, xin lỗi ho. Buổi chương xong, chương 382, ta người anh kia chính là cổ trong máu lạnh. Thứ chương 382, ta người anh kia chính là cổ trong máu lạnh. Quản lý trong phòng làm việc. Thiên Ca chính dựa vào đang làm việc trước này, nhìn ngồi ở trên sofa mặt đầy tiểu tụy Lục Hạ, thật sự là vừa tức vừa giận. Vốn là còn tưởng rằng chính mình ký cái này nghệ sĩ là cái an phận thực tế người, trong nháy mắt mới ló đầu một năm không tới liền làm ra như vậy một đại chuyện xấu ra tới. Coi như là tìm chỗ chết cũng muốn đỏ qua mấy năm mới có tư bản đi làm à, lúc này mới bao lâu. Còn đi làm chính mình đỉnh lưu ca ca. Nga không, người ta Lục còn căn bản không phải nàng anh ruột. Nhớ tới anh ruột chuyện này, quản lý trong lòng liền lại miễn không được buồn rầu, không phải anh ruột thì không phải là anh ruột, vẫn còn nói gạt hắn, nói Lục là anh nàng như vậy mà nói. Khó trách người Lục thượng cái game show tiết mục đều không mang theo nàng, nếu như không phải là ra này hai ngày chuyện, hắn đều còn không biết sẽ bị nàng lắc lư thời gian bao lâu. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nếu là đem loại này tâm tư dùng tại làm sao nhường chính mình bỏ lên, nói không chừng fan đều không ngừng 2 triệu. Bây giờ ngược lại tốt, toàn mạng hắc. Thiên Ca lau mặt một cái, bất đắc dĩ lên tiếng đánh vỡ trong phòng làm việc căng tĩnh, người lão ngồi ở ta cái này cũng không dùng à, ta nên rút địa phương cũng rút, chuyện này không đè xuống được ta cũng không có biện pháp, ngươi khi Lục là phổ thông ca sĩ a. Ngươi đi chỉnh hắn. Lục Hạ nhấp môi không nói lời nào. Thả tại trên đầu gối ngón tay gắt gao bắt khởi. Nếu như không phải là bởi vì Hoắc Tường làm như vậy tuyệt, nàng làm sao sẽ làm ra như vậy chuyện vọng động. Rõ ràng cái kia Hoắc Hiểu thì không phải là trong vòng người, hắn lại cứ nhất quyết mang nàng thượng game show, này không rõ ràng cho nàng khó chịu là cái gì. Nhìn xong đệ nhất kỳ, đợt thứ hai, nhìn thấy màn đạn trong những thứ kia người đối Hoắc Hiểu đánh giá, nhìn thấy Hoắc Tường không giống với nàng đối đãi khác biệt, nội tâm nàng căm ghét liền đang điên cuồng phát sinh. Dựa vào cái gì một người mới vừa trở về thằng nhà quê, có thể đạt được như vậy nhiều ca ngợi, có thể để cho Hoắc gia người liền nghèo đều không chăng rồi, các loại lấy lòng nàng. Nếu như Hoắc gia người phàm là đối nàng công bình một điểm, nàng cũng không đến nỗi sẽ ngoan hạ tâm làm chuyện như vậy à. Lục Hạ trong cổ họng khô khốc không dứt, tạo thành bây giờ cái này cục diện, chỉ có thể tự trách mình suy nghĩ không chu toàn, quá mau, quá không kiên nhẫn, nếu như còn có lần kế, nàng tuyệt đối sẽ không lại như vậy ngu xuẩn. Thiên Ca không biết nàng nội tâm suy nghĩ, tức thì tức, đến cùng Lục Hạ vẫn là mình nghệ sĩ, liền nói: "Mặc dù ngươi cùng Lục Hạ không phải thân huynh muội, nhưng ngươi cũng cùng hắn chung đụng mười mấy năm, ngươi đi cầu hắn đi, nếu như hắn nguyện ý không so đo, chịu đối sự việc lần này làm ra một cái trong vắt giải thích, có lẽ ngươi liền còn có cơ hội trở mình." Lúc này, vì tiền đồ, ngươi chỉ có thể đánh thân tình bài, nếu không ngươi sau này ca sĩ chí lộ, cũng liền không cần nghĩ. Ta đều hát thành như vậy, còn có cơ hội trở mình sao? Lục Hạ tự rêu nói câu. Thiên Ca nhìn nàng một mắt, chỉ cần Lục Hạ không truy cứu, thì có. Giới giải trí chính là như vậy, mỗi ngày đều sẽ tuân ra các loại các dạng mới đoán, một lúc sau, chuyện này một nhạt đi quá khứ, ai còn nhớ ngươi đã từng phạm qua lỗi gì? Lục Hạ ngước ngửa đầu, ngươi không biết ta người anh kia, trong xương máu lạnh, nhường hắn giúp ta chống vát, quá khó khăn. Khó ngươi cũng phải thử một chút ta, trừ phi ngươi không nghĩ lăn lộn giới giải trí rồi. Thiên Ca nhẹ kéo ra khóe môi. Khựng rồi 2 giây, tựa như nghĩ tới điều gì, Thiên Ca liền lại nói, nếu không ngươi đi cầu người cha nuôi mẹ nuôi cũng được à, nhường bọn họ ra mặt tổng nên phải giúp ngươi một chút đi. Lục Hạ nghe vậy, nhưng là ngẩn ra. Thiên Ca nhìn nàng hồi lâu không lên tiếng, không khỏi hồ nghi nói, ngươi chẳng lẽ cùng bọn họ quan hệ cũng không tốt. Buổi chương xong, chương 383, đỏ mấy tháng, liền hắt rồi, lưu niên bất lợi. Thứ chương 383, đỏ mấy tháng, liền hắt rồi, lưu niên bất lợi. Cùng ca ca không thân cái này có thể lý giải, nhưng cùng cha mẹ nuôi không thân mà nói, này liền rõ ràng có vấn đề rất lớn rồi a. Thiên Ca sờ sờ trong núi, hắn đến tột cùng là ký một cái gì thần tiên nghệ sĩ. Lục Hạ lấy lại tinh thần, nhìn một chút chính mình quản lý, sau đó nàng liền đứng lên, ta hồi thử một chút đi, cha mẹ nuôi ta trước kia đối ta vẫn là có thể. Thiên Ca nghe nói, mặc dù đối với nàng mà nói ôm nửa tin nửa ngờ, nhưng ít nhất sự việc còn không đến nỗi đi tới khó chịu nhất tình cảnh. Vậy ngươi đi đi, ta chờ ngươi tin tức. Ngoài ra, ngươi đem lấy bổ tài khoản mật mã cho ta, ta an bài người cho ngươi viết một con đường ấy nấy dán phát đi lên. Lục Hạ nghe được muốn phát nói xin lỗi dán, mí mắt rũ rũ, chỉ nhẹ giọng nói, không cần. Lúc này nói xin lỗi đã hoàn toàn không dậy được bất kỳ tác dụng, chỉ sẽ để cho cư dân mạng cảm thấy càng làm bộ mà thôi. Thiên Ca suy nghĩ một chút, liền cũng không giữ vững, được, theo ngươi. Vậy ta đi trước. Lục Hạ cầm lấy khẩu trang cùng mắt kiếng đeo lên, rất nhanh liền đi ra phòng làm việc. Thiên Ca nhìn nàng rời đi bóng lưng, cái này sợ rằng là hắn mang quá như vậy nhiều nghệ sĩ chính giữa, sử thượng nhanh nhất tìm chỗ chết một cái. Đỏ mấy tháng, liền hát rồi. Cái này thật đúng là lưu niên bất lợi. Thiên Ca thở dài. Lục Hạ rời đi công ty sau, trực tiếp ở dưới lầu gọi xe đi Hoắc gia nhà cũ tiểu khu. Sau khi xuống xe, nàng tại tiểu khu dưới lầu đứng yên thật lâu, nhìn một lầu trong đại sảnh người ra ra vào vào, giống như là rốt cuộc lấy hết dũng khí, rốt cuộc đi vào. Vào thang máy, nhấn lầu cuối con số kiện, thang máy chậm rãi lên cao, nàng tâm tình cũng đi theo đi lên nhắc tới. Bởi vì nàng không biết nàng kia đối cha nuôi mẹ nuôi sẽ là cái gì thái độ, có thể hay không giúp nàng một cái. Càng không biết bọn họ có thể hay không bởi vì chính mình thiếu chút nữa nhường Hoắc Tường thân bại danh liệt, mà tuyển chọn không thèm chú ý đến nàng. Rất nhanh, thang máy đinh một tiếng vang lên, Lục Hạ cả người rung một cái, nhìn mở ra cửa thang máy, đột nhiên lại có loại chạy trốn xung động. Nhưng suy nghĩ chính mình tương lai, nàng hít sâu một hơi, đi ra thang máy, đi tới Hoắc gia cửa chính, giơ tay lên, nhấn cửa bên cạnh chuông. Thời gian từng giây từng phút, Lục Hạ đứng ở cửa đầy đủ 5 phút lâu, cũng không có thấy có người mở ra cửa. Vậy, nàng lại nhấn một lần. Lại qua mấy phút, vẫn không có người mở ra cửa. Lục Hạ nhíu mày một cái, chẳng lẽ là trong nhà không người? Nàng ngưng lên tay nhìn đồng hồ, đã sắp xỉ 6 giờ, theo lý thuyết thời gian này điểm không thể nào không người tại gia. Nhưng nàng kia đối cha mẹ nuôi khẳng định cũng không biết nàng hôm nay sẽ đến, cho nên hẳn không phải là cố ý tránh nàng không thấy. Ngay sau đó, Lục Hạ lại nhấn mấy lần, vẫn là hoàn toàn không phản ứng, nhìn tới nhà là thật không người. Người một nhà không có một người tại gia, cũng không biết bọn họ đi nơi nào, Lục Hạ thở ra một hơi, ngay sau đó lại móc ra điện thoại di động, nhảy ra Tống Ninh số điện thoại, chần chờ mấy giây, liền nhấn bấm số kiện. Chẳng qua là, điện thoại là thông, nhưng không người nghe, cho đến trong loa chuyển tới lạnh như băng không người nghe máy âm. Lục Hạ cúp điện thoại, cũng không có lại đánh, theo mặc dù có chút vô lực tựa vào bên tường, chờ. Không biết đợi bao lâu, chờ đến chân tê dại, vẫn không có chờ đến Hoắc gia có người trở lại, càng không đợi tới Tống Ninh điện thoại trả lời. Lục Hạ tâm tình theo thời gian rời đổi, cũng đã trầm tới rồi đáy cốc, trong đầu những thứ kia phẫn hận ý niệm lại bắt đầu phát sinh. Lúc này, thang máy đinh một tiếng vang lên, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn sang. Buổi chương xong, chương 384, người cha mẹ nuôi dọn nhà không có nói cho ngươi. Thứ chương 384, người cha mẹ nuôi dọn nhà không có nói cho ngươi. Vốn là còn tưởng rằng là Hoắc gia người, lại không nghĩ rằng là hàng xóm cách vách. Lục Hạ nhận thức, cho nên nhìn thấy đối phương đi ra, nàng đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hàng xóm nhìn Lục Hạ một mắt, còn tạm thời không đem người nhận ra, chỉ móc ra được chìa khóa mở cửa, nàng đã vào trong nhà, chuẩn bị đóng cửa lại tay nhưng là một hồi. Nàng vừa nhìn về phía Lục Hạ, thấy nàng rõ ràng cho thấy đang đợi người, đột nhiên liền lên tiếng nói chuyện, ngươi tìm Hoắc gia người nhà này sao? Lục Hạ quay đầu, nhìn về phía hàng xóm, sau đó gật gật đầu. Này, ngươi là nhà bọn họ thân thích sao? Bọn họ đoạn thời gian trước liền dọn nhà, đã không ở địa phương này. Hàng xóm chủ động báo cho biết. Lục Hạ nghe nói, cặp mắt mở một cái, bọn họ không ở nơi này rồi. Hàng xóm nghe được Lục Hạ thanh âm, lập tức liền nhận ra nàng, ngươi là Hạ Hạ a. Lục Hạ gật gật đầu, lúc này cũng không để ý những thứ khác, lại hỏi, a gì, ngươi nói ba mẹ ta bọn họ dọn nhà, vậy ngươi biết bọn họ dọn đi đâu không? Hàng xóm a di lắc lắc đầu, cái này ta thì không rõ lắm. Dừng một chút, nàng vô tâm hỏi một câu, ba mẹ ngươi dọn nhà đều không có nói cho ngươi sao? Lục Hạ tay méo một cái, thật may trên mặt đeo khẩu trang, nếu không nhất định có thể nhìn thấy trên mặt nàng khó chịu vẻ, nàng trong cổ họng khô khốc nói câu, có thể là bật quên. Hàng xóm a di chỉ có chút nghe nói Hoắc gia cùng người khác ôm sai rồi con gái, những thứ khác liền không biết, chỉ cảm thấy Hoắc gia người liền dọn nhà đều không nói cho đã từng là con gái liền thật kỳ quái. Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi thử ba mẹ ngươi. Hàng xóm a di nói. Lục Hạ tối nghĩa nuốt một cái, một lúc lâu, nàng chiều người gật đầu nói tiếng cảm ơn. Rất nhanh, hàng xóm a di liền đóng cửa lại. Lục Hạ dựa vào vách tường, có chút sủi lơ thuận vách tường ngồi xuống, hai tay dùng sức ôm đầu gối, trong đầu đều là vừa mới hàng xóm a di lời nói. Nàng cha mẹ nuôi dọn nhà, dọn đi nơi nào, lại cũng không có một cái điện thoại hoặc là tin tức nói cho nàng. Lục Hạ thật chặt cắn môi, lúc này đối Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm là tràn đầy căm hận. Coi như là không nghĩ nói cho nàng dọn đi nơi nào, như thế nào đi nữa cũng sẽ cùng nàng nói một tiếng, bọn họ dọn nhà đi. Chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không suy nghĩ một chút, bọn họ nuôi mười mấy năm con gái, cũng là sẽ trở lại gặp bọn họ, như vậy không nói tiếng nào liền dọn nhà, cứ như vậy nóng lòng cùng nàng bỏ qua một bên liên quan sao? Lục Hạ đột nhiên cảm giác được mình có chút giống một chuyện tiếu lâm. Cha mẹ ruột đối nàng hảo, chỉ là bởi vì nàng cho bọn họ kiếm mặt mũi. Mà cha mẹ nuôi đâu, kể từ cái kia Hoắc Hiểu sau khi trở lại, lại là đổi xe sang, lại là đổi nhà mới, nàng cái này đã từng là dưỡng nữ nhìn một chút tới nên cái gì cũng không phải. Nàng lại móc ra điện thoại di động nhìn nhìn, phía trên không có một cái điện thoại, cũng không có một cái tin nhắn ngắn mẹ chat. Tự rêu kéo một cái khóe môi, nàng vịn tường bích đứng lên, chậm rãi chiều cửa thang máy đi tới. Tống Ninh ở trường học nhận Hoắc Hiểu sau, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là mang nàng đi tiệm cơm ăn cơm. Nàng mấy người bạn đã sớm liền muốn gặp một lần con gái, chẳng qua là nàng một mực bận bịu nhà mới sửa sang, hôm nay vừa vặn mọi người đều tụ ở một chỗ, dứt khoát liền mang Hoắc Hiểu tới rồi. Lục Hạ cho nàng gọi điện thoại thời điểm, nàng mới vừa cùng mấy người bạn đụng phải đầu, điện thoại di động thả tại trong túi sách cũng không có nghe được. Ăn cơm xong, Tống Ninh cự tuyệt mấy người bạn đi ca hát đề nghị, mang con gái liền cùng mọi người nói rồi đừng, trực tiếp lái xe về nhà. Tại trên đường về, ngồi kế bên tài xế trong chính chơi trò chơi Hoắc Hiểu, đột nhiên nhận được Trác Vân điện thoại. Buổi chương xong, chương 385, ta đi một chuyến cách vách. Thứ chương 385, ta đi một chuyến cách vách. Chỉ nói mấy câu, Hoắc Hiểu liền cúp điện thoại, thần sắc cũng thêm mấy phần ngưng trọng. Lái xe Tống Ninh quay đầu nhìn con gái một mắt, ai trễ như vậy còn cho người gọi điện thoại. Có việc gấp tìm sao? Hoắc Hiểu đem điện thoại di động thả lại trong túi, ừ nhẹ một tiếng, không yên lòng đáp một câu, liền một người bạn bình thường. Tống Ninh thấy con gái rõ ràng lòng có chút không yên, ngược lại cũng không hỏi nhiều nữa, không bao lâu, xe liền lái về biệt thự. Hoắc Hiểu mới vừa xuống xe, một mực chờ ở bên ngoài biệt thự chờ Trác Vân liền đi tới, trên mặt mang lo âu, "Hoắc tiểu thư." Hoắc Hiểu không hoảng hốt không đội vàng hướng hắn hạm rồi gật đầu, quay lại chiều còn không có đem lái xe đi kho để xe mẹ rồi nói, "Mẹ, ta đi cách vách một chuyến." Trác Vân lúc này cũng không sợ bị nhận ra, chiều Tống Ninh lễ phép lên tiếng chào. Tống Ninh ngẩn ra, ngay sau đó nhìn về phía con gái mình, "Có muốn hay không mẹ bồi ngươi?" Hoắc Hiểu lắc đầu, "Không việc gì, ta rất mau trở về tới." Tống Ninh lại nhìn Trác Vân một mắt, dĩ nhiên biết đối phương là lúc trước luôn muốn mua nhà bọn họ biệt thự người, im lặng, nàng vẫn là nhỏ giọng nói một câu, có chuyện gì tùy thời cho mẹ gọi điện thoại. Hoắc Hiểu hừ nhẹ một tiếng. Rất nhanh, Hoắc Hiểu cùng Trác Vân hai người liền đi cách vách ngôi biệt thự. Tống Ninh thu hồi nghi ngờ tầm mắt, quay lại cầm lấy bên cạnh trong hộp điện thoại di động, mới vừa mở màn ảnh ra xem giờ, liền thấy được mặt có một người đến từ dưỡng nữ cuộc gọi nhỡ. hơn 1 giờ trước đánh tới. Tống Ninh nhéo Ninh Mi, đầu ngón tay tại trên màn ảnh dừng lại 2 giây, rất nhanh liền cho dưỡng nữ hồi gọi một cú điện thoại quá khứ. Bên này, Mẫn Úc phòng ngủ. Nhìn thấy Hoắc Hiểu đi tới, vốn là tại Mẫn Úc mép giường đứng ngồi lão, phản phất giống như là thấy được hy vọng mở dạng, "Tiểu Hoắc, ngươi cuối cùng là tới rồi." Dương Dực cũng đưa mắt thẳng tắp rơi vào Hoắc Hiểu trên người. Hoắc Hiểu gật đầu, quay lại đi tới mép giường. Lúc này trên giường Mẫn Úc lúc này sắc mặt có chút ảm đạm, khắp trán tất cả đều là mồ hôi, giống như là thừa nhận to lớn thống khổ mở dạng, hắn ánh mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên người, trong mắt thâm thúy, cứ việc thân thể mười phần khó chịu, nhưng hắn cả người như cũng không nhìn ra bất kỳ chật vật. "Xin lỗi, trễ như vậy còn kêu ngươi qua đây." Mẫn Úc hách giọng nói, thấp giọng nói. Hoắc Hiểu quên tú lông mày khẽ nhíu một chút, cũng không nói gì, trực tiếp đưa tay ra, khoác lên hắn mạch đập. 2 phút sau, nàng thu hồi tay. Bên cạnh Trác Vân vội hỏi, "Hoắc tiểu thư, Úc ca hắn đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Bùi Lao cũng nhìn về phía nàng, "Ta vừa mới cho Mẫn thiếu kiểm tra một chút, hắn loại này mạch tượng, còn có loại bệnh trạng này là thần kinh đau không?" Bùi Lao quốc y danh hiệu cũng không phải là tới không, hắn trừ không phải luyện dược sư bên ngoài, tại phương diện y thuật tự nhiên thành tựu rất cao. Hoắc Hiểu gật gật đầu, "Không sai, đúng là trải rộng tính thần kinh đau." Thần kinh đau cùng thân thể những địa phương khác đau đớn hoàn toàn bất đồng, thần kinh hệ trải rộng toàn thân, đau toàn thân cao thấp giống như kim châm, nhưng người sống không bằng chết. Hoắc Hiểu vừa liếc nhìn Mẫn Úc, ngược lại thật bội phục hắn, tại cái tình huống này hạ, còn có thể duy trì như vậy bộ dáng trấn định, phần này khác với thường nhân chịu đựng lực nghị không để cho nhân ý bên ngoài cũng không được. "Này cái gì thần kinh đau rốt cuộc làm sao tới?" Úc ca hắn trước kia cho tới bây giờ liền không có quá. Trác Vân trầm giọng nói, "Trên người bệnh cũ mới vừa bình phục lại đi, tại sao lại xuất hiện thần kinh đau? Vừa nghe bệnh chứng này liền có chút nghiêm trọng, này hai tiểu chung vào một chỗ lời nói, không phải muốn hắn mệnh sao?" Buổi chương xong, chương 386, hy vọng Hoắc tiểu thư có thể hóa giải một chút đi. Thứ chương 386, hy vọng Hoắc tiểu thư có thể hóa giải một chút đi. Đưa tới thần kinh đau nguyên nhân rất nhiều, bất quá Mẫn Úc cái này là ngoại thương đưa tới. Hoắc Hiểu trầm giai nói, Trác Vân gãi đầu một cái, "Nhưng là hắn không có ngoại thương a. Nhà hắn chủ tử khoảng thời gian này một mực tại điều chỉnh, liền võ lực đều không đập tới. Cất giấu cũng phát chứng." Hoắc Hiểu nhàn nhạt khạc ra mấy chữ. Quay lại, nàng lại xoay người đối mặt Mẫn Úc, đem trên người hắn chăn mỏng vạch trần, ngón tay dài nhọn tại hắn lồng ngực mấy chỗ huyệt vị đè một cái, mấy cái này địa phương cảm giác đau có phải hay không sâu hơn. Mẫn Úc buồn hừ một tiếng, cũng không lên tiếng, cũng không có một chút đầu, nhưng nét mặt lại rõ ràng nhìn thấu cùng nhau. Hoắc Hiểu thu hồi tay. Bùi Lao thấy Hoắc Hiểu như vậy chính xác tìm ra bệnh nguyên, bên trong lòng không khỏi lại là một cái thổ thức, lúc trước hắn còn chỉ cho là nàng là cái luyện dược sư, quen thuộc dược lý mà thôi, lúc này xem ra, kỳ y thuật khẳng định cũng không thấp. Mẫn thiếu loại hiện tượng này, hạ châm là trị liệu tốt nhất phương án, nhưng ta mới vừa chỉ thử nghiệm dùng châm, ngược lại nhường hắn đau trạng tăng thêm, cho nên ta cũng không dám lại dùng châm, hơn nữa cũng không thể cưỡng chế uống thuốc giảm đau, sợ đưa tới ra thân thể của hắn bệnh cũ. Bùi Lao cười khổ nói rồi một câu, cho nên hắn mới có hơi mặt mày ủ ê. Hoắc Hiểu trầm mặc mấy giây, nhìn về phía Mẫn Úc, cũng không giải thích thêm, chỉ nói, "Ngươi lại nhịn một chút, ta đi về trước cầm tiểu đồ." Mẫn Úc môi sắc cắn có chút đỏ thẫm, hắn lộ ra một tia cười khẽ, sắc mặt tuy tái nhợt, lại có loại yêu dạ mỹ cảm. "Hảo." Hoắc Hiểu liếm liếm mâu, quay lại đi ra ngoài. Trác Vân thấy vậy, nghĩ muốn theo sau, nhưng cuối cùng lại dừng bước chân lại, nhìn về phía chủ tử nhà mình, thấy hắn khỏe môi còn phụ lên rồi cười, không khỏi liền rất khó chịu. Rõ ràng thân thể liền rất không thoải mái, còn như vậy chống đỡ. Hy vọng Hoắc tiểu thư chờ một chút trở lại có thể thay chủ tử hóa giải một chút đau đớn đi. Hoắc Hiểu về đến nhà, cùng trong phòng khách nhị ca tứ ca hòa thân ba lên tiếng chào sau, chuẩn bị lên lầu. "Tiểu Diểu a, ngươi mẹ tối nay là không phải không trở lại?" Hoắc Tấn Viêm hỏi thành, hắn biết thê tử mang con gái đi cùng bằng hữu ăn chung. Hoắc Hiểu mới vừa đạp lên thang lầu một bước, nghe được thân ba mà nói, chính là một hồi, nàng quay đầu lại, nhìn về phía hắn, nghi ngờ hỏi câu, "Mẹ không phải trở về sao?" Hoắc Tấn Viêm nháy mắt rồi hạ mắt, "Không có a. A nàng vừa mới đưa ta trở lại, nàng không vào nhà cửa sao?" Hoắc Tấn Viêm suy nghĩ một chút, liền móc ra điện thoại di động, "Vậy ta gọi điện thoại hỏi thử." Hoắc Hiểu gật gật đầu, ngược lại không lo lắng xảy ra chuyện gì, quay lại cũng không nói thêm cái gì, đông 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 bước nhanh lên lầu. Trở về phòng, Hoắc Hiểu từ trong dương cầm ra cái kia trang bị ngân châm cái hộp, rất nhanh, nàng liền lại vội vã đi xuống lầu. "Muội muội, ngươi lại muốn đi ra ngoài?" Hoắc Đình Duệ kinh ngạc gọi nàng lại. "Ừ, có chút việc, rất mau trở về tới." Hoắc Hiểu gật đầu, quay lại nàng vừa nhìn về phía thân ba, hỏi một câu, "Mẹ nàng đi đâu vậy?" Hoắc Tấn Viêm nghĩ đến vừa mới trong điện thoại lời của vợ, quay lại chỉ nói, "Nàng đi siêu thị mua đồ." "Được rồi, kia ba các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài trước." Hoắc Hiểu cũng không hỏi nhiều nữa. Hoắc Đình Duệ thấy vậy, liền đứng lên, hỏi, "Muội muội ngươi chuyện gì gấp như vậy? Phải đi nơi nào?" "Nhị ca đưa ngươi quá khứ." "Không cần, liền cách vách." Hoắc Hiểu cự tuyệt cơ cơ tay. Rất nhanh, nàng liền đi ra khỏi nhà, tốc độ dưới chân còn rất nhanh, Hoắc Đình Duệ đều còn chưa kịp phản ứng, cửa chính liền truyền đến tiếng đóng cửa. "Hoắc Đình Duệ, ngủ sớm một chút, mọi người kém 2 chương trễ giờ bổ túc, ngày mai đến xem đi, ngủ ngon." Buổi chương xong, chương 387, không cần biện pháp thông thường. Thứ chương 387, không cần biện pháp thông thường. Hoắc Hiểu lại đi tới rồi cách vách. Bùi Lao thấy nàng ôm cái nhìn rất có phong cách cổ xưa hơi thở hộp thiết trở lại, không khỏi tò mò hỏi một câu, "Trong này là cái gì? Chẳng lẽ lại là thuốc gì?" Hoắc Hiểu đem hộp thiết thả ở bên cạnh trên bàn, ngón tay khêu một cái bên cạnh khóa, rất nhanh hộp thiết liền mở ra, nàng từ bên trong lấy ra da dê bao lấy ngân châm, lúc này mới trả lời Bùi Lao mà nói, "Ngân châm." Nàng mở ra da dê, bên trong chớ dài ngắn không đồng nhất ngân châm, ít nhất có trên 100 căn. Bùi Lao ở bên cạnh nhìn, cũng không khỏi rất khiếp sợ, hắn Bùi gia là tổ truyền trung y, cũng sẽ thường cho người châm cứu, nhưng cũng không có chế tạo như vậy nhiều ngân châm. Sau khi hết khiếp sợ, Bùi lão liền hỏi, ngươi muốn cho Mẫn Bất dùng châm? Hoắc Hiểu gật gật đầu, trong đầu đang suy tư nên làm sao tới châm cứu hóa giải đối phương thần kinh đau, lại thuận tiện thay hắn nuốt một chút bệnh cũ vấn đề. Nhưng là ta mới vừa cho Mẫn Bất dùng quá châm, tựa hồ còn sẽ tăng lên đau đớn của hắn. Bùi lão nói, không thể dùng thông thường phương pháp. Hoắc Hiểu ngón tay tại một hàng kia trên ngân châm nhẹ nhàng vạch qua. Không đi thông thường phương pháp. Đó là cái gì biện pháp? Bùi lão vuốt thật dài râu. Hoắc Hiểu cầm ngân châm, chiều bên cạnh Trác Vân nói câu, đem các ngươi Úc ca quần áo, ơi. Liên phản xạ có điều kiện nắm chặt rồi và táo mất Úc. Trác Vân nghe vậy, vội vàng gật đầu, đi tới mép giường, liếc tới chủ tử nhà mình cử động, khóe môi liền co rút. Úc ca, Hoắc tiểu thư chẳng qua là thay vì ngươi châm. Trác Vân thấp giọng nói câu, ngài đại khả không cần một phó thật giống như trong sạch khó giữ được dáng vẻ. Mất Úc quét hắn một mắt. Trác Vân làm bộ không nhìn thấy chủ tử ánh mắt, sau đó liền thay hắn đem áo cho cởi, cởi xong rồi sau, hắn vừa nhìn về phía Hoắc Hiểu, quần muốn cởi sao? Mất Úc, cái này chó má. Ừ. Hoắc Hiểu nhàn nhạt tướng tiếng, thần sắc như thường, cũng không có cảm thấy có chỗ nào không ổn. Trác Vân sờ sờ chóp mũi, chỉ vào áp lực thật lớn, chỉ vào áp lực, dựa theo Hoắc Hiểu phân phó làm. Đem quần thả tại cái ghế bên cạnh sau, Trác Vân đầu đầy mồ hôi, Hoắc Hiểu còn nghi ngờ liếc hắn một mắt, không phải là lột cái quần áo quần. Rất nhanh, Hoắc Hiểu liền rút ra một cây ngân châm, lúc này mới nhìn về phía Mẫn Úc, ánh mắt quét qua thân thể của đối phương thời, còn dừng lại. Không nhìn ra, người này khắp mọi mặt tỷ lệ còn quái cân đối đi. Mẫn cảm nhận ra được nàng thẳng câu câu dò xét Mẫn Úc, tuấn mỹ trên mặt trong nháy mắt vạch qua một mặt không được tự nhiên, ho khan một tiếng. Hoắc Hiểu hào phóng thu hồi tầm mắt, vẫn là giải thích một câu, bác sĩ trong mắt không giới tính phân biệt, không cần cảm thấy ngại quá. Mẫn Úc, dùng châm thời điểm có thể sẽ có chút đau, bất quá hẳn sẽ so với ngươi bây giờ cái này thần kinh đau muốn khá một chút, chịu đựng. Hoắc Hiểu nói xong, trong tay cây ngân châm kia đã rất nhanh chóng đâm vào hắn nơi ngực một nơi đại huyệt. Bên cạnh Bùi lão nhìn nàng hạ đệ nhất châm, một lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì đối phương châm địa phương là cơ thể con người nhất không có thể tùy ý động huyệt vị, một khi mũi châm thiên lệnh thì sẽ mang đến càng không nghĩ tới chỗ đau. Tại tiếp đệ nhị châm, thứ ba châm. Mỗi nhìn nàng thật tùy ý tại huyệt vị thượng một châm, Bùi lão trái tim đều đi theo treo lên lên. Đây rõ ràng đều là ngược lại được nghịch thi kim kim thủ pháp, quả nhiên là không đi thông thường đường. Người xem kinh hồn bạt vía. Rất nhanh, Hoắc Hiểu hạ châm tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, Mẫn Úc cả người trên dưới đại huyệt đều buộc lại ngân châm. Không ai ở, buổi chiều 6 giờ thấy, nếu là lại không được thời, ta đưa đầu tới gặp mọi người. GT, chương 388, có tiểu Hoắc tại, lo lắng cái gì chứ? Thứ chương 388, có tiểu Hoắc tại, lo lắng cái gì chứ? Dùng xong cuối cùng một cây kim, Hoắc Hiểu lúc này mới đứng thẳng người, trùng trùng thở ra một hơi, nàng sắc mặt lộ ra chút tái nhợt, sáng bóng như ngọc trên trán cũng treo tầng mồ hôi mịn. Bùi lão tử trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn nhìn Hoắc Hiểu, cái này liền được rồi sao? Hoắc Hiểu cầm lấy bên cạnh khăn giấy, nhẹ lau chùi đi trán mồ hôi hột, chỉ chậm rãi nói, còn không có, bây giờ vẫn chỉ là ngân châm vào huyệt, tham huyệt sau này lại nổ châm nhìn tình huống. Bùi lão nghe vậy, đầy mặt không tưởng tượng nổi cùng mơ mơ màng màng, ngân châm vào huyệt hắn biết, nhưng này cái gì tham huyệt hắn thì hoàn toàn không hiểu. Muốn hỏi, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Bởi vì hắn cảm giác chính mình ngón này dẫn cho là kiêu ngạo y thuật cùng tay của tiểu cô nương pháp so với, thật sự liền cùng nhập môn cấp không có gì khác nhau. Nhất là tiểu cô nương đối huyệt vị phán đoán cùng với hiểu rõ, so với hắn công việc này rồi 7-80 tuổi lão trung ý còn muốn quen thuộc. Liền rất tâm nhét. Hoắc Hiểu kéo qua cái ghế bên cạnh, tại mép giường ngồi xuống, sau đó lại cho Mẫn Úc đem rồi bắt mạch, quyến tú lông mày đều là bình trên mở, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lúc này trong phòng chỉ có Hoắc Hiểu cùng Bùi lão, Trác Vân cùng Dương Dực hai người đều ở đây, Hoắc Hiểu hạ châm thời điểm, rời khỏi phòng. Mẫn Úc khẽ môi đã kéo không ra một tiếng cười, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú Hoắc Hiểu, trong mắt thâm thúy không sóng, một lúc lâu, hắn giật giật môi, trung khí mười phần khạc ra hai chữ, rất tốt. Hoắc Hiểu gật gật đầu, một mặt bình tĩnh nói, nghe thanh âm là cũng không tệ lắm. Mẫn Úc. Hoắc Hiểu giơ tay lên nhìn đồng hồ, quay lại liền chiều bên cạnh Bùi lão nói, Bùi lão ngài có thể đi nghỉ trước, nơi này có ta là được. Bùi lão còn muốn ở bên cạnh nhìn cái gì là tham huyệt, nghe được Hoắc Hiểu mà nói, cả người vừa lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại minh bạch lưu lại cũng không tác dụng gì, cuối cùng chỉ đành phải vẫn như cũ không thôi đi ra khỏi phòng. Chờ ở bên ngoài Trác Vân cùng Dương Dực hai người thấy Bùi lão ra tới, liền hỏi vội, thế nào? Bùi lão nhìn hai người, trên mặt đã không còn lúc ban đầu ngưng trọng, vuốt vuốt thật dài râu, bình tĩnh nói, có tiểu Hoắc ở đây, lo lắng cái gì? Trác Vân cùng Dương Dực hai người nghe được Bùi lão nói như vậy, cả đêm lo lắng để phòng ngược lại hòa hoãn lại. Tiểu Đông Nhiên y thuật e rằng tại trên ta, sau này Mẫn thiếu thân thể nhường nàng tới điều chỉnh, bệnh cũng khả năng có hy vọng chữa khỏi. Bùi lão lại cảm khái nói một câu, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước đâu. Trác Vân cùng Dương Dực hai người nhìn nhau một cái, trong mắt mang rõ ràng khiếp sợ. Biết Hoắc Hiểu là cái cao cấp luyện dược sư, nhưng từ chưa từng nghĩ đối phương y thuật mà ngay cả Bùi lão đều tự thẹn không bằng, này liền rất kinh sợ. Đối phương mới 18 tuổi đâu, đây là cái gì khái niệm? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ta về trước. Bùi lão chiều hai người phất, quay lại liền chiều cửa thang lầu đi tới. Đi hai bước sau, hắn lại dừng bước, quay đầu trở lại bổ sung một câu, đúng rồi, các ngươi có thể cho tiểu Hoắc dự phòng điểm bổ sung năng lượng canh sâm, nàng tối nay cho Mẫn thiếu châm cứu hẳn sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực. Dương Dực gật gật đầu, quay lại liền đi tới, Bùi lão, ta tiễn ngài. Vậy ta an bài người cho Hoắc tiểu thư làm chút đồ ăn. Trác Vân tự động tiếp nhiệm vụ này. Rất nhanh, Bùi lão rời đi biệt thự. Trong phòng ngủ, Hoắc Hiểu nghỉ ngơi một lúc, cứ tiếp tục châm cứu. Ngân châm tham huyệt phương pháp tương đối phức tạp, cũng là thượng quan nhất tộc nhất dẫn cho là kiêu ngạo đặc thù bí pháp, đặc thù đến có thể đem chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí, chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan người cứu lại được. Buổi chương xong, Chương 389, nhớ được giao tiền. Thứ chương 389, nhớ được giao tiền. Hoắc Diểu đã rất lâu chưa dùng qua cái phương pháp này, mặc dù như vậy, nhưng nàng động tác trong tay đi lại một chút cũng không lạnh nhạt, cặp mắt sáng ngời, tựa hồ còn mang rồi chút ít hưng phấn. Mất úc trên người cảm giác đau đã giảm thiểu rất nhiều, lúc này càng xem Hoắc Diểu ánh mắt, lại càng cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Tựa như hắn ở đối phương trong mắt là chỉ cung nàng luyện tay chuột trắng nhỏ. Tiểu Băng Hữu, ta thế nào cảm giác ngươi tại cầm ta luyện tay? Mất úc nửa híp híp cặp mắt. Hoắc Diểu cầm kim đâm huyệt tay chính là một hồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn một cái mất úc, mặt không đổi sắc hồi, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, nàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục đem ngân châm toàn bộ tham vào huyệt vị bên trong. Hai giây sau này, nàng ngón tay tại huyệt vị thượng hơi hơi đè một cái, ngân châm thì ung dung lấy ra ngoài. Nửa giờ sau, Hoắc Diểu rốt cuộc dẹp xong một cây ngân châm cuối cùng, nhân tiện kéo qua bên cạnh chăn mỏng khoác lên mất úc trên người sau, cả người liền sủi lơ ngồi xuống ghế. Nàng mặt so với mới vừa lần thứ nhất lúc ghim kim còn muốn bạch, tay rũ xuống trên đầu gối, đều xách không dậy nổi quá nhiều lượt tới. Hôm nay liền như vậy, chờ qua mấy ngày ta cho thêm ngươi thi một lần châm, hẳn cũng sẽ không xuất hiện lại hôm nay như vậy triệu chứng. Dừng lại, Hoắc Diểu lại nói, còn ngươi bệnh cũ, ta còn cần lại nghiên cứu một chút. Ừ. Mất úc trầm thấp giọng nói ứng tiếng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, chân mỏng chặt xuống, giỏi ra ngực lộ ra, thanh tuyển lập thể dung nhan tái nhợt, cả người thoạt trông liền mang theo chút cấm muốn mỹ cảm. Hoắc Diểu liếc mắt một cái sau, liền không hoảng hốt không đội vàng thu hồi tầm mắt, nói, ngươi tốt nhất nằm nghỉ ngơi nhiều. Mất úc hơi nhướng mày, ung dung cầm lấy bên cạnh quần áo mặc vào, ta cảm giác đã tốt hơn rất nhiều. Cũng không nhìn một chút là ai ra tay. Hoắc Diểu ho khan một tiếng, chỉ nói, nga, vậy thì tốt. Ngay sau đó nàng liền bịn cái ghế đứng lên, xoay người qua, đưa lưng về phía mất úc, thu hồi bên cạnh ngân châm. Mất úc đã mặc được rồi, hắn chậm rãi đi tới Hoắc Diểu bên người, nhìn nàng chậm rãi thu ngân châm, lại thấy được bên cạnh cái kia hộp sắt. Hộp sắt mang chút phong cách cổ xưa, không có nửa điểm gì, hộp thân có ám văn đồ hình. Mất úc ánh mắt rơi vào kia đồ văn thượng, đang muốn nhìn kỹ thời, Hoắc Diểu đã đem cái hộp lấy đi. Hoắc Diểu mở hộp sắt ra, sau đó đem ngân châm bỏ vào, lại đóng lại, ôm cái hộp, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mất úc, ta về trước, có vấn đề gì lại điện thoại liên lạc. Mất úc đem tầm mắt rơi vào Hoắc Diểu trên mặt, thấy nàng gương mặt xinh đẹp đó thượng tất cả đều là vẻ mệt mỏi, trong mắt hơi ám, tối nay cực khổ. Hoắc Diểu chiều hắn phất, không cần khách khí, nhớ được giao tiền. Vừa nói, nàng đã chiều cửa đi về phía. Mất úc khẽ môi hơi hơi vừa kéo, khựng rồi hai giây, ngược lại đi theo nàng. Kéo cửa ra, Hoắc Diểu liền thấy đứng ở cửa đi qua đi lại đi Trác Vân. Hoắc tiểu thư, ta úc cả hắn. Trác Vân nhìn thấy Hoắc Diểu liền vội hỏi, lời còn chưa nói hết, liền thấy đứng ở sau lưng nàng chủ tử nhà mình, úc ca, ngươi được rồi. Mất úc gật đầu một cái. Trác Vân vừa nghe, thật to thở ra một hơi dài, lại nhìn về phía Hoắc Diểu trong mắt đều mang nồng nặc cảm kích, nghĩ tới trong phòng bếp canh sâm, hắn liền vội nói, a Hoắc tiểu thư, ta cho ngươi nấu điểm canh sâm, ta vậy thì đi bưng. Nói xong, hắn liền bước nhanh đi xuống lầu. Hoắc Diểu hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về Mẫn Úc nói câu, Trác Vân người này còn thật thận trọng. Mẫn Úc nghe nói, nhưng là híp híp mắt. Buổi chương xong, chương 390, liền chưa thấy qua như vậy lý trực khí trắng người. Thứ chương 390, liền chưa thấy qua như vậy lý trực khí trắng người. Xuống lầu, Hoắc Diểu uống xong canh sâm sau, liền chuẩn bị về nhà. Ta đưa ngươi. Mẫn Úc đứng lên, nói. Hoắc Diểu vừa định nói không cần, bên cạnh Trác Vân liền đứng ra, nói, Úc ca thân thể ngươi hẳn còn rất yếu, vẫn là ta đi đưa Hoắc tiểu thư đi. Mẫn Úc chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Trác Vân một mắt. Đây chính là thận trọng. Khó hiểu cảm giác được một cổ lạnh lẽo Trác Vân. Mẫn Úc không nói gì, chỉ chậm rãi hướng cửa đi tới, kia thẳng tắp con thoạt trông một điểm không giống như là yếu ớt người nên có dáng vẻ. Trác Vân sờ sờ cằm, được rồi, hắn thật giống như nói sai. Hoắc Diểu ngắm nhìn Mẫn Úc bóng lưng, ngược lại cũng không nói thêm cái gì, đi ra ngoài. Mới vừa từ trong nhà ra tới thời điểm liền nói sẽ rất mau trở lại, này đều đã mau 2 giờ, không biết nàng cái kia nhị ca lại nên có nhiều nói làm nhảm. Vì vậy, khi Hoắc Diểu cùng Mẫn Úc hai người mới vừa đi ra biệt thự cửa, liền thấy biệt thự bên ngoài dưới đèn đường đứng Hoắc nhị ca. Hoắc Diểu dùng tay đè một cái mi tâm, nàng chỉ biết sẽ là như vậy. Mẫn Úc nhìn cách đó không xa Hoắc Đình Duệ, ánh mắt hơi liễm, quay đầu nhìn về phía Hoắc Diểu, đó là chờ ngươi. Hoắc Diểu gật đầu một cái, thấp giọng nói câu, ta nhị ca. Mẫn Úc vừa nghe, giữa mi mắt ngược lại không có quá nhiều bất ngờ, như có điều suy nghĩ rồi hai giây, ngược lại là theo chân Hoắc Diểu đi tới. Hoắc Diểu đến gần sau, liền rất đành chịu kêu một tiếng, nhị ca. Hoắc Đình Duệ chẳng qua là ừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào nàng bên người, Mẫn Úc trên người. Đối phương nhan trị giá cực cao, cả người trên dưới đều lộ ra một cổ cao quý khí tức, hắn híp híp mắt, không tự chủ được mang theo sắc bén, muội muội, vị này là ta lúc trước học thêm lão sư. Hoắc Diểu lấy ra vạn năng mật cớ, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái trả lời. Bên cạnh Mẫn Úc khẽ môi rút hạ, ngay sau đó tự động coi thường Hoắc Đình Duệ ý, chiều hắn lễ phép gật gật đầu, ngươi hảo. Hoắc Đình Duệ sớm trước liền nghe nói qua muội muội có cái học thêm lão sư, cho nên lúc này nghe muội muội như vậy vừa giới thiệu, liền miễn không được kinh ngạc một chút. 23-24 tuổi học thêm lão sư, như vậy trẻ tuổi sao? Hắn thế nào cảm giác không quá giống? Hoắc Đình Duệ hồ nghi liếc mắt một cái chính mình muội muội, thấy nàng cũng không giống như là đang lừa dối, lúc này mới hướng Mẫn Úc lên tiếng chào, lão sư ngươi hảo. Hoắc Diểu nghe được nhị ca tiếng này tràn đầy tôn kính lão sư, liền yên lặng che hạ mặt, ho khan một tiếng, quay lại chiều Hoắc Đình Duệ nói, được rồi nhị ca, thời gian không còn sớm, chúng ta nên về nhà. Hoắc Đình Duệ liếc nàng một mắt, lúc này chỉ biết thời gian không còn sớm. Bất quá, Hoắc Đình Duệ rốt cuộc cũng không nói gì thêm nữa, chiều Mẫn Úc khách khí gật đầu một cái, xoay người sẽ cùng Hoắc Diểu hướng ra đi. Mẫn Úc nhìn bóng lưng của hai người, ánh mắt thâm thúy, rất nhanh, hắn xoay người vào biệt thự. Đi tới cửa, Hoắc Đình Duệ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, quay đầu, nhìn về phía chính tại chuyển vào cửa mật mã muội muội, vừa mới người nọ. Hoắc Hiểu đã thua hết cuối cùng một con số, nàng nâng lên tay trực tiếp cắt đứt, thần sắc còn thật nghiêm túc, đừng hỏi. Hỏi chính là không thừa nhận. Hoắc Đình Duệ, liền chưa thấy qua như vậy lý trực khí trắng người. Cửa mở ra, Hoắc Hiểu cất bước đi vào. Hoắc Đình Duệ đứng tại chỗ trầm tư một hồi, hắn mới vào sân, lúc này, sau lưng một bó đèn xe gọi lại, hắn dừng chân một cái, quay người sang. Thấy là mẫu thân trở lại, rất nhanh, Hoắc Đình Duệ liền đem cửa mở ra, nhường xe mở ra tiến vào. Buổi chiều thư bình khu bị không giải thích được cả rồi một đống kỳ kỳ quái quái bình luận, thật giống như đem mọi người bình luận tất cả đều cả đi, quay đầu chờ mã xong chữ ta đi quét dọn một chút. Còn lại đổi mới chờ ta 12 điểm tiền để đầu tới thấy mọi người. Buổi chương xong, chương 391, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt vui vẻ. Thứ chương 391, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt vui vẻ. Tống Ninh đem lái xe hồi nhà để xe đậu xong, đi ra thời, thấy lão nhị còn ở trong sân đứng chờ nàng. Liễm Liễm mâu, nàng đi qua, làm sao không đi vào? Hoắc Đình Duệ đưa mắt rơi vào mẹ ruột trên mặt, lại là nói, mẹ, ngươi buổi tối đi gặp Lục Hạ. Nhắc tới Lục Hạ, Tống Ninh nét mặt cũng có chút không được tốt nhìn, một lúc lâu, nàng gật đầu, đúng vậy, nàng có chuyện tìm ta. Hoắc Đình Duệ im lặng, liên quan tới lao tứ chuyện đi. Tống Ninh nhừ nhẹ một tiếng, đáy mắt vạch qua một mặt đau lòng, ta thật không nghĩ tới nàng có thể làm ra như vậy chuyện tới, hoàn toàn không để ý niệm nhiều năm như vậy huynh muội cảm tình. Nếu như không phải là dưỡng nữ hôm nay gọi điện thoại tìm nàng, nàng đều còn không biết trên mạng chuyện, càng sẽ không biết nàng cái này dưỡng nữ tính cách sẽ trở nên cực đoan như vậy. Có thể là cảm thấy chúng ta Hoắc gia đều thật xin lỗi nàng đi. Hoắc Đình Duệ đạm thanh nói. Hắn liền từ đầu đến cuối nhớ được ban đầu Lục Hạ rời đi bọn họ Hoắc gia thời, nói bọn họ cái này nghèo kiết gia đình, nàng làm một điểm cũng không muốn đợi thêm mà nói. Chứ không có cặn kẽ nói với nhà nàng điều kiện bên ngoài, nàng từ nhỏ ăn mặc chi tiêu cái nào không là tốt nhất, quay đầu lại hay là chê bọn họ Hoắc gia không có tiền, chưa cho nàng mong muốn giàu có và sung túc sinh hoạt. Càng buồn cười là, nàng khả năng đều quên lão tam tại sao sẽ đi xa nước lại chuyện đi. Hoắc Đình Duệ liễm trở về tinh thần, quay lại liền lại nói, mẹ, nàng là muốn cho ngươi ra mặt nhường lao tư ở trên mạng trong vắt một chút, đúng không? Tống Ninh cười khổ gật đầu một cái. Đã từng dụng tâm đối đại dưỡng nữ, quay đầu lại lại làm thương tổn chính mình con ruột, đi tới bước này, suy nghĩ một chút thật là có điểm trầm trọng. Hoắc Đình Duệ khẽ môi kéo một cái, chỉ nói, ta liền đoán được, mỗi một người đều phải vì chính mình sai lầm thừa chịu trách nhiệm, ngài không cần làm khó, không cần thiết bị đã không có chút ý nghĩa nào thân tình cảm bắt góc. Nếu như Lục Hạ Phàm là con nghệ tình thân tình phân thượng, liền sẽ không làm như vậy chuyện, nếu làm, cần gì phải lại tới đánh thân tình bài. Tha thứ nàng một lần, lần kế thì sao? Tống Ninh lắc lắc đầu, không nói gì nữa, đi vào nhà đi. Hoắc Đình Duệ nhìn bóng lưng nàng, hắn như thế nào không nhìn ra mẫu thân do dự dãy rủa, dù sao cũng là nuôi ở bên người mười mấy năm hài tử. Thu hồi tầm mắt, Hoắc Đình Duệ từ trong túi móc ra điện thoại di động, cho Lục Hạ gửi một cái tin nhắn. Đệ Nhị Thiên. Lục Hạ vẫn là lấy dũng khí đi trường học, đối mặt với các bạn học chỉ trỏ trỏ, nàng chỉ có thể làm không nghe được, cả ngày đều bưng thư đang nhìn. Nhưng đến cùng có thấy hay không đi vào, cũng chỉ có chính nàng biết. Thật vất vả gần đến buổi chiều tan học, nàng thu hồi đồ vật liền đi nhanh ra phòng học. Hoắc Đình Duệ hẹn nàng thấy một mặt. Xuống khu dạy học, Lục Hạ liền đụng phải Hoắc Hiểu. Nhìn thấy Hoắc Hiểu, Lục Hạ đông nhiên cảm thấy các bạn học chỉ trỏ trỏ căn bản cũng không tính cái gì, chỉ có đang đối mặt Hoắc Hiểu cái này cao cao tại thượng dáng vẻ thời, nàng mới cảm nhận được cái gì gọi là chân chính khó chịu. Siết chặt nắm đấm, Lục Hạ gọi lại Hoắc Hiểu. Hoắc Hiểu bên người còn đang đứng ngông ảnh, nàng nhường ngông ảnh đi trước, quay lại cùng Lục Hạ đi tới trường học bên bãi tập, bởi vì người bên kia thiếu. Lục Hạ bình tĩnh nhìn Hoắc Hiểu, nàng sắc mặt tiểu tụy, sớm không có gì vãng chỉ khí cao dương, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt vui vẻ, lại mắc bệnh. Hoắc Hiểu lông mày khơi mào, nàng thì hoàn toàn không quá rõ, người này động một tí chạy đến nàng tới trước mặt không phải uy hiếp chính là chỉ trách, là tại sao? Lục Hạ khẽ môi kéo một cái, nghĩ đến tối hôm qua mẹ nuôi phản ứng, lại nghĩ đến Hoắc Đình Duệ hôm nay hẹn nàng gặp mặt chuyện, đột nhiên liền ngẩng đầu lên, cười một tiếng. Buổi chương xong, chương 392, lạnh như băng không có cảm tình. Thứ chương 392, lạnh như băng không có cảm tình. Sau khi cười xong, Lục Hạ mới lên tiếng nói, coi như là tạm thời bị người cười nhạo thì thế nào, rất nhanh chuyện này liền sẽ đi, ngươi các ca ca cũng sẽ không truy cứu ta trách nhiệm. Dừng một chút, nàng lại nói, dù là ngươi bây giờ là trở về Hoắc gia, cũng đừng quên ta đã từng cũng ở Hoắc gia sinh sống mười mấy năm, coi như phạm vào chút ít sai, ba mẹ ngươi, ngươi ca ca cũng như thường sẽ tha thứ ta. Cứ việc tối hôm qua nàng đối mẹ nuôi người một nhà rất thất vọng, đối nàng không nhận điện thoại chuyện ghi hận tại tâm, nhưng sau đó Tống Ninh còn chưa phải là ba ba chạy tới thấy nàng một mặt. Mặc dù phía sau mẹ nuôi không có bất kỳ tỏ thái độ, nhưng từ Hoắc Đình Duệ đêm khuya còn cho nàng gửi tin nhắn hẹn gặp mặt nói chuyện một chút tình huống đến xem, nàng nơi nào còn không hiểu đây là ý thỏa hiệp. Này sóng ngã gục dãy rùa khích bác biểu diễn, rất có thể. Hoắc Hiểu không đếm xỉa tới đá đá bên chân một cục đá, chẳng qua là hỏi một câu, ngươi tụi bài hát kia làm sao tới? Lục Hạ vốn là muốn thấy được Hoắc Hiểu lộ ra mất hứng, bỗng nhiên nghe được nàng hỏi tới lời này thời, sắc bén nét mặt liền đọc lại ở, một lúc lâu, nàng cẩn thận nhìn Hoắc Hiểu mấy lần, ngươi sẽ không biết ta tụi bài hát kia làm sao tới? Ta phải biết sao? Hoắc Hiểu tự tiếu phi tiếu hỏi ngược một câu. Dừng lại, nàng lại chậm rãi nói, ta tứ ca bài hát rõ ràng vừa mới viết ra, có người cũng đã cầm nguyên vẹn bản trước thời hạn bỏ vào trên mạng, ngươi nói này có kỳ quái hay không? Theo Hoắc Hiểu mà nói rơi, Lục Hạ trong bụng chính là cả kinh, xôi ở bên người tay siết chặt. Sống lại chuyện, nàng không dám nói ra, nhưng cái này Hoắc Hiểu, nếu như nàng cũng là sống lại lời nói, chắc chắn sẽ không hỏi nàng như vậy vấn đề, nhưng nhìn nàng cái biểu tình này, lại thật giống như mơ hồ biết chút ít thứ gì vậy. Trong lúc nhất thời, Lục Hạ có chút ăn không ra Hoắc Hiểu rốt cuộc là ý gì. Suy nghĩ một chút, Lục Hạ chẳng qua là lạnh lùng nói, nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Nàng nâng lên tay nhìn thời gian một chút, liền lại nói, "Nga, ta đến đi, ngươi hảo ca ca hay ta, nói là phải giúp ta giải quyết trên mạng sự việc đâu." Nói xong, nàng liền không đợi Hoắc Diểu nói gì nữa, ngẩng đầu đỡ ngực đi. Hoắc Diểu nhìn Lục Hạ bóng lưng, khóe môi vạch qua một mạt nghiền ngẫm. Khó trách lúc trước sẽ đến dò xét nàng, nói nàng không phải chân chính Hoắc Diểu. Lục Hạ đi ra trường học, trực tiếp tại ven đường gọi xe đi cùng Hoắc Đình Duệ hẹn định xong địa phương. Bởi vì trên mạng hai tiếng chuyện, nàng gần đây tại Lục gia cũng không tốt quá, Hà Hiểu Mạn liền một cái đưa đón tài xế đều không cho nàng ăn bài. 20 phút sau, thành phố một nhà hàng, trong nhà gian. Lục Hạ nguyên tưởng rằng hẹn nàng chẳng qua là Hoắc Đình Duệ, lại không nghĩ rằng liền Hoắc Tường cũng ở. Nàng ở cửa sợ run sừng sốt một chút, ngay sau đó mới đi qua, tại hai người vị trí đối diện ngồi xuống, đem kính râm cùng khẩu trang gỡ xuống, thanh âm có chút thấp kêu câu, "Nhị ca, tứ ca." "Không cần kêu ta tứ ca." Hoắc Tường nhếch môi, lạnh lùng trầm trầm nói. Lục Hạ trên mặt huyết sắc biến mất, tay khoác lên trên đầu gối, móng tay cơ hồ muốn kiểm vào trong thịt. Đối nàng liền lạnh băng băng như vậy không có cảm tình, đối hắn cái kia em gái ruột liền là một bộ lấy lòng dáng vẻ, nàng thật sự cực hận loại này khác nhau. Hốc mắt có chút đỏ, Lục Hạ đừng mở đầu. Hoắc Đình Duệ nhìn đã từng là cô em gái này, nội tâm nói không có một chút chạm đến là giả, chỉ bất quá hắn ngược lại không giống Hoắc Tường như vậy nửa điểm mặt mũi cũng không cho nàng lưu. Đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, lúc này mới lên tiếng nói, ta cũng không nói nhảm, ngươi muốn cho lão tứ ra mặt thay người trong vắt, ngược lại cũng không phải là không thể. Lục Hạ vừa nghe, trong cổ họng có chút ngạnh trực tiếp hỏi, nói đi, điều kiện gì? Khoảng thời gian này thật sự là thẻ văn thẻ nổ, ta đi vớt một vớt đại cường, hôm nay đổi mới đi, vớt thuận ta bổ khuyết thêm tới, ngủ ngon, mọi người ngủ sớm, ngày mai muộn 6 giờ thấy. Buổi chương xong, chương 393, cứ nhất quyết ép vào tuyệt lộ sao? Thứ chương 393, cứ nhất quyết ép vào tuyệt lộ sao? Hoắc Đình Duệ tay đập ở trên bàn, đầu ngón tay bắt tay, khựng rồi một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng, thật ra thì Hoắc gia cùng Lục gia bản thân liền không có quan hệ gì, ngươi cũng bản thân liền họ Lục, sẽ cùng ba mẹ ta bọn họ như vậy liên lạc, tựa hồ cũng không. Cái gì ý nghĩa? Lục Hạ mí mắt hơi rũ, đáy mắt tất cả đều là thế lương, nàng liền đoán được, muốn hoàn toàn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ đâu. Hít sâu một hơi, Lục Hạ liền nói, liên không không liên lạc được là ta định đoạt, mặc dù ta bây giờ là họ Lục, nhưng ta cùng Hoắc gia nhiều năm như vậy cảm tình vẫn còn tại, nhị ca, ngươi nếu như cầm chuyện này để cân nhắc di vãng mười mấy năm thân tình, có phải hay không tỏ ra có chút quá lạnh lùng. Bên cạnh Hoắc Tường nghe vậy, mi tâm theo bản năng nhéo đinh. Lạnh lùng sao? Ngươi khi làm ra trên mạng chuyện này thời điểm cũng chưa từng nghĩ tới đối lão tứ quá lạnh lùng. Hoắc Đình Duệ ngược lại xem thường hắn đã từng là cái này giữ muội, đạo đức bắt cóc lời nói thuận miệng sẽ tới. Ta chẳng qua là hồ đồ nhất thời, huống chi bây giờ không phải là một chút việc đều không có sao? Chẳng lẽ các ngươi cứ phải muốn đem ta ép vào tuyệt lộ? Lục Hạ mặt tiểu tụy tái nhợt, thoạt trông sợ sợ bộ dáng đáng thương. Ai bức ngươi? Ngươi có thể hay không đừng tổng giả dạng làm chính mình là người bị hại một dạng nói chuyện. Hoắc Tường xem thường nhất chính là Lục Hạ loại này làm bộ như dáng vẻ, đã bao nhiêu năm, luôn là như vậy, làm cả nhà đều giống như thiếu nàng tựa như. Lục Hạ nhấp môi không nói lời nào. Ta cho ngươi phân tích một chút ngươi trạng huống trước mắt, nếu như lão tứ không truy cứu ngươi mà nói, ngươi danh tiếng hẳn còn có thể giữ được, nhưng đi thủ tục pháp luật mà nói, đừng nói tiền đồ, ngay cả ngươi nhân sinh trong lý lịch cũng sẽ nhiều một cái điểm đen. Hoắc Đình Duệ thản nhiên nói. Cầm lấy ly nước, nhấp miếng nước sau, Hoắc Đình Duệ liền lại nói, dĩ nhiên, ngươi là Lục gia Thiên Kim tiểu thư, có thể sẽ không để ý điều này điểm đen, rốt cuộc thừa kế gia sản cũng không cần gì lý lịch. Lục Hạ nghe vậy, ánh mắt lần nữa rơi vào Hoắc Đình Duệ trên mặt, tờ kia lịch sự mặt thượng khán ôn hòa vô hại, nhưng là thực tế lại nhất lạnh lùng vô tình. Đoạn văn này ngoài mặt nghe là dễ thương lượng cho nàng tuyển chọn, nhưng thật ra là đang cảnh cáo nàng không có lựa chọn khác. Nàng nếu như có thể thừa kế Lục gia gia sản, nàng ban đầu cũng sẽ không vào giới giải trí rồi. 10 phút sau, Hoắc Đình Duệ cùng Hoắc Tường hai người đi ra nhã gian, mới vừa đi ra hành lang mấy bước xa, Hoắc Tường bỗng nhiên che xuống bụng, ngay sau đó liền chiều nhị ca nói, nhị ca nếu không ngươi đi trước trên xe chờ ta, ta bụng có chút đau, đi phòng rửa tay thì trở lại. Hoắc Đình Duệ không nghi ngờ hắn, gật đầu một cái, đi đi. Nói xong, hắn liền chiều cửa chính đi về phía. Chờ hắn đi xa, Hoắc Tường liền lộn trở lại thân, lần nữa vào nhã gian. Lục Hạ đang đợi Hoắc Đình Duệ cùng Hoắc Tường hai người rời đi sau, cả người khí lực cả người cũng giống như là bị hút khô một dạng, sủi lơ tại trên ghế, mắt không tiêu cự. Hoắc Tường đi vào nửa thời, nàng đều không làm sao phản ứng. Ta tựa bài hát kia, ngươi làm sao tới? Hoắc Tường nhìn Lục Hạ, nào sợ gặp nàng như vậy thất hồn lạc phách cũng không phân nửa chập chờn. Dứt lời hạ thật lâu, Lục Hạ mới hoàn hồn lại, nàng quay đầu, nhìn về Hoắc Tường, đống nhiên suy một tiếng, chính ta làm. Hoắc Tường híp híp mắt, trầm giọng nói, không thể nào. Ngươi có thể chế tác, ta tại sao liền không thể? Lục Hạ đừng mở mắt. Trừ cái kia không biết định số Hoắc Diểu, tại Hoắc Tường trước mặt, nàng căn bản không cần nhiều sợ. Cách 2 giây, Lục Hạ lại nghiêng đầu qua, cười khẽ, chớ đem chính mình thấy có nhiều quỷ tài, cũng bất quá chỉ là như vậy mà thôi. Buổi chương xong, chương 394, mọi người cùng muội muội chụp điều quảng cáo. Thứ chương 394, mọi người cùng muội muội chụp điều quảng cáo. Hoắc Tường méo ninh mi. Lục Hạ chống đỡ mặt bàn, đứng lên, cầm lấy bên cạnh khẩu trang cùng tính dâm đeo lên, cũng không có lại nhìn Hoắc Tường một mắt, sát bên người mà qua, đi ra nhã gian. Hoắc Tường xoay người qua, nhìn về phía nàng rời đi phương hướng có chút xuất thần. Luôn cảm giác mới vừa Lục Hạ, thần thần kinh trải qua, hoàn toàn suy nghĩ không ra. Lắc đầu, Hoắc Tường đi ra ngoài. Đạo khúc sự kiện phát sinh bất quá năm thiên thời gian, Hoắc Tường từ rất phấn mấy trăm ngàn, lại bỗng nhiên tới chân tướng lịch tập xoay ngược lại, cuối cùng ngược lại còn tăng hảo mấy triệu mới phấn. Mà trên mạng thảo luận đến nhiều nhất chính là phi phàm nhạc đoàn liệu có giải tán vấn đề, rốt cuộc một cái nhạc đoàn ra nội bộ hiểm khích, huyên náo mọi người đều biết, nghĩ muốn lại tiếp tục vừa người đi xuống, cơ hội là không quá có thể. Sướng ngu, Đồng Vũ trong phòng làm việc. Ngươi suy nghĩ kỹ càng thật sự muốn thối lui ra nhạc đoàn. Đồng Vũ nhìn Hoắc Tường, đối với hắn cái quyết định này, thật ra thì không có gì ngoài ý muốn. Đối. Hoắc Tường không do dự chút nào nói. Đồng Vũ tựa vào bàn bên cạnh dọc theo, lại nói, bất quá công ty cao tầng bên kia cũng định đem Hướng Nam rút lui ra khỏi nhạc đoàn, cũng xem xét rồi một tên thích hợp hơn cổ tay tiến vào, bọn họ hy vọng ngươi có thể tiếp tục khi người đội trưởng này. Hoắc Tường dựa vào ở trên sofa, khóc khóc trên mặt nét mặt rất bình thản, không được, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đồng Vũ sờ cằm, gật gật đầu, được rồi, tôn trọng ngươi quyết định, ta sẽ đi cùng công ty bên kia nói. Ừ. Đồng Vũ kết thúc kia đề tài, quay lại từ bàn làm việc trong ngăn kéo móc ra một phần văn kiện, đưa cho Hoắc Tường, có cái vận động phẩm chất giám đốc tìm tới, muốn mời ngươi cùng muội cùng nhau chụp điều quảng cáo. Hoắc Tường nghe vậy, liền văn kiện đều không mở ra nhìn, liền nói, đẩy đi. Đồng Vũ nhíu mày, tại sao? Người ta phẩm chất phương thuyết muội có thể không cần ló mặt, hơn nữa tiền quảng cáo cho còn rất cao. Chủ yếu thượng kỳ điển viên sinh hoạt này hai huynh muội chỉ mặc một thân vận động xáo trang, quá có phạm, trên mạng quá nhiều người bình luận, này không, vận động phẩm chất người liền đã tìm tới cửa. Muội muội sẽ không chụp, nàng không có hứng thú. Hoắc Tường lắc đầu nói, em gái hắn vẫn rất hiểu, nhất định sẽ ngại phiền toái. Đồng Vũ liếc hắn một mắt, nếu không ta đi hỏi một chút muội muội, ta một người chụp không được. Hoắc Tường nhìn về phía Đồng Vũ, trước kia đại ngôn cũng không là hắn một người. Nhắc tới cái này, Đồng Vũ liền miễn không được chiều Hoắc Tường lộ ra một cái phức tạp biểu tình, không được a, phẩm chất phương thuyết rồi, nhất định phải muốn hai cá nhân cùng nhau. Dừng một chút, Đồng Vũ lại nói, thật không dám giấu giếm, ta đã nhận được mấy cái phẩm chất nhà máy gọi điện thoại tới hỏi ý kiến, liền nghĩ đơn độc mời muội muội đi chụp quảng cáo đâu. Mặc dù điều này nói rõ muội muội rất ưu tú, nhưng vẫn là cảm thấy có điểm châm tâm Hoắc Tường. Không phải ta nói ngươi kể từ tham gia khuất đạo điển biên sinh hoạt sau, người này thiết liền một đường sụp đổ, hoàn toàn cùng ngươi di vãng tạo nên lãnh khốc hình tượng không tương xứng, hơn nữa ngươi cùng muội muội đứng chung một chỗ, ngươi rõ ràng càng giống như người em trai. Đồng Vũ nói xong còn lắc đầu, bày tỏ hài hước chật chật rồi hai tiếng. Hoắc Tường, ngươi mới là em trai, cả nhà ngươi đều là em trai. Bất quá ngốc manh nhân thiết cũng không tệ, ít nhất hấp dẫn không ít mẹ phấn, ta cảm giác sau này còn nữa người hắc người, quang là đám này sức chiến đấu bạo biểu mẹ phấn liền có thể đem ạn tỷ phản hoàn toàn xé nát. Đồng Vũ mặt đầy cười. Hoắc Tường lạnh lùng nhìn Đồng Vũ, ta muốn xin đổi cái quản lý. Đồng Vũ, còn có 6 chương tại 12 điểm trước, ta xách đầu trước chạy o. Buổi chương xong, chương 395, não bổ ra một đống chân tướng. Thứ chương 395, não bổ ra một đống chân tướng. Hoắc Tường từ Đồng Vũ phòng làm việc rời đi, chuẩn bị xuống lầu. Vào thang máy thời điểm, ngẫu nhiên đụng phải giống vậy muốn xuống lầu hướng nam quản lý Kim Húc Viễn. Lần trước Kim Húc Viễn liền thừa dịp Hoắc Tường bị thương chuyện tới bỏ đá xuống giếng, cho nên lúc này đụng phải Hoắc Tường cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, thu hồi tầm mắt. Đè xuống phụ một lầu hầm đậu xe phí vẫn sau, hắn không hoảng hốt không đội vàng từ trong túi móc ra khẩu trang đeo lên. Kim Húc Viễn cũng là đi bãi đậu xe, đồng dạng là quản lý, hắn tại Đồng Vũ trước mặt luôn luôn tương đối cuồng ngạo, nhưng gần đây bởi vì hướng nam chuyện, làm hắn ở trong công ty có chút khó chịu, trên căn bản là có thể tránh thì tránh. Gặp được Hoắc Tường, nhất là thấy đối phương còn khinh thường nhìn lại ngay cả chào hỏi đều không đánh dáng vẻ, hắn nội tâm cũng có chút không thoải mái. Suy nghĩ trên mạng hắn phát kia điều thay Lục Hạ nói chuyện với bù, Kim Húc Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Tường, thanh âm liền mang rồi điểm trầm, ngươi là cố ý nhường Lục Hạ đem bài hát cho Hướng Nam, đúng không? Mặc dù là đang hỏi, nhưng rõ ràng hắn đã hoàn toàn chắc chắn rồi chân tướng chính là như vậy. Hoắc Tường ánh mắt rơi vào Kim Húc Viễn trên mặt, không lên tiếng. Kim Húc Viễn trong đầu đem khoảng thời gian này chuyện đều từng món xỏ sâu, nghĩ thông suốt sau, hắn liền cười vỗ một cái đầu, các ngươi thật đúng là hảo dạng a, vì đem Hướng Nam đá ra nhạc đoàn, liền loại này hạ đê hèn thủ đoạn đều sử xuất ra. Ta nói ngươi đoạn thời gian trước làm sao không đem nhạc đoàn đội trưởng vị trí nhường lại, nguyên lai là đánh muốn phá hủy Hướng Nam chủ ý a. Nếu như không có ra Hoắc Tường ở trên mạng thay Lục Hạ nói chuyện, hắn e rằng nhất thời còn không nhìn ra sự việc chân tướng. Kim Húc Viễn suy nghĩ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất âm trầm. Hoắc Tường nhìn Kim Húc Viễn ánh mắt phức tạp hơn rồi, loại này não bộ năng lực, quả nhiên không hổ là làm quản lý, âm mưu luận nếu so với người bình thường nhiều gấp mấy lần. Vốn là còn muốn giải thích một câu, phi phạm nhạc đoàn đội trưởng vị trí hắn còn không gì lạ, nhưng lúc này xem ra, nói nhiều đi nữa đều địch bất quá đối phương lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử. Rất nhanh, thang máy đã đến phụ một lầu, đinh một tiếng vang lên, cửa mở ra, Hoắc Tường không nói một câu, cất bước tùy ý đi ra ngoài. Kim Húc Viễn đứng ở trong thang máy, nhìn Hoắc Tường rời đi bóng lưng, ánh mắt xuống nguội, cho đến cửa thang máy lại lần nữa muốn khép lại thời, hắn mới bận đi ra thang máy. Hoắc Tường mới vừa lên xe, đang chuẩn bị phát động động cơ chuyển xe đi ra ngoài, điện thoại liền vang lên, hắn không nhanh không chậm móc ra điện thoại di động, nhìn thấy điện tới biểu hiện thời, hắn còn sợ run lên. Bất quá rất nhanh, hắn liền tiếp điện thoại, "Này, đại ca, có rảnh không, ra tôi ăn một bữa cơm." Bên đầu điện thoại kia Hoắc Diễn Hy thanh âm truyền tới. Hoắc Tường suy nghĩ một chút, liền ứng, "Hảo, ngươi nói cái địa chỉ, ta bây giờ lái xe qua đây." Rất nhanh, Hoắc Diễn Hy nói cái địa chỉ, sau khi nói xong, hắn trầm mặc 2 giây, liền lại hỏi câu, "Em gái gần đây còn hảo sao?" Hoắc Tường nghe đại ca chủ động nhắc tới muội muội, ngược lại có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền hồi, "Còn có thể đi, mỗi ngày về đến nhà liền đọc sách cả đề, rất cố gắng đang vì cao trung cuối cùng một năm chạy nước rút." Dừng lại, Hoắc Tường liền lại thấp giọng nói câu, "Nếu không ta gọi điện thoại hỏi thử em gái, buổi tối có muốn hay không cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm." Hoắc Diễn Hy tròng mắt hơi rũ, tầm mắt rơi ở trên sàn nhà, cách một lúc lâu, hắn liền nói, "Không cần, nhường nàng tại gia học tập đi." "Nga, vậy cũng tốt." Hoắc Tường cũng không miễn cưỡng, vậy một lát nhì thấy đại ca. Rất nhanh, hắn liền cúp điện thoại. Buổi chương xong, chương 396, nhắc nhở. Thứ chương 396, nhắc nhở. 20 phút sau, võ trang đầy đủ Hoắc Tường liền đi tới ước định phòng ăn. Hoắc Diễn Hy cũng mới vừa đến một hồi, mới vừa món ăn điểm xong. Chờ phục vụ viên rời đi sau, Hoắc Tường mới gỡ xuống khẩu trang cái mũ cùng mắt kiếng, thả tại cái ghế bên cạnh. mỗi lần cùng ngươi ăn cơm, ngươi đều là như vậy võ trang đầy đủ, không cảm thấy mệt sao? Hoắc Diễn Hy vừa nói chuyện, một bên thay Hoắc Tường tới rồi một ly nước trà. Hoắc Tường cầm lấy ly trà, nhấp miếng. Đã thành thói quen, cảm ơn đại ca. Ta xem qua ngươi tham gia kia bộ game show phát sóng trực tiếp tiết mục, thật chân thực hài hước. Hoắc Diễn Hy ngồi dựa tại trên ghế, tuấn mỹ trên mặt mang mỉm cười. Hoắc Tường hơi có chút không quá không biết xấu hổ gạt bỏ rồi một chút đỉnh đầu tóc ăn, đại ca ngươi cũng nhìn loại này nhảm chán tiết mục. Ngươi tiết mục ta đều quan tâm. Hoắc Diễn Hy vừa nói, nghĩ tới điều gì, thần sắc bỗng nhiên cũng có chút đạm. Hoắc Tường nhìn hắn một mắt, liền nói, thật ra thì em gái so với ta còn có ống kính cảm, ta bây giờ tăng những thứ kia fan, cơ hồ tất cả đều là phấn thượng nàng mới có thể tới chú ý ta, ngươi nói này châm tâm không châm tâm. Hoắc Diễn Hy ừ nhẹ một tiếng, nàng là rất ưu tú. Mỗi khi hắn nhìn thấy phát sóng trực tiếp trong, hắn này đối em trai em gái hô động, hai người ánh mắt lộ ra cái loại đó tín nhiệm cưng chiều cảm, cũng sẽ nhường hắn cảm thấy có chút hâm mộ sau này lại là không đất dung thân. Đã từng hắn cũng có cơ hội như vậy, chẳng qua là bị đích thân hắn cho phá hư hết. Đúng rồi, đại ca hôm nay kêu ta tới, có phải là có chuyện gì hay không? Hoắc Tường rời đi đề tài. Hoắc Diễn Hy liễm xuống tinh thần, nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh trên ghế để cái hộp, rốt cuộc là không lấy ra, quay lại thu hồi tầm mắt, nói, cũng không có chuyện gì, chính là suy nghĩ rất lâu không ăn cơm chung tụ hợp một chút rồi. Hoắc Tường ồ một tiếng, nhìn một chút bên cạnh cửa sổ thủy tinh bên ngoài, thuận miệng nhắc một cái, Lục Hạ gần đây còn có tìm người sao? Nhắc tới Lục Hạ, Hoắc Diễn Hy nét mặt cũng có chút sợ run trùng, hồi lâu, hắn có chút khổ sở thong xuống mí mắt, cũng không làm sao liên lạc. Đã từng cái kia dụng tâm thương yêu muội muội, tựa như lúc nào cũng đều ở đây nhắc nhở hắn, hắn mù quáng thành kiến có nhiều nghiêm trọng. Vậy thì tốt, trước hai ngày ta cùng nhị ca còn cùng nàng gặp qua một lần, ta thay nàng trên mạng giải thích, nàng nói sẽ cùng chúng ta đoạn tuyệt hết thảy liên lạc, sau này mọi người gặp lại đều là người xa lạ. Hoắc Tường lúc nói lời này, còn trạng làm lơ đãng nhìn đại ca một mắt. Mặc dù nàng là thật xin lỗi ta, nhưng ta cùng nhị ca cũng từ chưa từng nghĩ nhường nàng thân bại danh liệt, chẳng qua là nho nhỏ dò xét một chút, nàng đáp ứng, có thể thấy di vãng mười mấy năm cảm tình đối nàng tới nói không đáng nhắc tới. Hoắc Tường khẽ môi kéo một cái. Hoắc Diễn Hy ngẩng đầu nhìn về phía chính mình em trai, hắn nơi nào nghe không hiểu hắn mà nói chú ý. Toàn bộ trong nhà cũng liền hắn sẽ vô điều kiện tin tưởng Hạ Hạ mà nói, cũng là rất nhiều lần bởi vì nàng trong lúc vô tình nhắc tới, mới để cho đích thân hắn đem mình cùng ruột thịt em gái quan hệ đẩy càng xa, thẳng đến không cách nào lại tu bổ. Hắn em trai đây là đang nhắc nhở hắn, hắn xem trọng thân tình, tại hắn nghiêm túc thương yêu dưỡng muội trong mắt không đáng nhắc tới. Hoắc Diễn Hy ha há miệng, thanh âm có chút khô khốc, ta biết. Hắn mà nói rơi xuống, thật lâu, đều không người lại nói lời nói, Hoắc Tường cũng rũ trong mắt, tầm mắt rơi ở trên bàn. Rất nhanh, cửa bao xương bị đẩy ra, phục vụ viên tới mang thức ăn lên, lúc này mới đánh vỡ phần này yên lặng. Hoắc Tường dùng tay chặn lại nửa gương mặt, chờ phục vụ viên sau khi đi mới buông xuống, lúc này hắn trong túi chuông điện thoại di động lại văng lên. Buổi chương xong, chương 297 có đồ rơi xuống. Thứ chương 297 có đồ rơi xuống. Hoắc Tường đem điện thoại di động móc ra, nhìn một cái vậy mà là Tam Ca đánh tới, hắn liền bận tiếp điện thoại. Tam Ca, ngươi làm sao bỗng nhiên có rảnh rỗi cho ta điện thoại? Hoắc Tường kinh ngạc nói chuyện nói. Ngồi ở đối diện Hoắc Diễn Hy nghe được, ngẩng đầu lên liền nhìn về phía Hoắc Tường. Hoắc Dục Lân cầm điện thoại di động, lúc này đang ngồi trước máy vi tính, ánh mắt máy vi tính trang trên mặt tin tức, liền nói, ta mới nhìn thấy trên mạng chuyện. Hoắc Tường vừa nghe, liền biết, đều đi qua, Tam Ca không cần để ở trong lòng. Lần sau cẩn thận một chút đi. Hoắc Dục Lân thản nhiên nói, hắn sắc mặt mặc dù như cũ rất tái nhợt, nhưng rõ ràng so với trước đó thoạt trông muốn sức khỏe rồi rất nhiều. Ừ, ta biết. Hoắc Tường đáp nhẹ. Hoắc Dục Lân nhớ ra cái gì đó, liền từ trên ghế đứng lên, đẩy ra sân cửa, đi ra ngoài, lại hỏi, đúng rồi, ngươi thân thể bây giờ thế nào? Có lại đi kiểm tra qua sao? Khôi phục như thế nào? Nhắc tới thân thể chuyện, Hoắc Tường lúc trước không có nói cho đại ca nghe, cho nên hắn chẳng qua là hàm hàm hồ hồ đáp một câu, đã hoàn toàn khôi phục. Hoắc Dục Lân nghe nói, không có làm đừng nghĩ, liền dặn dò một câu, mặc dù khôi phục, nhưng ngươi tốt nhất cũng là không cần còn nữa vận động kịch liệt. Hoắc Tường sờ sờ chóp mũi, liền nói, Tam Ca, ta ý tứ là, hoàn toàn bình phục rồi. Hoắc Dục Lân cầm điện thoại di động một hồi, có ý gì? Hoắc Tường đứng lên, đi đến bên cạnh rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, hơi hơi thấp giọng, nói, em gái cho ta một chai thuốc, sau đó ăn rồi sau, liền đã hoàn toàn được rồi, rất thần kỳ. Em gái thuốc? Hoắc Dục Lân càng nghe càng có chút nghi ngờ. Ừ, một chốc một lát cũng không nói được, ta bây giờ cùng đại ca ăn ở bên ngoài cơm, ngươi muốn cùng đại ca nói hai câu sao? Hoắc Tường quay đầu trở lại nhìn, nói, không cần, các ngươi ăn cơm đi, thay ta hướng đại ca hỏi cái hảo. Hoắc Dục Lân thản nhiên nói. Hoắc Tường sờ sờ chóp mũi, liền ứng, hảo. Cúp trước. Hoắc Dục Lân nói xong, liền cúp điện thoại. Hoắc Tường thu hồi điện thoại, lộn trở lại thân ở trước bàn ăn ngồi xuống, Tam Ca đánh tới, hắn nhường ta hướng ngươi hỏi cái hảo. Hoắc Diễn Hy nghe vậy, trong cổ họng vị chất càng dày đặc, chỉ không yên lòng gật gật đầu, cầm lấy đũa, túi đầu ăn. Hai người yên lặng ăn cơm xong, cũng không nhiều đi nữa trò chuyện cái gì, nhường phục vụ viên tới tính tiền sau, rời đi phòng bao. Đi ra phòng ăn cửa, Hoắc Tường cầm ra chìa khóa xe, quay đầu nhìn về phía đại ca kia, ta liền về trước. Hoắc Diễn Hy gật gật đầu, dặn dò một câu, trên đường lái xe chậm một chút. Ta biết. Hoắc Tường chiều hắn phất, đang muốn đi về phía bãi đậu xe thời, phòng ăn phục vụ viên đổi tới. Thiên sinh, các ngươi có đồ rơi xuống. Hoắc Tường dừng chân một cái, nhìn về phía phòng ăn phục vụ viên, chỉ thấy trong tay nàng xách một cái gói hàng rất tinh xảo cái hộp. Theo bản năng, Hoắc Tường sẽ nhìn một chút hướng chính mình đại ca. Hoắc Diễn Hy nhìn trong tay người bán hàng cái hộp, ánh mắt hơi hơi thu lại, sẽ thu hồi tầm mắt, thanh âm thật đạm, ngươi nghĩ sai rồi, đây không phải là chúng ta đồ vật. Nói xong, Hoắc Diễn Hy cũng không thấy phục vụ viên kia một mắt, đối Hoắc Tường nói câu đi thôi, sau đó liền sải bước chiều bãi đậu xe đi về phía.
Ngậy,
không nên a, vật này rõ ràng chính là các ngươi đi. Phục vụ viên nghi ngờ gãi đầu một cái, rốt cuộc bàn này khách nhân đến lúc trước, phòng bao mới quét dọn qua, không thể nào sẽ lưu có người khác. Buổi chương xong, chương 298, Thành Tâm mời mọi người tới dùng cơm. Thứ chương 298, Thành Tâm mời mọi người tới dùng cơm. Bên này, Hoắc Hiểu mới vừa cơm nước xong, chuẩn bị trở về phòng viết hôm nay lão sư phát xuống tới bài thi, nhận được Trác Vân tin nhắn, nàng suy nghĩ một chút, cũng không lên lầu, liền chiều trong phòng khách lại ngâm khởi uống trà. Hoắc Ba nói, "Ba, ta ra cửa tiêu cơm một chút, đi một vòng." Hoắc Ba Ba vừa nghe, ngược lại cảm thấy hiếm lạ, con gái hắn cho tới bây giờ ăn cơm chính là trở về phòng, hôm nay lại còn muốn đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Hắn quay đầu trở lại liếc nhìn mới vừa ngâm trà ngon, chỉ tiếc, muốn không pha trà, hắn liền theo con gái cùng nhau đi trong tiểu khu đi tới lui rồi. "Đi đi, chú ý an toàn." Hoắc Ba Ba chiều nàng cơ tay.
"Ừ."
Hoắc Hiểu ứng tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cách vách nóc cửa biệt thự trước, chờ ở đó Trác Vân liền bận cho nàng kéo cửa ra. Hai người một trước một sau đi vào biệt thự. "Tiểu Bằng Hưu ăn rồi chưa?" Mất Úc lúc này chính đi tới phòng ăn, nhìn thấy Hoắc Hiểu, liền nâng lên lông mày, hỏi một câu. Phòng ăn ánh đèn sáng tỏ, khúc xạ ở đó Trương Tuấn Mỹ yêu nghiệt trên mặt, càng lộ ra có chút thanh tuyển tôn quý, dịu dàng vô song. Hoắc Hiểu đến gần, thật cảnh đẹp ý vui nhìn hắn mấy lần, sau đó mới hồi, "Ăn rồi. Vậy thì tiếp đuối, còn nghĩ kêu ngươi nếm thử một chút đầu bếp thức ăn." Mất Úc nhìn một cái trên bàn ăn mới vừa bày đi lên thức ăn. Hoắc Hiểu liếc hắn một mắt, liền thật không khách khí nói, "Cho nên ngươi loại này liền không giống như là thành tâm mời mời người ăn cơm hành vi." Mất Úc lông mày vi thiêu, "Vậy ta thành tâm mời ngươi tối mai tới dùng cơm, có thể được?" Hoắc Hiểu phất, chiều phòng khách đi tới, "Được rồi, không thời gian." Mất Úc khỏe môi câu khởi, nghiêng đầu liếc nhìn đã ở trên sofa ngồi xuống tiểu cô nương, thấy nàng theo tùy ý ý cũng không câu nệ hình dáng, ngược lại vừa cười một tiếng, quay lại kéo ra bữa ăn ghế, ngồi xuống, yên lặng dùng bữa ăn tới. Hoắc Hiểu sau khi ngồi xuống, liền móc ra điện thoại di động tới, mở ra trò chơi, vừa mới chuẩn bị hợp thành đội chơi nhất cục, trên màn ảnh liền đạn tới một cái hẹn chat, nàng mở ra nhìn một cái. "Lin, em gái, tiểu tướng nói, ngươi cho hắn một chai thuốc, hắn thân thể thì hoàn toàn khôi phục." Hoắc Dục Lân là cái nghiên cứu cùng, trước đây không lâu cúp em trai điện thoại sau, trong đầu liền quanh quẩn hắn nói lời nói, cho nên liền dứt khoát cho em gái phát tới tin tức, trực tiếp hỏi rồi. Hoắc Hiểu suy tư 2 giây, đầu ngón tay tại trên màn ảnh chậm rãi đánh chữ trả lời, "Tứ ca thân thể bản thân cũng không vấn đề quá lớn, chẳng qua là chúng độc không dễ bị phát hiện mà thôi." Hoắc Dục Lân thấy vậy, ngược lại càng ngoài ý muốn, "Chúng độc? Ta lúc trước cho hắn kiểm tra thời điểm, cũng không có kiểm tra ra có cái gì độc, làm sao sẽ trúng độc?" Dừng lại, hắn lại trở về điều, chẳng lẽ là dược vật tương xung gây ra? Nếu như không du độc như vậy dễ dàng bị kiểm tra ra, vậy thì sẽ không được gọi là cao cấp độc dược rồi. Hoắc Hiểu dĩ nhiên sẽ không nói rõ bạch, chỉ trả lời, ngược lại cũng không phải, có thể là tứ ca quá lửa, có tiểu nhân quấy phá. Bên cạnh Trác Vân bưng một ly nước tới, Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên, chiều hắn nói tiếng cảm ơn, quay lại túi đầu tiếp tục đánh chữ. Trác Vân liền nhân tiện liếc một cái Hoắc Hiểu điện thoại di động, thấy nàng đang cùng người trò chuyện với chat, trò chuyện tựa hồ còn thật nghiêm túc, sờ sờ chóp mũi, hắn lại chết thân đi ra ngoài. Trong thiên thính, Dương Dực ngồi ở đó bên, trên đầu gối để một máy vi tính, hắn mang hai nghe, thỉnh thoảng sẽ nói một câu. Trác Vân đi qua, dựa vào ở một bên trong học tủ, nói câu, "Dương ca, ngươi nói ngươi một máy vi tính hacker, có thể vào xâm nhân thủ cơ nhìn đối phương đang nói những chuyện gì sao?" Dương Dực gỡ xuống một con hai nghe, nhìn về phía Trác Vân, "Ngươi nói gì?" Buổi chương xong, chương 399, cũng có xấu hổ thời điểm. Thứ chương 399, cũng có xấu hổ thời điểm. Trác Vân thấy Dương Dực không nghe được, sang cười mỉa hạ, liền lắc đầu, "Không có gì." Dương Dực liếc hắn một mắt, lại đeo lên hai nghe. Không có chuyện không nên tới quấy rầy ta. Thanh âm nghe liền rất ghét bỏ. Trác Vân nghiêng đầu quá khứ, nhìn hắn một cái máy vi tính, thấy đen thui trên màn ảnh tất cả đều là loạn mã đang chạy, liền hỏi một câu, "Ngươi lại đang làm cái gì?" Dương Dực thai nghe có hàng táo chức năng, thêm vào bên trong có thanh âm chuyển tới, hắn liền không nghe được Trác Vân vừa nói lời nói. Trác Vân thấy hắn một phó lạnh nhạt dáng vẻ, cũng xem không hiểu trong máy vi tính mặt đồ vật, bĩu môi, lại đi ra thiên thính. Hắn đi ra ngoài trong chốc lát, Dương Dực trên màn ảnh máy vi tính liền biểu hiện rồi một con số bảy ra tới, hắn nhìn thấy mấy con số này, lại là miễn không được một tiếng thở dài. Vẫn là thứ bảy danh. Thật không biết trên bảng xếp hạng đệ nhất và đệ nhị hai vị hacker đại thần, rốt cuộc dự tính cái gì biến thái cửa ải, làm sao đều không cách nào công phá. Dương Dực gỡ xuống hai nghe, đem máy vi tính đặt ở trên bàn. Bên ngoài, Mất Úc đã ăn cơm, đi tới phòng khách, nhìn thấy lười biếng co quắp tại trên ghế salon chơi điện thoại di động Hoắc Hiểu, bước chân hơi dừng lại một chút. Giọng thùng thình đồ ở nhà đem nàng cả người bao phủ lại, tỏ ra có chút tiểu, mấy lũ tán lạc mái tóc dài rủ xuống, đem tinh xảo sườn mặt che cả chút, yên lặng hình ảnh thoạt trông liền rất có mỹ cảm. Nhận ra được nhìn chăm chú, Hoắc Hiểu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào đứng ở đó không động Mất Úc. Nghi ngờ nâng lên mi đôi. Mất Úc ánh mắt hơi liễm, sau đó không nhanh không chậm đi qua, tại Hoắc Hiểu bên người vị trí không xa ngồi xuống. Hắn tay tùy ý khoác lên sau ghế salon trên lưng, cử chỉ mang điểm thung lười biếng lười, ánh mắt rơi ở phía trước máy truyền hình thượng, thuận miệng hỏi một câu, "Muốn xem TV sao?" Hoắc Hiểu khẽ môi rút hạ, đem điện thoại di động giấu trở về túi áo khoác trong, sau đó xê dịch thân thể một chút, dựa vào Mất Úc gần hơn sau, mới lên tiếng, "TV cũng không cần, ngươi mạch ngược lại cần cho ta nhìn một chút."
"Ừ."
Mất Úc qua loa ngồi ngay ngắn người lại, đem tay đưa tới, thanh âm có chút nhẹ, "Vậy ngươi đến phải thật tốt nhìn một chút." Hoắc Hiểu liếc liếc hắn, ngay sau đó liền đưa ngón tay khoác lên hắn mạch đập, mấy giây sau, nàng thu tay về, trừ âm hư hỏa vượng, không những thứ khác tật xấu. Ở bên cạnh nghe Trác Vân liền hỏi một câu, cái gì gọi là âm hư hỏa vượng? Nghe làm sao cảm giác có chút thật kia cái gì chứ? Trác Vân mắt liếc chủ tử nhà mình tiểu bụng, nhận ra được Trác Vân tầm mắt mất úc, mặt trong nháy mắt liền hắt rồi. Hoắc Diểu lông mày nhướng lên, tự tiếu phi tiếu đáp một câu, trăm độ liền cái gì cũng có. Trác Vân nghe vậy, chỉ lắc đầu, thôi đi, đại khái là tổn thương người tự ái lời nói, hắn vẫn là đừng đi thăm dò. Bất quá, nhà hắn chủ tử vậy làm sao liền âm hư hỏa vượng? Trác Vân sơ cằm, rơi vào trầm tư, không nghĩ ra cái nguyên cớ, vì vậy hắn liền lại hỏi câu, giải quyết như thế nào cái vấn đề này? Mất úc đè xuống mi tâm, ngươi có thể ngậm miệng. Trác Vân trong nháy mắt liền chặt ngậm miệng lại. Hoắc Diểu nghiêng đầu liếc nhìn Mất úc, thấy hắn lô thai có chút từng đỏ, người này cũng sẽ có xấu hổ thời điểm. Nhận ra được Hoắc Diểu tầm mắt, Mất úc liền che miệng, ho khan một tiếng, toàn bộ ngũ quan đều dính vào rồi mấy phần đỏ ửng, khó hiểu đẹp đến có chút yêu nghiệt. Hoắc Diểu rời đi tầm mắt, đem bắp chân từ trên ghế xạ lọn buông xuống, mang dép sau, liền đứng lên. Suy nghĩ một chút, liền nói, ta ngày mai qua đây cho ngươi lại thi một lần châm, bất quá đến chuẩn bị một ít dược liệu, quay đầu hàng hảo tờ đơn phát ngươi hệ trật tượng. Buổi chương xong, chương 400, ngươi máy vi tính này chết máy sao? Thứ chương 400, ngươi máy vi tính này chết máy sao? Mất úc thanh ho khan một tiếng, hảo, ta về trước. Hoắc Diểu cơ tay. Mất úc đứng lên, không nhanh không chậm nói, ta đưa ngươi. Không cần. Hoắc Diểu lắc đầu, nói xong cũng vòng qua hắn đi ra ngoài. Dưới chân dép không cẩn thận vấp phải trên đất mềm, người liền lảo đảo một chút, còn không có ổn định thân thể, trên cánh tay liền chuyển tới một cổ lực lượng, đem nàng cả người đều đỡ. Cẩn thận một chút. Đỉnh đầu chuyển tới giọng trầm thấp. Hoắc Diểu ngẩng đầu lên, chống với Mất úc cặp kia sâu thẳm trong mắt, hơi hơi sợ run lên, sau đó mới đứng thẳng, cảm ơn. Mất úc buông tay ra chỉ, thân sĩ lại hảo dưỡng, không khách khí. Đi. Hoắc Diểu lần này dưới chân liền rõ ràng cẩn thận rất nhiều, mới vừa đi mấy bước, liền đụng phải ôm máy vi tính ra tới Dương Dực. Dương Dực lễ phép hướng nàng gật đầu lên tiếng chào. Hoắc Diểu cũng chiều hắn gật đầu một cái, quay lại đi ra ngoài, đang cùng Dương Dực sát bên người thời điểm, dư quang trung Dương Dực trong tay máy vi tính hình ảnh trên màn ảnh, làm nàng bước chân lại là một hồi. Nàng quay đầu lại, nhìn một cái hắn máy vi tính. Dương Dực nhận ra được nàng ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Diểu, hơi có vẻ nghi ngờ, "Hoắc tiểu thư?" Hoắc Diểu chỉ hắn màn ảnh máy vi tính, hỏi một câu, "Ngươi máy vi tính này chết máy sao?" Trên màn ảnh là một mảnh màu đen, bất quá phía trên có chữ phủ đang nhảy nhót. Dương Dực khẽ môi co rút, "Được rồi, không phải tất cả mọi người đều hiểu máy vi tính hắc khoa học kỹ thuật." Hắn cũng không tận lực giải thích, qua loa lấy lệ gật gật đầu. Hoắc Diểu thu hồi tầm mắt, thần sắc bình bình đạm đạm, không nói gì nữa, hướng cửa đi tới. Chờ nàng đi có một hồi, Dương Dực phục hồi tinh thần lại, ôm máy vi tính đi tới phòng khách. Mất úc nhìn hắn một mắt, còn tại phá kỷ lục. Dương Dực nhìn trong máy vi tính tự động đang chạy thủ tục mật mã, ừ một tiếng, cũng không biết cái này y là cái gì thủ tục quỷ tài, hoàn toàn phá giải không được hắn thủ tục cửa ải. Mất úc dựa vào ở trên sofa, ngón tay thả tại trên đầu gối có mỗi người một câu nhẹ một chút, nếu là như vậy dễ dàng bị ngươi phá giải, đệ nhất xếp hạng sớm biến thành ngươi tên. Dương Dực nghe vậy, yên lặng cúi đầu, lời này liền châm tâm. Càng ngại quá nói chính mình đã phá hơn nửa tháng, như cũ liền phương pháp đều không mò tới. Lúc này, bên cạnh một mực túi đầu nhìn điện thoại di động Trác Vân, đột nhiên ngẩng đầu nói, mới vừa nhận được tin tức, lao ra từ sắp tới. Dứt lời, Dương Dực trong tay máy vi tính đều thiếu chút nữa không cầm chắc, hắn gõ má rút, nhìn về phía Trác Vân, ngươi nói ai sắp tới? Lao gia tử. Trác Vân mặt đầy sinh không thể yêu, lão nhân gia ông ta sẽ không là phát hiện lá trà không có đi. Dương Dực cả người run một cái, quay đầu, đưa mắt rơi vào chủ tử nhà mình trên người, nghiêm túc nói một câu, Úc ca, ta xin chủ động điều đi Phi Châu, có thể không? Buổi tối liền lên đường cái loại đó đều có thể. Khóe môi hung hăng vừa kéo Trác Vân. Quả nhiên ác, vẫn là người này ác. Mất Úc nhàn nhạt quét Dương Dực một mắt, quay lại đưa mắt rơi vào Trác Vân trên người, hỏi, lúc nào tới? Trác Vân lắc đầu, thanh âm tương đối trầm, không có thời gian cụ thể, ngày mai, ngày kia, hạ cái lễ bái, đều nói không chừng. Mất Úc có chút nhức đầu dựa vào ở trên sofa, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, rất đành chịu, nhưng người chú ý một chút. Minh Bạch. Hoắc Diểu từ biệt thự đi ra, chậm rãi đi mới vừa hướng ra đi, vừa mới tới cửa chính, liền gặp phải muốn đi ra ngoài Hoắc Đình Duệ. Nhị ca, người muốn ra cửa. Mười cái đầu đều không đủ nói buổi tối 6 giờ thấy. Buổi chương xong, chương 401, không phải nói muốn viếng thăm hàng xóm cách vách. Thứ chương 401, không phải nói muốn viếng thăm hàng xóm cách vách. Hoắc Đình Duệ trong tay xách cái túi giấy, nhìn thấy em gái thời điểm, liền hướng sau lưng một thả, tách rời ra tầm mắt, à, ta không ra khỏi cửa, chẳng qua là dự tính tại trong tiểu khu đi tản bộ một chút. Hoắc Diểu nghe nói, tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, ánh mắt quét qua hắn đeo ở sau lưng tay, ngay sau đó thường nói, "Nga, vậy ngươi đi chuyển đi." Nói xong, nàng liền đứng qua một bên, chủ động cho hắn nhường đường, hình dáng quá là quan tâm khôn khéo. Hoắc Đình Duệ đứng tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được, rốt cuộc hắn bản thân cũng không phải muốn đi ra ngoài tản bộ. Hoắc Diểu thấy hắn không động, không khỏi nâng mi nhìn hắn, "Nhị ca, ta bỗng nhiên lại không nghĩ tản bộ." Hoắc Đình Duệ vừa nói, liền lộn trở lại thân đi vào trong. Hoắc Diểu đi trở về trong phòng, Hoắc Ba Ba thấy nhi tử nhanh như vậy thì trở lại, để ly trà trong tay xuống sau, liền kỳ quái hỏi rồi câu, ngươi không phải nói đi viếng thăm hàng xóm cách vách sao? Đi ở Hoắc Đình Duệ sau lưng Hoắc Diểu, chính là hơi dừng lại một chút, nhìn về phía người nào đó bóng lưng, ánh mắt híp híp, lại rơi vào giấy trên tay hắn túi thượng. Không phải ra cửa tản bộ. Hoắc Đình Duệ nhận ra được sau lưng tầm mắt, đáy mắt vạch qua một mặt chột dạ, liền đầu cũng không quay lại, chỉ hàm hồ chiều thân ba lên tiếng đáp lại, quá muộn, ngày khác đi. Mới vừa liền cùng ngươi nói hơi trễ, ngươi lại không nghe. Hoắc Ba Ba lắc đầu, nói câu, Hoắc Đình Duệ, đến, hắn ba chính là tới chuyên nghiệp phá đám. Hoắc Diểu tự tiếu phi tiếu đi tới Hoắc Đình Duệ bên người, nàng vóc dáng buồn liền không thấp, đứng ở bên người hắn hoàn toàn không hữu tiểu yếu khí chàng, nâng lên tay, thung thung miễn cưỡng khoác lên bả vai hắn thượng, nhị ca, nếu không ta bây giờ bồi ngươi đi cách vách viếng thăm. Hoắc Đình Duệ bị như vậy một dựng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện run một cái vai. Quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc muội muội, rõ ràng trên gương mặt đó thật vô hại, nhưng khó hiểu nhường người cảm thấy sợ hãi. Vẫn là không được. Hoắc Đình Duệ ngoài cười nhưng trong không cười hồi. Ai có thể tưởng tượng cho ra, hắn lại có chút sợ hắn cái này luôn luôn khôn khéo đáng yêu muội muội. E rằng nói ra đều không người tin tưởng. Bưng một mâm mới vừa cắt hảo trái cây đi ra Tống Ninh, nhìn thấy nhà mình khuê nữ cùng nhi tử đứng chung một chỗ, cười cười híp mắt lại rất thân mật dáng vẻ, đem trái cây bàn đặt ở trên bàn uống trà nhỏ sau, liền nối chồng cảm khái một câu, lão nhị cùng khuê nữ hai huynh muội cảm tình càng ngày càng tốt rồi. Nghe nói như vậy, mặt đầy phiền muộn Hoắc Đình Duệ, muốn nói lại thôi. Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng Bảo Bảo không nói. Mà mới vừa nóng hảo hai cái ly trà Hoắc ba ba, đem chung một cái ly thả lại mâm trà trong, hắn nhìn về phía con gái, thần sắc ôn hòa, "Yểu Yểu, tới uống trà." "Ừ." Hoắc Yểu khôn khéo gật gật đầu, thu hồi khoác lên nhị ca trên vai tay, liền đi tới, tại thân ba bên người ngồi xuống. Hoắc ba ba đem trà rót, sau đó lại cho chính mình cùng thê tử rót ly, liền không lại có bất kỳ động tác. Ở bên cạnh đứng một hồi, hậu chi hậu giác cảm giác có chút không đối vị Hoắc Đình Duệ, đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng. Hắn ba có phải hay không còn quên chút gì? Nhi tử liền không cần uống trà sao? Hoắc ba ba hoàn toàn coi thường con trai mình nhìn tới ánh mắt, nhớ ra cái gì đó, hắn lại đứng lên, đi đến bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp đồng tử. "Yểu Yểu, ngươi đem vật này mang cho lần trước đưa ngươi vẽ đồng học ba ba." Hoắc ba ba đem cái hộp đưa tới. Hoắc Yểu cầm lấy cái hộp, ngược lại cũng không mở ra nhìn, chỉ hỏi câu, "Đây là cái gì?" Buổi chương xong, chương 402, ngươi cái này kỹ thuật không quá được a. Thứ chương 402, ngươi cái này kỹ thuật không quá được a. Hoắc ba ba lần nữa ở trên sofa ngồi xuống, trả lời, liền một cái nghiên mực. Thích chân tàng danh sư tranh chữ người, giống nhau đều là thư hương văn nhã bối cảnh gia đình, hồi tặng một cái văn phòng tứ bảo vừa vặn thích hợp. Hoắc Diểu gật gật đầu, không hỏi nhiều, uống xong cuối cùng một ly trà, nàng liền đứng lên, "Ta về phòng trước, còn có hai chương bài thi không có làm." "Hảo, ngươi cũng đừng nấu quá muộn." Hoắc ba ba dặn dò một câu. "Ừ." Hoắc Diểu khôn khéo hướng trong phòng mấy người gật gật đầu, rất nhanh cầm đồ vật liền trở về phòng. Tắm sau khi ra ngoài, Hoắc Diểu liền ngồi ở trước bàn máy vi tính, mở máy vi tính ra, tiến vào an toàn kiểu mẫu, tại chỉ thị mặt bản chuyển vào một chuỗi ký tự. Rất nhanh, giới diện biến thành một mảnh màu đen. Phía trên tự động đập thủ tục mã, cùng hôm nay tại cách vách nóc dương rực máy vi tính kia thượng biểu hiện kém không nhiều lắm. Một phút sau, máy vi tính giới diện chuyển một cái, mãn bình là rậm rạp chẳng trị số liệu tham số, Hoắc Diểu suy tư giây lát, liền đem phòng hỏa tưởng cửa ải số liệu lại làm chút sửa đổi. Đổi hảo sau, nàng liền nhấn chắc chắn kiện. Trong chốc lát, Hoắc Diểu tắt máy vi tính, sau đó từ trong túi sách móc ra hai chương bài thi, vùi đầu làm. Ca xong một tờ bài thi sau, Hoắc Diểu thả ở bên cạnh điện thoại di động rung một cái. Nàng tay một hồi, ngẩng đầu lên liếc nhìn màn ảnh một cái, không để ý, tiếp tục viết đề. Chờ đem đệ nhị chương bài thi toàn bộ làm xong, lúc này mới chậm rãi cầm lên điện thoại di động, mở ra. "Không biết người, học sinh tiểu học, ngươi làm một ngày không hiện bày người kỹ thuật, ngươi liền không ngủ được đúng không? Không biết người, mời tôn trọng một chút tất cả hacker nhân viên thành quả lao động, có thể không?" Hoắc Diểu lông mày hơi hơi khơi mào, ngón tay trắng non nhỏ dài, đánh chữ trả lời, "Nga, không thể, học sinh tiểu học cũng là cần muốn tiến bộ." "Không biết người." Mở mở tờ. Một bên khác, Dương Dực hai mắt kích động nhìn màn ảnh máy vi tính, ngón tay còn tại trên bàn phím thật nhanh đẻ, nửa tháng, rốt cuộc có thể phá giải ra đạo thứ nhất cửa ải rồi. Phá đạo thứ nhất cửa ải liền có thể lên cao một cái xếp hạng. Hít sâu một hơi, hắn nhấn một bước cuối cùng hồi xe kiện. Nhưng mà, theo dữ liệu thông quan nhắc nhở không có, trên màn ảnh cái kia thật to màu đỏ dấu chấm than, ngược lại trong nháy mắt liền nhường hắn biểu tình trên mặt đọc lại. Thất bại. Dương Dực dụi mắt một cái, là hắn ánh mắt xuất hiện sai lệch sao? Làm sao có thể sẽ thất bại? Bên cạnh ngáp liên tục, tay vị lưng ghế, cảm dựng trên cánh tay chắc vân, có chút lười biếng hỏi một câu, "Huynh đệ, phá giải tiến vào sao?" Hắn bên nghiêng đầu, mặt đối ở máy vi tính phương hướng, nửa mở mắt ra, liền liếc tới trên màn ảnh cái kia màu đỏ dấu chấm than. Không khỏi đổi cái tư thế ngồi, nói, "Lại thất bại à?" Dương Dực nhếch môi, ngồi lặng lặng, không nói gì. Trên màn ảnh rất nhanh liền lại trở về mới bắt đầu giới diện, mà lúc này, phía trên biểu hiện thông quan độ khó chính là do A biến thành A. Một mặt đen Dương Dực. "Em đi, ai có thể nói cho hắn, thông quan độ khó tại sao sẽ đột nhiên thượng điều? Rõ ràng còn kém như vậy một giây." Chắc Vân liếc mắt một cái Dương Dực, sờ một cái chóp mũi, hơi có vẻ hoài nghi lẩm bẩm một câu, "Huynh đệ, xem ra ngươi cái này kỹ thuật cũng không quá được a." Dương Dực chán giận mình, giơ tay lên đem máy vi tính ba thắc một tiếng đóng. Mặt không cảm giác quay đầu nhìn về phía Trác Vân, sắc khí mười phần, "Ngươi được, ngươi tới." Trác Vân co người lại hạ, không phải là không có bể giải thành công đi, dù sao cũng không phải lần thứ nhất thất bại, như vậy tức giận làm hết đâu. Buổi chương xong, chương 403, động một chút là đe dọa người. Thứ chương 403, động một chút là đe dọa người. Đệ nhị thiên. Hoắc Diểu cầm tối hôm qua thân ba cho cái hộp kia, tới rồi trường học, liền trực tiếp bỏ vào mông ảnh trên bàn. Mông ảnh nhìn một cái hộp gỗ, ánh mắt sáng ngời viết nghi ngờ, quay đầu đem tầm mắt rơi vào Hoắc Diểu trên mặt, "Cự tỷ, cái này là cái gì?" Hoắc Diểu đem bao đặt lên bàn trong hộp, mới không nhanh không chậm trả lời, "Lần trước tranh chữ, ba ta đưa cho ba người đáp lễ." Mông ảnh sờ sờ chóp mũi, cầm lấy cái hộp, mở ra, thấy bên trong là cái thoạt trông có chút thời hạn nghiên mực, nàng mặc dù đối với đồ cũ không có gì nghiên cứu, nhưng cũng biết hẳn sẽ rất quý trọng. Đậy lại nắp sau, Mông ảnh lại đem cái hộp đẩy tới, liền nói rất chân thành, "Không cần đáp lễ, vật này ngươi lấy về." Hoắc Diểu nâng mi, xanh nhạt đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ một chút, nói, "Lấy về chính là vứt vào thùng rác, ngươi chắc chắn?" Mông ảnh khẽ môi vừa kéo, thấy nàng không phải làm trò đùa, đành phải lại đem cái hộp cầm về, lẩm bẩm một câu, "Thủ hào chính là tự do phong khoáng." Hoắc Diểu cười cười không nói lời nào. Mông ảnh đem cái hộp cất xong sau, nhớ tới cái gì, nhỏ giọng nói câu, "Cự tỷ, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hoắc Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nói. Mông Ảnh ho khan một cái, nói, chính là ta Đường muội không phải ngươi ca ca phan sao? Nàng gần đây mau hơn sinh nhật, ta cũng không biết đưa nàng lễ vật gì, có thể hỏi ngươi ca muốn một trương thân bút ký tên sao? Muốn lúc nào? Hoắc Hiểu hỏi xong, sau đó móc ra điện thoại di động, cho tứ ca phát tới cái tin tức quá khứ. Mông Ảnh thấy vậy, liền vội vàng nói, không việc gì, không nóng nảy, lúc nào có tại cho ta là được. Tứ ca không có hồi lại chat, Hoắc Hiểu cất điện thoại di động, ừ một tiếng. Đúng rồi cự tỷ, ngươi có hay không ngậy bổ tài khoản? Mông Ảnh lại hỏi. Hoắc Hiểu liếc nàng một mắt, không có, sẽ không chơi. Mông Ảnh vỗ một cái đầu, thiếu chút nữa nàng liền quên chính mình cái này bạn cùng bàn liền cùng cái đỉnh núi động người một dạng, không tiết mục giải trí gì. Nếu không ngươi ghi danh một cái tài khoản đi, ngươi không biết ngươi tham gia cái kia phát sóng trực tiếp tiết mục, trên mạng nhiều fan đều ở đây cầu phương thức liên lạc với ngươi. Mông Ảnh nói. Không được. Ngươi nếu là ghi danh một cái, ta bảo đảm không có 1 triệu cũng có 500 ngàn vấn, ít nhất có thể so với cái kia Lục Hạ Cường quá nhiều. Mông Ảnh chống cằm, nói. Hoắc Hiểu nghe vậy, chẳng qua là tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, Mông đồng học, nếu như ngươi thời gian rất dư thừa lời nói, ta nơi đó còn có 2 dương bài thi. Mông Ảnh vừa nghe, trong nháy mắt liền im lặng không nói. Người này chính là một ma quỷ, động một chút thì là cầm bài thi ra tới đe dọa người. Buổi trưa, Hoắc Hiểu nhận được Đồng Vũ điện thoại, tới cho nàng đưa ký tên. Sau khi ăn cơm chưa xong, nàng liền đi cửa trường học chờ. Đợi có mấy phút, Đồng Vũ mới đến. Chờ rất lâu rồi sao? Đồng Vũ đem vật cầm trong tay túi giấy đưa cho Hoắc Hiểu. Cũng không có, cảm ơn đồng ca đặc biệt chạy chuyến này. Hoắc Hiểu khách khí chiều Đồng Vũ gật đầu, cũng chưa mở nhìn đồ trong túi. Đồng Vũ gãi đầu một cái, cười nói, không khách khí, vừa vặn liền thuận đường. Nói xong, hắn lại nhìn mấy lần Hoắc Hiểu, một thân thông thường đồng phục học sinh đều ăn mặc như vậy có phạm, khó trách cái kia vận động phẩm chất sẽ tìm tới cửa, đây là liếc mắt một liền thấy chúng em gái khí chất đâu. Hoắc Hiểu thấy Đồng Vũ ánh mắt có chút kỳ kỳ quái quái, nghi ngờ hô một tiếng, "Đồng ca." Đồng Vũ lấy lại tinh thần, liền thật tiếc nuối nói, "Ngươi cùng ngươi ca cự tuyệt cái kia vận động phẩm chất quảng cáo thật đúng là đáng tiếc đâu. Còn lại đổi mới tại 12 điểm trước, chạy nhanh." Buổi chương xong, chương 404, an bạn. Thứ chương 404, an bạn. Hoắc Hiểu nhìn về phía Đồng Vũ, tinh xảo trên mặt mang nghi vấn, "Cái gì quảng cáo?" Đồng Vũ thấy vậy, a một tiếng sau, liền nói, ngươi ca không cùng ngươi nhắc qua sao? Một cái vận động phẩm chất tìm ngươi cùng ngươi ca cùng nhau chụp điều quảng cáo, ngươi cũng không cần lộ mặt, tiền quảng cáo đối phương cũng trở ra rất cao. Hoắc Hiểu chỉ nghe được câu kia tiền quảng cáo đối phương cũng trở ra rất cao, trầm mặc một chút liền hỏi, cao bao nhiêu? Đồng Vũ giơ tay lên so cái 500 ngàn. Không lọt mặt vỗ một cái liền 500 ngàn. Hoắc Hiểu đột nhiên cảm giác được giới giải trí là thật rất tốt kiếm tiền a, phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Đồng Vũ mới vừa lời nói, cái quảng cáo này bị cự. Đồng Vũ gật gật đầu, ngươi ca nói ngươi không có hứng thú, ngại phiền toái, sau đó liền bị đẩy. Lắc lắc đầu, hắn lại là một cái than thở, 5 triệu tiền quảng cáo đâu, thật tự do phong khoáng. 500 vạn. Đã không cách nào hô hấp Hoắc Hiểu. Có đau sao? Nàng bây giờ liền nghĩ chém cắt hết thảy máu mủ thân tình quan hệ. Muội muội, ta phải đi a, một hồi còn muốn đi phi trường, ngươi hồi trường học đi. Đồng Vũ chiều Hoắc Hiểu cơ cơ tay, xoay người qua liền chuẩn bị đi. Hoắc Hiểu nhìn Đồng Vũ bóng lưng, trong đầu chỉ có một ý niệm, nàng 500 vạn nếu không có thể liền như vậy không giải thích được không có. Vì vậy, nàng lại gọi lại Đồng Vũ, "Đồng ca, ngươi chờ một chút." Đồng Vũ bước chân hơi ngừng, xoay người qua nhìn về phía muội muội, "Ừ." Thế nào? Quảng cáo còn có thể lại đoạt về sao? Hoắc Hiểu một mặt nghiêm túc hỏi. Đồng Vũ sửng sốt giây lát, kịp phản ứng, ngươi nghĩ tiếp cái quảng cáo này. Đúng. Hoắc Hiểu gật đầu. Đừng nói 500 vạn, chính là 500 ngàn, đều không thể bỏ qua. Đuổi trở lại hẳn là có thể, bất quá ngươi ca hắn. Đồng Vũ lời còn chưa nói hết, Hoắc Hiểu liền rất cứng rắn cắt đứt, hắn không quyền lên tiếng. Đối với một cái thiếu chút nữa nhường nàng tổn thất hảo mấy triệu con phá của, không gãy tuyệt quan hệ đã là phi thường nhân tử. Đồng Vũ sờ sờ chóp mũi, liền nói, vậy ta quay đầu đang cùng phẩm chất phương câu thông một chút, có kết quả ta sẽ cùng ngươi nói. Hoắc Hiểu gật đầu, cảm ơn đồng ca. Không việc gì, vậy ta đi trước. Hảo. Hoắc Hiểu chờ Đồng Vũ đi xa, nàng mới chết thân vào trường học, bước chân ung dung, tâm tình rõ ràng liền so với mới vừa đã khá nhiều. Vào sân trường, không đi mấy mét xa, một cái chống gậy, hoa dâm tóc người lớn tuổi chậm rãi đâm đầu đi tới. Hoắc Hiểu nhìn lão nhân ra một mắt, sau đó tại hai người đến gần thời điểm, nàng liền lễ phép hướng bên cạnh đứng một chút, để cho đối phương đi trước. Lão nhân ra động tác giống như là rất chậm chạp, tại mới vừa đi qua Hoắc Hiểu bên người thời, cả người chợt liền hướng nàng bên kia ngã một cái. Hoắc Hiểu hai mắt hơi chăm chú, trong đầu nhất thời chỉ thoáng hiện 2 chữ, an bạn. Nghĩ lui về phía sau một bước, nhưng ánh mắt nhìn thấy đối phương kia còn lưng tập tên dáng vẻ. Hoắc Hiểu vẫn là đưa tay ra kịp thời đỡ đối phương. Lão nhân gia, thanh minh trước, ta chỉ là một học sinh, không có tiền. Hoắc Hiểu một mặt nghiêm túc nói. Rất ý tứ rõ ràng, nghĩ an bạn, tìm sai đối tượng. Bị đỡ lão nhân khỏe môi hung hăng vừa kéo, vốn là còn suy nghĩ có muốn hay không đụng cái công sứ, lúc này thật giống như liền. Khó hiểu nghĩ đụng một chút thử xem đâu. Vì vậy, lão nhân trong tay quải trượng buông lỏng một chút, loảng xoảng té xuống đất, cả người trọng tâm liền hướng Hoắc Hiểu bên kia nghiêng quá khứ. Ai u, tiểu cô nương, ngươi đụng vào ta rồi. Hoắc Hiểu, ta ngực thật là đau, đầu cũng choáng váng, không được, ta cảm giác ta cao huyết áp bệnh tim đều bị ngươi dọa đi ra. Buổi chương xong, chương 405, dài như vậy chưa thấy qua ngươi lớn lối như vậy. Thứ chương 405, dài như vậy chưa thấy qua ngươi lớn lối như vậy. Hoắc Hiểu nghe được người lớn tuổi thuận miệng sẽ tới lời nói dối, mặt trong nháy mắt liền hắt rồi. Nàng vừa mới tại sao phải đưa tay đi đỡ? 5 triệu tiền quảng cáo cũng còn không kiếm đến chứ, đây chính là trước phải phá tài tiết tấu. Lão nhân gia, nơi này là trường học, có theo dõi, ngài ăn vạ không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Hoắc Hiểu cắn răng nghiến lợi lại nói một câu. Người lớn tuổi mở mắt ra lại mị thượng, trong miệng tiếp tục rầm rầm gì gì, đầu thật là chóng mặt. Thật khó chịu. Ngươi đụng ta không thể không chịu trách nhiệm a. Hoắc Diểu. Lúc này trong sân trường đi hướng học sinh mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy cái như vậy. Nhìn thấy Hoắc Diểu trên tay đỡ lao nhân tuổi không thiểu, lại đang kêu thân thể không thoải mái, nhất thời liền cũng không dám tới trợ giúp. Bất quá vẫn là có học sinh lấy điện thoại ra, rất nhanh liền kêu xe cứu thương. Kiếm không thoát được, lại không thể cưỡng chế rút tay về, không giải thích được bị lừa bịp thượng Hoắc Diểu, rất nhanh tại xe cứu thương lúc tới, bị lao nhân kéo cùng nhau lên xe cứu thương. Cho dù là tới rồi bệnh viện kiểm tra, lão nhân tay đều một mực kéo nàng. Mỹ danh kỳ viết, sợ nàng chạy. Kiểm tra xong, trong phòng bệnh, Hoắc Diểu mặt không cảm giác nhìn ngồi dựa tại bệnh đầu giường lão nhân, quần áo còn bị đối phương kéo. Ta muốn ăn trái cây, ngươi mau cho ta mua. Lão nhân mặt đầy không khách khí. Không có tiền, không có, cũng đừng nghĩ. Hoắc Diểu thanh âm lạnh lạnh. Ngươi tiểu cô nương này đụng vào người còn như vậy phách lối, một điểm đều không biết tôn kính lão nhân. Lão nhân hừ một tiếng, cố ý soi mói. Xin lỗi, ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua ngài như vậy phách lối ăn bạn. Hoắc Diểu trả lời một câu. Lão nhân ấy mắt vạch qua một mặt chột dạ, nhưng trên mặt như cũ rất có lý chẳng sợ, dù sao ta bất kể, ngươi đụng ta, ngươi liền đến phụ trách chiếu cố ta. Dừng một chút, lão nhân lại bổ sung một câu, nếu không ta liền đi ngươi trường học ngày ngày náo. Tùy tiện. Hoắc Diểu sao cũng được nhún nhún vai, sau đó nàng đứng lên, ung dung liền đem vạt áo từ lao trong tay người lôi ra tới. Lão nhân thấy vậy, lập tức liền ngồi ngay ngắn người lại, nhếch môi, ánh mắt trừng trừng nhìn Hoắc Diểu, ngươi muốn chạy đường. Hoắc Diểu quay đầu liếc hắn một mắt, trả lời không tình cảm chút nào, đối. Đem vạt áo vứt lên sau, nàng lại nói, đưa ngài tới bệnh viện thuần túy là cá nhân hảo tâm. Ngài đừng thật cho là ta là bị hù dọa ở. Hoắc Diểu móc ra điện thoại di động, mở ra bấm số mặt bản, chịu nhịn cuối cùng một tia tính tình, hỏi, nói đi, người nhà ngươi điện thoại là bao nhiêu? Lời này rơi xuống, tựa vào đầu giường lão nhân bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, rất nhanh, hắn thân thể đi xuống, cuối cùng kéo qua chăn, đem cả người đắp lại sau, lại nghiêng người sang dùng sau lưng đối Hoắc Diểu. Ngươi đi thôi, liền nhường ta cái này cô quả lão nhân ở nơi này tự sanh tự diệt đi. Lão nhân buồn rầu nói một câu, thanh âm nghe liền quái đáng thương. Hoắc Diểu đè một cái mi tâm, theo lý thuyết đổi thành trước kia tính tình, đã sớm liền hất tay đi. Bây giờ lại còn mặc cho lao đầu này lửa bị tượng. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Hoắc Diểu cuối cùng nhìn hắn một mắt, liền nói, "Vậy ngài hảo hảo đợi đi, ta phải về trường học đi học." Nói xong, nàng liền trực tiếp đi ra phòng bệnh. Rất nhanh, cửa liền truyền đến tiếng đóng cửa. "Này liền đi." Lão nhân cặp mắt trợ to, đợi có một hồi, không có lại nghe được có cái gì tiếng vang thời, hắn bỗng nhiên lại vén chăn lên, động tác hết sức nhanh chóng ngồi dậy. Nếu như Hoắc Diểu ở lời nói, nhất định có thể nhìn thấy lão nhân này ra hoàn toàn không có lúc trước cái loại đó già yếu đến đi bộ chậm chạp tập tên hình dáng. Buổi chương xong, chương 406, chớ chọc ta. Thứ chương 406, chớ cho ta. Hoắc Diểu rời đi phòng bệnh, đều đã đi tới cửa thang máy, cuối cùng nàng vẫn là lại lộn trở lại rồi thân, đi tới trạm y tá, cùng y tá dặn dò mấy câu, này mới thật sự rời đi. Chờ trở lại trường học thời điểm, đã là buổi chiều thứ 3 tiết lớp. Trong giờ học thời điểm, Hoắc Diểu đem đồng vũ cho nàng mang tới ký tên kín đáo đưa cho Mông Ảnh, sau đó liền nằm ở trên bàn. Mông Ảnh không đi xem ký tên, mà là mặt đầy nghi ngờ hỏi, "Cự tỷ, ngươi hôm nay tại sao sẽ ở trong trường học đụng vào một ông già? Có học sinh ở trường học đụng vào lão nhân, còn gọi xe cứu thương tới chuyện này, bây giờ tại nhất trung đều truyền khắp." Chẳng qua là Mông Ảnh không nghĩ tới đụng vào lão nhân hội học sinh là nhà nàng bạn cùng bàn. Hoắc Diểu nghiêng đầu, tinh xảo trên mặt liền không biểu tình gì, ta cũng muốn biết trong trường học tại sao sẽ xuất hiện như vậy một ông già. Thoạt trông giống như là cố ý chờ muốn ăn vạ nàng một dạng. Mông Ảnh sờ sờ chóp mũi, có thể là học sinh ra trường, bất quá lão nhân kia không có sao chứ. Hoắc Diểu liếc Mông Ảnh một mắt, thanh âm nghe cho ra là siêu cấp khó chịu, ngươi hẳn hỏi ta có sao không? Bị ăn vạ chính là nàng, bị không giải thích được lừa bịp thượng cũng là nàng. Nàng mới thật sự là người bị hại. Mông Ảnh ho khan một cái, cảm thấy lúc này cự tỷ sát khí mười phần, nhỏ giọng thì thầm, nhưng là bây giờ trường học đều đang đồn là ngươi đụng vào người. Hoắc Diểu sầm mặt lại, quả nhiên lao đầu cái gì đều là phiền toái. Nếu như có hiểu lầm, vẫn phải là đi tìm lão sư đem theo dõi điều ra, lão nhân ăn vạ loại này tình tiết quá nghiêm trọng, không cẩn thận thì sẽ đưa tới xã hội dư luận. Mông Ảnh lại nói một câu. Hoắc Diểu im lặng mấy giây, sau đó liền đứng lên, tùy ý chiều phòng học đi ra ngoài. Mông Ảnh thấy vậy, kinh ngạc bận gọi lại nàng, cự tỷ ngươi làm gì đi? Hoắc Diểu phất, cũng không quay đầu lại nói câu, điều theo dõi. Mấy phút sau, trường học phòng giám sát trong. Đồng học, đoạn đường này là không có theo dõi nga. Bảo an rất tiếc nuối nói. Học sinh đụng vào lão nhân chuyện, bọn họ đều biết, xe cứu thương tới thời điểm, phòng giáo vụ bên kia cũng đã tra xét theo dõi video. Hoắc Diểu nhìn mấy cái máy vi tính biểu hiện phân bình, quả nhiên liền không có nàng đi qua đoạn đường kia hình ảnh theo dõi. Này gốm sứ đụng còn thật không phải là giống nhau đúng dịp. Bên cạnh chủ nhiệm lớp Trần Du nhìn, cũng có chút lo lắng, hỏi, Hoắc đồng học, lão nhân kia tại bệnh viện kiểm tra không có sao chứ? Nàng ngược lại không phải là không tin chính mình học sinh, chẳng qua là đối tượng là cái lão nhân, đoạn đường còn không có theo dõi. Nếu là lão nhân kia cứ nhất quyết giảo định Hoắc Diểu đụng hắn, mới thật là có lý không nói được, hoàn toàn không thành vấn đề. Hoắc Diểu nhếch môi trả lời, chính nàng chính là hiểu ý thuật người, lão nhân kia ra có vấn đề hay không nàng rõ ràng, huống chi nàng chẳng qua là đỡ một cái, cũng không sinh ra cái gọi là đụng vào người. Trần Du nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, ngươi cũng đừng lo lắng, quay đầu lão nhân kia nếu là tìm tới, ngươi liền cùng lão sư nói, rốt cuộc này xảy ra chuyện ở trong trường học, chúng ta sẽ không ngồi nhìn bất kể. Hoắc Diểu liếc nhìn Trần Du, gật đầu khẽ lên tiếng, tạ ơn lão sư. Trần Du cười cười, không cần khách khí, đều là lão sư phải làm, liền có thể tiết hiệu trưởng chiều có chuyện đi ra ngoài, nếu không ta liền đi tìm lão nhân gia ông ta lại nói minh một chút tình huống rồi. Trần Du biết hiệu trưởng rất coi trọng Hoắc Diểu. Không việc gì, nay cũng không cần làm phiền hiệu trưởng. Hoắc Hiểu khẽ mỉm cười. Sau khi tan học, Hoắc Hiểu trực tiếp trở về nhà, đem bệnh viện ăn vạ lão nhân chuyện văng sau. Hôm nay hẹn được rồi muốn cho Cách Vách Mẫn Úc chăm cứu, cho nên sau khi ăn cơm xong, Hoắc Hiểu liền tìm một lý do ra khỏi nhà. Cách Vách biệt thự, trong phòng ngủ. Ngươi hôm nay tâm tình thoạt trông có chút không quá hảo, gặp được chuyện gì? Mẫn Úc lúc này ngồi dựa tại đầu giường, nhìn chính cầm ngân châm khử độc Hoắc Hiểu, hỏi: bị người ăn vạ loại chuyện này có thể nói ra miệng sao? Hoắc Hiểu nhếch môi, không nói gì. Gương mặt xinh đẹp đó thượng lạnh lùng, còn kém viết lên chớ chọc ta ba cái chữ. Ngân châm trong tay tại dưới ánh đèn hiện lên ngân quang, khó hiểu cùng trên mặt nàng lãnh ý tương ánh thành huy. Mẫn Úc càng xem nàng ngân châm trên tay, mi tâm lại càng thình thịch, không khỏi nói câu: nếu không đổi thành ngày mai lại châm cứu. Hoắc Hiểu nghiêng đầu, liếc mắt một cái Mẫn Úc, không có thương lượng đường sống, làm xong. Mẫn Úc, tiểu bằng hữu cái bộ dáng này, còn thật sự là quái dọa người. Hoắc Hiểu lần này cho Mẫn Úc châm cứu, chủ yếu là thử nghiệm trải chuốt hắn thân thể gân mạch trong vết thương ám tật, mặc dù cũng không quá nghĩ chú ý cái này nam nhân cụ thể là cái lai lịch gì, nhưng từ nơi này bệnh cũ thượng, cũng có thể đoán được không phải là người tầm thường. Húng chi cái kia Dương Dực đối hắn như vậy tôn kính, như lần trước châm cứu phương thức một dạng, ngân châm vào huyệt, tham huyệt, toàn bộ quá trình hoa rồi sắp xỉ mau 2 giờ. Đem cuối cùng một cây kim dẹp xong, Hoắc Hiểu sắc mặt có thể thấy được tái nhợt, trắng non trên trán đều là mịn mồ hôi. Nghỉ ngơi một lúc, nàng liền nhường Trác Vân đem nấu hào thuốc thang thả tại đã sớm chuẩn bị xong trong thùng gỗ. Một bước cuối cùng là ngâm tắm thuốc thời điểm còn muốn cùng nhau châm cứu. Châm cứu quá trình không thể bị quấy rầy, cho nên lúc này toàn bộ trong phòng 8 cũng chỉ có bọn họ hai người. Bảo bảo nhóm ngủ sớm một chút a, ngày mai muộn 6 giờ thấy ngày mai nhất định viết đủ 10 chương, ngủ ngon sao sao đát. Buổi chương xong, chương 407, ngươi ngón này y thuật làm người ta tò mò. Thứ chương 407, ngươi ngón này y thuật làm người ta tò mò. Hoắc Hiểu tại cho người trị liệu thời điểm, căn bản không có nam nữ quan niệm, chỉ có bệnh nhân phân biệt. Cho nên khi nàng nhìn thấy dùng chăn đem chính mình cả người trên dưới che đến nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra cái đầu Mẫn Úc thời, khóe môi hung hăng vừa kéo. Đại ca, ngài đây là chữa bệnh, vẫn là phòng dình coi. Mẫn Úc mày dầm video, không hoảng hốt không vội vàng sẽ bị tử bọc càng chặt hơn điểm, môi mỏng giật giật, chỉ nói một câu, nam nữ hữu biệt. Hoắc Hiểu liếc hắn một mắt, rất không cho mặt mũi nói thật, ngươi bây giờ tại ta trong mắt, cùng chỉ bạch chạm kê không khác nhau. Dừng một chút, Hoắc Hiểu một bên kéo tụ, một bên lại nói, một người đàn ông không cần như vậy nữu nữu niết niết, cũng không phải là. Mẫn Úc mâu quang híp lại, được a, tiểu bằng hữu đây là đang khiêu chiến phái nam tôn nghiêm. Hắn tay buông lỏng một chút. Vì vậy, Hoắc Hiểu lời còn chưa nói hết, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm liền im bặt mà thôi. Dưới ánh mắt, không có chăn che giấu, lộ ra là một cổ tỷ lệ phi thường vóc người hoàn mỹ, cả người trên dưới đều tràn đầy một cổ phi sắc khí tức. Chính giữa duy nhất ngăn che địa phương cũng. Đương nhiên, Hoắc Hiểu cũng cảm giác gò má có chút nóng lên, nàng theo bản năng đừng mở rộng tầm mắt. Mẫn Úc thấy vậy, khóe môi hơi hơi câu khởi, đi về phía trước rồi một bước, âm thầm giọng nói chung mang một tia hài hước, "Ừ, cũng không phải là cái gì. Ngươi tại sao không nói chuyện?" Hoắc Hiểu đầu ngón tay cuộn tròn quyền, rất nhanh nàng liền quay đầu trở lại, đem tầm mắt thoải mái lại rơi vào Mẫn Úc trên người. Nàng không được tự nhiên cái gì quỷ. Nàng là đại phu trong mắt không có nam nữ. Nói gì? Nói ngươi vóc người không tốt sao? Hoắc Hiểu thanh âm thật nào nói. Mẫn Úc khóe môi vừa kéo, này tiểu bằng hưu quả nhiên cùng người bình thường ra tiểu bằng hưu không phải một cái hình hảo. Nhấc chân, bước vào trong thùng nước tắm. Hoắc Hiểu trong mắt hơi rũ, xanh nhạt ngón tay méo một cái, lúc này mới xoay người qua, cầm lên bên cạnh để ngân châm. Châm kim thời, Mẫn Úc hai tay khoác lên thùng gỗ thượng, không núp ních, ánh mắt vẫn biếng nhác nhìn Hoắc Hiểu, lần này muốn ngâm bao lâu? Nửa giờ. Hoắc Hiểu đỏ, môi khẽ mím, thần sắc chuyên chú, ngân châm trong tay nhẹ nhàng không có vào hắn bả vai đại. Mẫn Úc ngón tay thon dài nhẹ nhàng tại thùng gỗ thượng điểm, gương mặt đó bởi vì bị nước nóng ngâm mà dính vào rồi đỏ ửng, càng lộ vẻ tuấn mỹ yêu nghiệt, không đếm xỉa tới nói câu, người tay này y thuật, nhường người tò mò. Hoắc Hiểu tay hơi dừng lại một chút, quay lại nghiêng đầu, liếc mắt Mẫn Úc, nói rằng từng chữ, đừng, tốt, kỳ. Mẫn Úc khỏe môi nhẹ nhàng câu khởi, chống với tiểu cô nương cặp kia thâm thúy không thấy đáy trong mắt, ở bên trong là như có như không cảnh cáo, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm hơi có vẻ ôn sắc, ta không hỏi. Hoắc Hiểu lúc này mới lại rời đi tầm mắt, thân thể hơi nghiêng, đầu ngón tay nhẹ đè ở Mẫn Úc trên ngực, rất nhanh lại đem một cây kim không có vào đại huyệt kinh lạc bên trong. Tùy ý ghim cái thấp đuôi ngựa mái tóc dài chợt rơi xuống, đôi tóc không có vào trong thùng nước thuốc chung cũng không để ý. Mẫn Úc hơi nhướng mày, nâng lên tay, động tác thật nhẹ thay nàng đem tóc tán loạn vuốt tới rồi sau lưng, Hoắc Hiểu lúc này sự chú ý tại châm cứu thượng, cho nên đối với Mẫn Úc động tác, nàng hoàn toàn không chú ý tới. Nửa giờ sau, Hoắc Hiểu dẹp xong châm, nặng nề thở ra một hơi, được rồi. Mẫn Úc ánh mắt vạch qua tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hơi ám, thấp giọng nói, cực khổ. Hoắc Hiểu phất, cũng không cùng người khách khí, nói một câu, nhớ được giao tiền. Mẫn Úc tốt đẹp bầu không khí liền thua ở tiền thượng. Trước mặt chương một có làm qua tiểu sửa đổi, tăng thêm một điểm nhỏ chi tiết, tối hôm qua thấy qua bảo bảo nhóm có thể ngược lại quá khứ lại nhìn một chút, không nhìn cũng không quan hệ. Buổi chương xong, chương 408, án vạ lao nhân điện thoại. Thứ chương 408, án vạ lao nhân điện thoại. Hoắc Hiểu thu hồi ngân châm, xoay người rời đi ra phòng tắm. Chờ ở bên ngoài Trác Vân, đã phi thường thân thiết bưng lên một chén canh sâm, "Hoắc tiểu thư, ngài cực khổ." Hoắc Hiểu thiêu mi, nhận lấy canh sâm, bình luận, "Có tiền đồ." Trác Vân gãi đầu một cái, hàm cười một tiếng, liền hỏi, "Kia Úc ca hắn thân thể bây giờ?" Hoắc Hiểu uống một hớp thang, lúc này mới cảm giác trong cổ họng làm trơn, tạm thời cứ như vậy đi, không phải tình huống đặc biệt, hắn bệnh cũ hẳn là sẽ không phát tác lại. Trác Vân vừa nghe, trên mặt trong nháy mắt phủ đầy vui mừng, mặc dù không phải là hoàn toàn điều lý kết quả tốt, nhưng ít ra so với Di Vãng từ cái khác cái gọi là thần ý trong miệng lấy được kết luận hào quá nhiều. Lúc này, mặc tốt lắm Mẫn Úc đi ra. Hoắc Diểu uống xong một điểm cuối cùng thang, quay đầu nhìn Mẫn Úc Thời, trong đầu cũng không khỏi vạch qua một ít không quá hài hòa hình ảnh. Ho khan một cái, Hoắc Diểu thu hồi tầm mắt, đem chén đưa trả cho Trác Vân, nói: "Cảm ơn, ta cũng cần phải trở về." Trác Vân khẽ mút cằm: "Được." Vốn còn muốn nói ta đưa ngài, nhưng nhớ tới cái gì, Trác Vân liền đưa mắt rơi vào chủ tử nhà mình trên người, ánh mắt chớp chớp, trong giọng nói cũng lộ ra điên cuồng ám chỉ: "Úc ca, nếu không ngài đi đưa Hoắc tiểu thư." Đã trễ thế này, nhường nàng một người trở về cũng không quá an toàn. Mặc dù nhà hắn chủ tử tuổi tác so với người Hoắc tiểu thư muốn đại như vậy mấy tuổi, nghe cũng có loại trâu già gặm cỏ non cảm giác, nhưng nước phù sa không chảy ruộng ngoài đạo lý này hắn vẫn hiểu. Mới vừa nhấc chân một bước đi ra, Hoắc Diểu nghe nói như vậy, thiếu chút nữa lảo đảo một chút. Nàng quay đầu lại, không biểu tình gì nhìn một cái Trác Vân, hai gia biệt thự chỉ cách nhau 50 mễ không tới khoảng cách, có an toàn gì không vấn đề an toàn. Ừ, nói rất có đạo lý. Mẫn Úc Sát có chuyện lạ gật gật đầu, đối với hôm nay đầu óc vừa tựa hồ khai khiếu thuộc hạ, bày tỏ coi như hài lòng. Hắn nuốt một chút ống tay áo, liền đi hướng Hoắc Diểu: "Đi thôi tiểu bằng hữu, ta đưa ngươi, buổi tối quả thật không an toàn." Hoắc Diểu: "Quỷ xả đạm không an toàn." Mẫn Úc đã chiều ngoài phòng ngủ đi tới, Hoắc Diểu nhìn hắn bóng lưng, liền rất đầu chọc đẻ một cái mi tâm. Chỉ hy vọng chờ một chút đừng lại gặp được nàng nhị ca. Hoắc Diểu ôm thả ngân châm cái hộp, theo ở phía sau, mới vừa đi tới cửa thang lầu thời, nàng trong túi điện thoại di động reo. Một bên móc điện thoại di động ra, một bên đi xuống lầu, thấy điện tới biểu hiện là một cái xa lạ số điện thoại di động, dừng lại, nàng nhấn nút trả lời. Rất nhanh, một đạo nghe rất là hung ba ba thanh âm truyền tới: "Ngươi tiểu cô nương này thật là nhẫn tâm, đụng ta còn không qua gặp ta. Ta một lao đầu tử, một ngày cũng chưa từng ăn cơm, ngươi nói ngươi có phải hay không muốn đem ta chết đói, sau đó hảo bỏ trốn ngươi đụng lao nhân sự thật." Hoắc Diểu nghe nói như vậy, mặt trong nháy mắt liền xanh biết, chính muốn nói chuyện, dưới chân không chú ý liền đạp cái trợt, sau đó cả người trợt chiều dưới lầu phát. Trong nháy mắt, bản thân thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm Hoắc Diểu, đều phản ứng không kịp nữa, trong đầu chỉ thoáng hiện một cái ý niệm, an vạ lao đầu hại người không cạn. Đi ở phía trước Mẫn Úc nhận ra được sau lưng khắc thường, nhanh nhẹn xoay người, thấy tiểu cô nương thẳng phát phát đi xuống đài, mặt liền biến sắc, tay mắt lanh lẹ đưa tay ra đem người cho tiếp nhận. Như vậy không cẩn thận. Mẫn Úc cau mày, rất nhanh liền đem người đỡ đứng vững thẳng. Hoắc Diểu tờ kia có chút tái nhợt trên mặt mặc dù không có kinh sợ vẻ, nhưng thoạt trông lại thêm mấy phần nhu nhu nhược nhược. Thấy vậy, Mẫn Úc bàn tay khoác lên nàng trên bả vai, lại hỏi câu: "Ngươi không có sao chứ?" Buổi chương xong, chương 409, Mẫn Úc, cái gì lao đầu? Thứ chương 409, Mẫn Úc, cái gì lao đầu? Trên bả vai lực đạo xuyên thấu qua tới, Hoắc Diểu cả người mới giống như là lấy lại tinh thần, nàng nhìn về hắn, một lúc lâu, mới khàn khàn giọng nói: "Cảm ơn, ta không việc gì. Cẩn thận một chút, nơi này té xuống thì không phải là bị thương như vậy đơn giản." Mẫn Úc vừa nói, lại nhìn mắt dưới lầu, nửa đùa giỡn lại nói câu: "Ta nhìn ngươi cũng không quá nhiều khí lực, nếu không ta cố mà làm ôm ngươi đi xuống." Hoắc Diểu trong tay còn cầm điện thoại di động, cho nên Mẫn Úc thanh âm rõ ràng chuyển vào điện thoại di động đầu kia: "Không khí lực, ôm đi xuống." Chính tại gặm trái táo lao nhân, nghe nói như vậy, trên mặt trong nháy mắt hưng phấn. Hoắc Diểu khẽ môi vừa kéo, đem trên bả vai bàn tay lời ra, tùy ý đi xuống lầu dưới: "Không cần." Xuống lầu dưới sau, Hoắc Diểu nhớ tới điện thoại di động còn tại thông lời nói, không khỏi đem điện thoại di động thả vào bên tai, thanh âm rất không kiên nhẫn: "Lao đầu, ta cùng ngươi giảng, ngươi đừng tại ta trước mặt diễn, chọc giận ta, ta liền lao nhân đều đánh." Đi ở bên cạnh Mẫn Úc nghe nói như vậy, yên lặng nhìn Hoắc Diểu một mắt. "Tiểu bằng hữu hôm nay là thật nóng này a." "Nga, vậy ngươi nhớ được đến xem ta, ngươi không đến thăm ta, ta tìm tới cửa, còn nữa, ta còn không có ăn cơm, ngươi tự xem làm đi." Bên đầu điện thoại kia lão nhân, khinh phiêu phiêu quăng ra như vậy một câu nói, sau đó liền nhấn cắt đứt kiện. "Hoắc Diểu, thật liền chưa thấy qua lớn lối như vậy ăn vạ cậu." Mẫn Úc thấy Hoắc Diểu mặt lại đen, tiếng ho khan, liền thuận miệng hỏi rồi hỏi: "Cái gì lao đầu?" Hoắc Diểu xoa xoa mi tâm, rất nhanh nàng liền đem điện thoại di động nhét vào trong túi: "Không có gì, ta về trước, không cần đưa ta." Nói xong, Hoắc Diểu liền chiều biệt thự đi ra ngoài. Cao gầy gầy nhỏ bóng lưng, tựa hồ mang như có như không sát khí. Vừa vặn vào cửa Dương Dực, chiều nàng lên tiếng chào, nàng cũng chỉ là phất, trên mặt không nửa điểm biểu tình. Dương Dực cũng phát giác cổ sát khí kia, cho nên khi hắn đi tới chủ tử nhà mình trước mặt thời, còn rất kỳ quái hỏi: "Cái này Hoắc tiểu thư, hôm nay tâm tình không tốt sao?" Mẫn Úc trong mắt nửa hí, dung nhan dịu dàng như ngọc, thanh âm thanh đạm: "Đại khái là gặp được rồi chuyện gì?" Dương Dực vừa nghe, a một tiếng sau, liền nói: "Vậy nếu không ta đi tra một chút?" Bây giờ Hoắc tiểu thư nhưng là bọn họ chủ tử thần cứu mạng Ilya, nàng chuyện chính là bọn họ chủ tử chuyện, phải tùy thời chú ý. Mẫn Úc nhàn nhạt liếc hắn một mắt, chỉ nói: "Không cần." Xoay người qua, đi phòng khách, chậm rãi ngồi xuống. "Vậy cũng tốt." Dương Dực đi theo quá khứ, bắt đầu báo cáo khởi trên tay chuyện. Mẫn Úc dựa vào ở trên sofa, chân dài tùy ý đang treo đắp, tư thái lười biếng. Một lúc sau, hắn mở ra nhắm mắt, nhìn về phía Dương Dực: "Ông nội ta người đâu?" Dương Dực gãi đầu một cái, trên mặt mang xấu hổ, theo người thủ hạ nói, lao gia tử là rời đi kinh thành, nhưng cụ thể đi nơi nào cũng không biết, bởi vì hắn đem tất cả đi theo hắn người đều bỏ rơi. Mẫn Úc giơ tay lên đè một cái mi tâm, nhức đầu nói: "Được rồi, ta biết. Ta sẽ cho người chú ý phi trường, chạm xe lửa, quán rượu nhà khách làng du lịch những chỗ này, vừa có lao gia tử bóng người, ta lập tức phái người đi theo hắn." Dương Dực nói. Mẫn Úc cười nhẹ một tiếng, khựng rồi nửa phút, hắn liền lại nói: "Lao gia tử từ trước đến giờ xảo quyệt không đi đường thường, một chốc một lát không tìm được người cũng bình thường, cho nên kinh thành bên kia cũng đừng nhường người biết hắn rời nhà ra đi chuyện là được." Dương Dực gật gật đầu: "Ta minh bạch." Còn lại đổi mới tại 12 điểm trước. Buổi chương xong, chương 410, hỗn hợp châm tâm hai người tổ. Thứ chương 410, hỗn hợp châm tâm hai người tổ. Hoắc Diểu từ Mẫn Úc bên kia sau khi về đến nhà, liền trực tiếp trở về phòng, sau khi rửa mặt, cũng không lại đọc sách, nằm vật xuống trên giường liền chầm rơi vào ngủ say. Mỗi lần châm cứu sau này, nàng đều cần đại lượng ngủ tới khôi phục. Cho nên, đối với mới vừa trong điện thoại an vạ lão nhân yêu cầu vô lý, nàng trực tiếp quên mất. Trước khi ngủ, nàng còn trực tiếp đem điện thoại di động mở ra chớ quấy rầy tiểu mẫu. Vì vậy, tại trong bệnh viện đợi nửa ngày, còn chắc chắn rồi Hoắc Hiểu sẽ trong lòng không đành lòng, sẽ xách gan đến xem hắn mẫn lao ra tử, nhìn thấy đồng hồ đeo tay cây kim chỉ vòng vo một vòng hai vòng. Thẳng đến 23 điểm, đừng nói bóng người, liền điện thoại đều không có. Nhất thời, lao ra tử dâu đều khí nổ. Đây là cái gì tiểu cô nương? Một điểm tình yêu đều không có. Lão gia tử thở phì phò móc điện thoại di động ra, cho Hoắc Hiểu gọi điện thoại quá khứ. Điện thoại vang lên thật lâu, cho đến truyền tới không người nghe nhân công máy thanh, lão gia tử mới nặng nề đè xuống cắt đứt kiện. Lúc này, an tĩnh trong phòng bệnh bỗng nhiên liền vang lên một tiếng lục thanh. Lão gia tử cúi đầu, rất ủy khuất sờ sờ chính mình bụng. Thật sự là đói. Thôi đi, ngủ liền không đói bụng. Nghĩ như vậy, lão gia tử liền nằm lại trên giường, kéo qua chăn đậy lại, nhắm mắt ngủ. 5 phút sau, theo càng ngày càng lớn tiếng lục tiếng vang lên, lão gia tử lại đem chăn vén lên, thở phì phò ngồi dậy. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tủ đầu giường, trong hộp tủ để trái cây đĩa còn dư lại một cái trái táo. Trái táo vẫn là buổi chiều bệnh viện y tá cho hắn cầm tới, tổng cộng liền một cái. Nhìn thấy cuối cùng này một cái trái táo, hắn răng liền không cầm được hiện lên chua, trong lòng nhất thời liền cho Hoắc Hiểu hùng hắn nhớ một khoản. Không phải đụng cái gốm sứ, tiểu cô nương này thật là một điểm đều không thể yêu. Cùng hắn cái kia bất hiếu thằng nhóc một đường mặt hàng. Máu lạnh, vô tình. Đệ nhị thiên. Hoắc Hiểu thức dậy, một đêm vô ngộng, tinh thần phấn chấn, móc điện thoại di động ra chuẩn bị nhìn một chút thời gian, sau đó phát hiện điện thoại di động không phản ứng. Dài nhấn mở nút tắt máy, sau đó lấy được một cái điện lượng thấp nhắc nhở liền lại tắt máy. Hoắc Hiểu híp híp mắt, kỳ quái, tối hôm qua lúc ngủ còn có phần trăm chi 80. Nàng vén chăn lên thức dậy, đem điện thoại di động cầm đến bên cạnh sạc điện, thay đồng phục học sinh sau tiến vào phòng vệ sinh. Rửa mặt xong rồi ra tới, nàng cũng không để ý điện thoại di động, quay lại đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Hoắc Tường ngày hôm qua liền bay đi lân tỉnh chụp MV rồi, cho nên hôm nay bữa ăn sáng trên bàn ăn, trừ thân ba mẹ ruột tại, cũng chỉ có một nhị ca. Hoắc Hiểu hướng ba người lên tiếng chào, liền kéo ghế ra ngồi xuống, yên lặng ăn bữa ăn sáng tới. Ba người tại Hoắc Hiểu xuống tới trước liền đang nói chuyện trời đất. Lão nhị, bất kể như thế nào, cái này thứ bảy ngươi phải đi cho ta tương thân. Hoắc Hiểu mới vừa bưng lên sữa bò uống một hớp, liền nghe được mẹ ruột thanh âm truyền tới, thiếu chút nữa thì sặc một cái. Tương thân. Hoắc Hiểu nghiêng đầu, yên lặng nhìn một cái bên người ngồi nhị ca. Trở lại như vậy lâu, hình như là không thấy nàng cái này nhị ca mang quá bạn nữ giới về nhà đâu. Hoắc Đình Duệ đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, rất nhức đầu nhìn hướng mẹ ruột của mình. Mẹ, ta đừng nháo được không? Cái này cũng thời đại nào, còn tương thân. Tống Ninh a a một tiếng, thanh âm liền mang theo nồng nặc ghét bỏ. Không tương thân ngươi có thể tìm được đối tượng. Hoắc Đình Duệ, đây là mẹ ruột, đều như vậy trong tâm. Mặc dù ngươi là chúng ta cái này trong nhà dài đến bình thường nhất cái kia, dựa vào tương thân cũng không nhất định có thể tìm được đối tượng thích hợp, nhưng mà chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Hoắc Ba Ba ở bên cạnh rất nghiêm túc cũng bổ sung một câu. Luật sư giới tố có đệ nhất mỹ nam danh xưng là Hoắc Đình Duệ. Đến, hỗn hợp châm tâm hai người tổ. Buổi chương xong, chương 411, trừ lao thái thái, lao đầu tử cái gì đều là phiền toái. Thứ chương 411, trừ lao thái thái, lao đầu tử cái gì đều là phiền toái. Hoắc Hiểu nghe được thân ba mẹ ruột một sướng một hoa sau, liền rất đồng tình chiều nhị ca đưa cái ánh mắt quá khứ. Đứa nhỏ này, quá đáng thương. Không có bạn gái cũng được đi, còn bị ba mẹ ghét bỏ. Hoắc Đình Duệ nhận ra được em gái tầm mắt, nhất thời, hắn mặt liền càng đen hơn. Muội muội ngươi đây là cái gì biểu tình? Nhìn nhị ca chê cười sao? Nam cũng trúng thương Hoắc Hiểu, yên lặng thu hồi tầm mắt, ôn ôn thuận thuận nói một câu, ba mẹ nói đúng, nhị ca ngươi không tương thân là không tìm được đối tượng. Thứ ba lần châm tâm Hoắc Đình Duệ. Xem đi, liền em gái ngươi đều như vậy cho nên tương thân chuyện này cứ quyết định như vậy, thứ bảy ngươi nếu là không đi tương thân, ngươi sau này thì không vào cái này ra cửa. Tống Ninh một truy định âm. Hoắc Đình Duệ. Hắn lúc này đã mười phân khẳng định, ba mẹ hắn cùng muội muội chính là nghĩ tới một nhà ba miệng này, sau đó cố ý tìm ra tương thân loại này lấy cớ để đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Đây chính là ba cái ma quỷ. Hoắc Hiểu ăn xong một miếng cuối cùng bánh bao, cầm lấy khăn giấy lau chùi sạch sẽ ngón tay sau, nàng đứng lên, vỗ một cái Hoắc Đình Duệ bả vai, nhị ca, cố gắng lên. Sớm ngày cho ta tìm một chị dâu trở lại. Hoắc Đình Duệ. Đủ rồi a. Hoắc Hiểu tâm tình rất tốt cầm lên ba lô, không bao lâu liền theo Hoắc Ba Ba cùng đi ra cửa. Xe đã mở đến đi trường học nửa đường, Hoắc Hiểu lúc này mới nhớ tới điện thoại di động sạc điện, quên mang rồi. Trở về nữa cầm cũng không kịp, cho nên nàng liền cùng thân ba nhấc một cái, nói rõ tình huống, sợ hắn đến lúc đó gọi điện thoại không tìm được người. Buổi sáng lớp đầu tiên là tiếng Anh giờ học, lên tới một nửa, dạy dỗ chỗ chủ nhiệm sẽ tới phòng học, đem Hoắc Hiểu đi tìm rồi phòng làm việc. Hoắc đồng học a, liên quan tới ngày hôm qua lão nhân kia bị đụng chuyện, ngươi có thể sẽ cùng ta nói tử tế một chút tình huống lúc đó sao? Dạy dỗ chủ nói chuyện ngữ khí thật hòa ái. Hoắc Hiểu tại bị chủ nhiệm giáo dục tìm tới thời điểm, liền đoán được là vì ngày hôm qua kia ăn vạ lão nhân chuyện, vì vậy nàng lại chịu nhịn tính tình giải thích một lần, là chính mình bị ăn vạ, không phải nàng đụng vào người. Chủ nhiệm giáo dục nghe xong, trên mặt liền lộ ra vẻ lo lắng. Hoắc đồng học, lão sư không phải không tin ngươi, chẳng qua là bây giờ lão nhân này lại gọi điện thoại đánh tới trường học tới, nói là không cho cái giải thích, liền muốn ồn ào đến cục giáo dục bên kia đi. Hoắc đồng học trước đây không lâu mới cho bọn họ trường học làm vẻ vang, đây nếu là ầm ĩ cục giáo dục bên kia, không phải cho nàng bôi đen sao? Ăn vạ loại này tình tiết nói có nặng hay không, nói nhẹ lại không nhẹ. Xã hội dư luận không một, có lúc một câu đức bắt góc, không biết sẽ tổn thương bao nhiêu người. Kia đoạn không có theo dõi, cho nên chuyện này thật là có điểm khó làm. Chủ nhiệm giáo dục gãi gãi đã đỉnh đầu địa trung hải. Hoắc Hiểu hít sâu một hơi, kềm chế ở nội tâm nóng nảy tiểu tinh khí, nói, lao nhân kia còn nói gì sao? Hắn liền nói một mực không liên lạc được ngươi, hỏi ngươi có phải hay không dự tính không chịu trách nhiệm loại này lời nói. Chủ nhiệm giáo dục đem cùng lão nhân nội dung nói chuyện đại khái tổng kết nói cho Hoắc Hiểu nghe. Hoắc Hiểu nghe xong, xinh đẹp trên mặt không biểu tình gì, chỉ nói, ta điện thoại di động hôm nay quên trong nhà không mang. Nàng liền nói điện thoại nàng tối hôm qua rõ ràng có điện, một buổi tối liền tắt máy, cảm tình là bị điện thoại đánh. Đè một cái mi tâm, Hoắc Hiểu có chút nhức đầu. Quả nhiên trừ nhà nàng lao thái thái kia, lao đầu tử cái gì đều là phiền toái. Chủ nhiệm giáo dục nhìn Hoắc Hiểu, liền lại nói, nếu không như vậy đi, ta bây giờ cùng ngươi cùng nhau đi một chuyến bệnh viện, đem sự việc lại nói rõ ràng. Buổi chương xong, chương 412, nàng thoạt trông cứ như vậy hảo lửa bị sao? Thứ chương 412, nàng thoạt trông cứ như vậy hảo lửa bị sao? Hoắc Hiểu trong mắt hơi rũ, thấp thốn rồi mấy giây sau, nàng nhếch môi, nhàn nhạt nói, cảm ơn chủ nhiệm, chuyện này chính ta sẽ giải quyết, ngài không cần phải để ý đến. Chủ nhiệm giáo dục nghe nói như vậy, liền vội nói, không quan hệ Hoắc đồng học, vốn là chuyện này liền phát sinh ở trường học ra mặt có thể sẽ càng dễ giải quyết một ít. Như vậy hiểu chuyện, học tập lại hảo, còn không cho trường học điện phiền toái học sinh thật sự quá khó tìm, nói nàng đụng vào người, hắn 1 triệu cái không tin. Thật không biết lao nhân kia làm sao liền hạ phải đi ngoan thủ an vạ Hoắc đồng học. Thật là thật xấu xa. Không việc gì, chuyện này trường học ra mặt cũng không quá hảo, ta có thể giải quyết thích đáng cái vấn đề này, ngài không cần lo lắng. Hoắc Hiểu cự tuyệt chủ nhiệm giáo dục hảo ý. Không rõ ràng lao đầu tử kia làm sao liền soi nàng lừa bịp lên, nhưng nàng thoạt trông chính là cái loại đó hảo lừa bịp người sao? Hoắc Hiểu nội tâm cười lạnh một tiếng. Ngây thơ. Lúc này ở trong bệnh viện Mẫn lao gia tử, đột nhiên liền hung hãn hắt hơi một cái. Quả nhiên ở trong bệnh viện cũng không quá hảo, bệnh khuẩn quá nhiều. Lao gia tử ghét bỏ nhíu mày. Vì vậy, hắn lại móc ra điện thoại di động, mở ra nói chuyện điện thoại ghi chép, ngón tay ở cái đó bấm 99 lần dãy số thượng lần nữa đè xuống. Mà lần này, một mực liền không người nghe điện thoại, ngược lại kỳ dị tiếp. Hoắc Hiểu từ chủ nhiệm giáo dục đi ra phòng làm việc sau, lại trở về phòng học. Chủ nhiệm giáo dục vốn là nói cho nàng thả đường ngày giả, nhưng nàng sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện tìm một chút lao nhân kia nói rõ ràng, nhưng nàng cự tuyệt. Đã đụng nàng công sứ, hạch nàng 800 khối nằm viện kiểm tra phí, còn muốn làm trễ mãi nàng học tập. Làm sao không lên trời đâu? Cho nên, Hoắc Hiểu vô cùng lãnh đạm chờ đến trưa, đi phòng ăn cơm sau, mới cùng Mông Ảnh mượn 100 khối tiền mặt, gọi xe đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện sau, nhìn trống rỗng phòng bệnh chăn trên giường cũng chết đắc thật chỉnh tề, Hoắc Hiểu nét mặt liền không tốt như vậy nhìn. Nàng đi trạm y tá, rất lễ phép hỏi, xin hỏi 302 phòng lão nhân đi nơi nào? A, lão nhân kia ra hắn buổi sáng liền xuất viện, hắn không có liên lạc người sao? Y tá là ngày hôm qua tiếp đãi kia y tá, nàng đối Hoắc Hiểu cũng có ấn tượng, còn đưa tiền nhường nàng cố ý cho trong phòng bệnh lão nhân mua mấy cái trái táo. Hoắc Hiểu mi tâm nhíu đinh, suy tư 2 giây, liền lại hỏi, xin hỏi hắn là chính mình xuất viện, vẫn là nhà hắn người tới làm ra viện? Là một đôi thoạt trông thật trẻ tuổi vợ chồng cho hắn làm ra viện, hẳn là người nhà hắn đi. Y tá trả lời. Hoắc Hiểu vừa nghe, nội tâm liền á a. Quả nhiên lão đầu loại sinh vật này đều là thích các loại đi lừa gạt. Ngày hôm qua còn nói gì cô quả lão nhân. Bất quá nhìn lão nhân kia cũng thật đáng thương, tối hôm qua cũng không người bồi hắn, nửa đêm đói bụng chạy đến tìm ăn, đồng nghiệp ta còn cho hắn rót một thùng mì ăn liền, đói bụng ngay cả nước đều uống xong, ai, bây giờ con cái, đối lão nhân cũng là một điểm không để ý. Y tá liền cảm khái một câu. Hoắc Hiểu. Cảm khái xong, y tá ý thức được chính mình khả năng không nên nói nhiều, liền cười miệng nói, ngươi đừng nghi ngờ, ta không phải là đang nói ngươi, rốt cuộc ngươi cùng lão nhân kia già cũng không quan hệ. Y tá chỉ cho là Hoắc Hiểu là cái đưa lão nhân vào bệnh viện nhiệt tâm nhân sĩ. Hoắc Hiểu nhấp môi, chiều người nói tiếng cảm ơn sau, rất nhanh liền đi ra bệnh viện. Hồi trường học trên đường, Hoắc Hiểu còn đang suy tư, kia ăn vạ lao đầu buổi sáng còn gọi điện thoại tới trường học tuyên bố muốn tìm phiền thoái, làm sao sẽ bỗng nhiên ra viện. Lương tâm phát hiện, trực giác của nàng không quá có thể. Buổi chương xong, chương 413, hôm nay trong nhà có khách. Thứ chương 413, hôm nay trong nhà có khách. Trở lại trường học còn sớm, vẫn là chưa tự học. Mông Ảnh thấy Hoắc Hiểu nhanh như vậy thì trở lại, không khỏi kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy? Lao nhân kia chuyện đều giải quyết được rồi. Hoắc Hiểu từ cái bàn hạ cầm ra một quyển sách, vừa lật mở, vừa nói, không có, người đã xuất viện. Ngậy. Cho nên ngươi đi thời điểm nào hụt? Mông Ảnh sờ sờ trong mũi. Ừ. Hoắc Hiểu đáp nhẹ. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Hoắc Hiểu quay đầu nhìn về phía Mông Ảnh, nói, ngươi điện thoại di động vay ta gọi điện thoại. Hảo. Mông Ảnh móc điện thoại di động ra, giải rồi khóa sau liền đưa cho Hoắc Hiểu. Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, liền từ phòng học cửa sau đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài hành lang sau, nàng mở ra bấm số mặt bản, nhấn một tổ số điện thoại. Tổ này dãy số chính là tối hôm qua nàng tại Mẫn Úc bên kia thời, lão nhân đánh tới cú điện thoại kia dãy số. Điện thoại vang lên rất lâu, một mực không người nghe. Hoắc Hiểu cúp sau, cách 2 phút, nàng lại gọi một cái quá khứ, lần này, điện thoại ngược lại thông. Alo, ngươi là người nào? Nghe được thanh âm của lão đầu chuyển tới, Hoắc Hiểu thanh âm liền rất lãnh đạm, a, lão đầu, nghe nói ngươi tuyên bố muốn ổn nào đi cục giáo dục. Lời này một ra, bên đầu điện thoại kia liền trầm mặc, sau đó Hoắc Hiểu liền nghe được đô đô cắt âm. Hoắc Hiểu, ánh mắt rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động, Hoắc Hiểu ánh mắt nửa hí, ngay sau đó điểm ngón tay một cái, lại nặng gọi một cái quá khứ. Chẳng qua là điện lời vừa mới vang một tiếng, liền lại bị cút. Hiển nhiên là không nghĩ tiếp nàng điện thoại ý tứ. Hoắc Hiểu nhéo ninh mi, trực giác này không giải thích được lừa bịp thượng nàng lao đầu, lại đang làm cái gì sự việc. Nếu không buổi sáng sẽ không cố ý lại gọi điện thoại tới trường học tới. Cũng không có lại gọi điện thoại, Hoắc Hiểu xoay người vào phòng học, đem điện thoại di động trả lại cho Mông Ảnh. Mông Ảnh thấy nàng thần sắc thật giống như còn hơn hồi nãy nữa muốn trầm, không khỏi nhỏ giọng lại hỏi câu, cự tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Hiểu ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, lắc đầu, không việc gì. Quay lại, nàng không đi suy nghĩ nhiều, nhìn lên thư tới. vẫn là học tập khiến người tâm định trí kiên. Buổi chiều tới đón tan học người cũng không phải là Hoắc ba ba, cũng không phải Hoắc mẹ, mà là nhị ca Hoắc Đình Duệ. Nhị ca, hôm nay làm sao là ngươi tới tiếp? Hoắc Diểu đến gần sau, còn nghi ngờ hỏi một câu. Hoắc Đình Duệ thay muội muội kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ba mẹ có chuyện không đi được, vừa vặn ta cũng đi ngang qua, liền ta tới rồi. Nhíu mày, hắn liền lại nói câu, làm sao, mất hứng nhị ca tới tiếp? Cái đó ngược lại không có. Hoắc Diểu nói xong cũng không người ngồi xuống. Hoắc Đình Duệ đem cửa xe đóng lại sau, liền vòng qua thân xe, đi tới buồng lái, kéo ra, lên xe. Phát động động cơ, rất nhanh xe liền mở cách trường học. Đi ở nửa đường thời điểm, Tống Ninh gọi điện thoại qua đây, hỏi lúc nào về đến nhà. Hoắc Đình Duệ trở về câu nhanh, cũng không có nói đôi câu, liền cúp điện thoại. Hôm nay trong nhà thật giống như có khách nhân. Hoắc Đình Duệ chợt nhớ tới, liền thuận miệng nói câu. Hoắc Diểu nhìn hắn một mắt, khách nhân, thân thích, cũng không rõ lắm, có thể là ba mẹ bạn bè của bọn họ đi. Hoắc Đình Duệ thản nhiên nói. Nga. Hoắc Diểu cũng không có để ở trong lòng, dù sao cùng nàng cũng không quan hệ quá lớn. 10 phút sau, xe liền lái về tiểu khu, Hoắc Diểu xuống xe mở cửa, điền mật mã vào sau, cửa sắt tự động mở ra. Hoắc Đình Duệ đem xe lái vào, dừng đi nhà để xe. Hoắc Diểu vào phòng, đổi giày thời điểm, liền thấy trong tủ giày để một đôi xa lạ giày ra. Mọi người ngủ sớm a, đừng thức đêm ngủ ngon sao sao đát. Buổi chương xong, chương 414, ông ngoại. An vạ lao đầu. Thứ chương 414, ông ngoại. An vạ lao đầu. Thu hồi tầm mắt, Hoắc Diểu mang dép liền chiều trong phòng đi tới. Lúc này phòng khách trên sofa ngồi ba cá nhân, Hoắc Diểu đến gần thời điểm, chỉ thấy thân ba mẹ ruột hai người, một người khác đưa lưng về phía nàng, lại bởi vì là dựa vào sau ghế salon cõng, cho nên nàng chỉ có thấy được cái đầu. Ba, mẹ, ta trở lại. Hoắc Diểu thanh âm thật khôn khéo hô một tiếng, ngược lại cũng không lòng hiếu kỳ đi xem ra khách nhân tướng mạo. Nàng đem ba lô thả ở bên cạnh trong hộp tủ, sau đó liền trực tiếp đi máy nước uống kia, cho chính mình rót một ly nước, mới vừa uống vào một hớp nước, liền nghe mẹ ruột thanh âm truyền tới. Diểu Diểu, ngươi đứa nhỏ này làm sao cũng không sang cùng ông ngoại ngươi chào hỏi. Nghe được ông ngoại ngươi ba cái chữ, Hoắc Diểu kia mới vừa uống vào trong miệng nước, thiếu chút nữa thì lạc rồi khí, không đem chính mình cho sặc. Khụ 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 khụ. Hoắc Diểu khụ đến mặt có chút đỏ, thật vất vả tỉnh lại, nàng đem ly đặt ở máy nước uống thượng, lúc này mới chiều chiều phòng khách đi tới. Ông ngoại, hẳn là mẹ ruột nàng ba ba đi. Nàng vừa mới nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng rằng cái này ông ngoại là chỉ nhà nàng Lao Thái Thái bên kia ông ngoại, rốt cuộc bên kia ông ngoại năm xưa liền không có ở đây. Hoắc Diểu trong đầu nghĩ ngợi, khi nàng đến gần, thấy rõ ràng trên sofa ngồi ông ngoại thời, cặp mắt phút chốc chừng một cái, cả người liền sợ run ở tại chỗ. Ngoa tạo, cái này ăn vạ tao lao đầu. Lão gia tử vốn là chính đối mặt với Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm, tại Hoắc Diểu đến gần sau, liền chậm rãi bên qua đầu, nhìn thấy tiểu cô nương kia khiếp sợ giống là bị dọa sợ dáng vẻ, khóe môi đi lên cong lên, tâm tình tốt vô cùng chủ động hô, ngoan cháu gái, đã lâu không gặp, ông ngoại đối ngươi thật là nhớ đâu. Nhớ con mẹ nó. Từ trước đến giờ Văn Nhã Hoắc Diểu thiếu chút nữa tức miệng mắng to. Lão gia tử thấy nàng một phó cơ hồ muốn phun lửa dáng vẻ, liền nghiêng đầu qua, chiều Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm cười híp mắt nói, nhìn một chút đứa nhỏ này, thấy ta đều vui vẻ đến không nói ra lời. Hoắc Diểu. Ha ha, đúng vậy, rốt cuộc cũng đã lâu không gặp. Hoắc ba ba không có nửa điểm hoài nghi, nhìn con gái bộ kia bộ dáng khiếp sợ, thật là có điểm giống vui vẻ hư. Đúng vậy, quá nhớ. Lão gia tử bỗng nhiên liền có chút nghẹn nào, nói nói một hồi còn rũ thấp rồi đầu, vênh váo tay lau một cái ánh mắt. Bên cạnh Hoắc Diểu quả thật không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, đây là cái gì diễn tinh người lớn tuổi. Trước một giây còn cười híp mắt, sau một giây liền còn khóc lên. Tống Ninh bận cầm lấy bên cạnh hộp giấy đưa tới, "Ai, thúc thúc ngài đừng kích động, nếu đều tới, liền ăn lòng đang này ở lại, muốn ở bao lâu cũng được, nhường Diểu Diểu nhiều bồi bồi ngài." Nghe được mẹ ruột trong miệng xưng hô, Hoắc Diểu mi tâm liền nhíu đinh. Thúc thúc là cái quỷ gì? Không phải mẹ ruột nàng ba ba? Lão gia tử như cũ rũ trong mắt, một bên rút cái khăn giấy che mặt, một bên thấp giọng hỏi, "Thật sự sao? Ta thật sự có thể ở nơi này sao?" "Làm sao không thể? Ngài nguyện ý ở nơi này, chúng ta vui vẻ còn chưa kịp." Tống Ninh vội vàng nói. Lão gia tử lau chùi khóe mắt tay một hồi, sau đó liền thận trọng nghiêng qua đầu, nhìn về Hoắc Diểu phương hướng, "Nhưng là ta sợ Diểu Diểu nàng sẽ ghét bỏ ta lão đầu tử này." "Hoắc Diểu?" "Sẽ không, Diểu Diểu rất ngoan, nàng khẳng định so với chúng ta cũng còn vui vẻ ngài ở lại." Tống Ninh cười nói. Lão gia tử nghe vậy, khóe môi liền rút hạ, tiểu cô nương này còn tê ngoan. Vậy hắn tối hôm qua ở trong điện thoại nghe được tuyên bố còn muốn đánh lão nhân lại là ai? Buổi chương xong, chương 415, tìm tới ta mục đích là tại sao? Thứ chương 415, tìm tới ta mục đích là tại sao? Bị này quan hệ phức tạp làm cho có chút loạn Hoắc Diểu, đồng nhiên liền lên tiếng cắt đứt, "Mẹ, này lão, hắn rốt cuộc là ai?" Tống Ninh dương mắt nhìn về phía nhà mình quê nữ, "Ngươi đứa nhỏ này, ngươi trước kia tại quê quán ông ngoại, ngươi cũng không nhận ra." "Nàng quê quán ông ngoại?" "A a, nàng cổ thân thể này từ tiểu chính là bị bà ngoại một người nuôi lớn, tới cái quỷ ông ngoại." Hoắc Diểu đè một cái mi tâm, liền nói, "Không phải." Nhưng nàng lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị bên cạnh lão gia tử giành trước, "Ta nghĩ ta hay là đi thôi, ta liền một cái nông thôn tới lao đầu tử, bẩn thỉu, Diểu Diểu nàng không nghĩ ta ở lại chỗ này cũng là có thể hiểu." Nói xong, hắn liền run run rẩy rẩy cầm lấy bên cạnh quả trượng, hình dáng thoạt trông liền rất chật vật chống đỡ đứng lên, "Muốn đi?" "Hoắc Diểu, em đi đây chính là một diễn tinh đi." "Ai, thúc thúc, ngài đừng hiểu lầm, không có chuyện." Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm hai người đều đứng lên, đem lão gia tử lại đỡ đến trên sofa ngồi xuống. Xoay người qua, Tống Ninh liền chiều Hoắc Diểu nói, "Lão nhân gia tới một chuyến trong thành không dễ dàng, ngươi bất tranh cãi một tí." Theo nàng mà nói rơi, liền từ trước đến giờ sủng nữ nhi Hoắc ba ba, cũng miễn không được chiều Hoắc Diểu lộ ra một cái hơi há trách ánh mắt, tựa như nói, "Con gái ngươi làm sao có thể như vậy đối với đãi một ông già?" Từ đầu đến cuối đều không nói đến quá hai câu, liền bị thân ba mẹ ruột ghét bỏ Hoắc Hiểu. Sau đó, hai vợ chồng vừa hướng lao ra tử trấn an mấy câu, nói chút an tâm ở lại lời nói, trong chốc lát liền kêu Hoắc Hiểu bồi hắn, hai người liền đi phòng bếp. Hoắc Hiểu chờ hai người đi xa sau, lúc này mới đi đến lao ra tử bên người ngồi xuống, quay đầu, mặt không cảm giác nhìn hắn, lao đầu, ngươi đến cùng ở đâu ra? Không có Tống Ninh cùng Hoắc Ba Ba hai người, lao ra tử cũng sẽ không là bộ kia làm bộ đáng thương dáng vẻ, hắn hai tay đắp quả trượng, liền rất phách lối mở miệng nói, ngươi đụng ta, còn nghĩ đừng chạy, ngươi cảm thấy trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tóm lại liền một câu nói, nghĩ hất ta ra, không cửa. Nhìn thái độ dây thay đổi diễn tinh lao đầu, Hoắc Hiểu huyệt thái dương thẳng thình thịch, ai đụng ai, ngươi trong lòng không có một chút đếm à? Đương nhiên là ngươi đụng ta, ta như vậy một yếu ớt người lớn tuổi, ta đụng động ngươi sao? Lao gia tử hừ nói. Hoắc Hiểu thân sắc một ngưng, cũng không cùng này vô lại lao đầu kéo như vậy nhiều, liền hỏi, được, nói đi, làm sao tìm được nhà ta? Dừng lại, nàng dứt khoát lại sửa lại cái cách hỏi, nhìn chằm chằm vào lao gia tử, hoặc là nói, ngươi tìm tới ta mục đích là tại sao? Ngươi không muốn nói gì ông ngoại, chúng ta cũng không nhận ra. Lão gia tử ánh mắt mặc dù có chút phiêu, nhưng vẫn là rất lý trực khí chẳng nói, ngươi đụng ta, ngươi chính là muốn phụ trách chiếu cố ta. Hoắc Hiểu kiên nhẫn đã hoàn toàn dùng xong, ta bất kể ngươi mục đích gì, ta cảnh cáo ngươi, chờ sẽ tự mình tìm cái lý do rời đi nhà ta, nếu không sẽ chờ bị ném ra. Lão gia tử hừ một tiếng, hất cằm lên, thái độ so với vừa mới còn muốn phách lối, được à, có bản lãnh ngươi liền đem ta đáng thương này lao nhân ném ra. Hoắc Hiểu. Lúc này, bên ngoài Hoắc Đình Duệ đi trở về, nhìn thấy trong phòng khách ngồi lao nhân thời, còn mặt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía nhà mình muội muội, em gái, vị này là? A, ta là Hiểu Hiểu nàng tại quê quán ông ngoại. Lão gia tử trên mặt lại lần nữa khôi phục hòa ái hiền hòa, chủ động trả lời. Mặt đen hơn Hoắc Hiểu, tay liền rất đột, chỉ muốn đánh lao nhân. Buổi chương xong, chương 416, các ngươi bị gạt, ta không nhận biết hắn. Thứ chương 416, các ngươi bị gạt, ta không nhận biết hắn. Hoắc Đình Duệ không chú ý nhà mình em gái nét mặt, chẳng qua là nghe đến lao gia tử mà nói sau sửng sốt một chút. Hắn em gái không phải từ tiểu bị Dương lão thái thái nuôi lớn sao? Hơn nữa Dương lão thái thái không phải vẫn luôn là cái độc thân lão nhân sao? Làm sao bỗng nhiên văng ra cái ông ngoại? Lão gia tử tựa hồ nhìn thấu Hoắc Đình Duệ nghi ngờ, liền lại cười híp mắt giải thích, tại quê quán thời điểm, ta liền ở đứa nhỏ này cách vách, khi còn bé nàng thường xuyên đến nhà ta. Hoắc Đình Duệ nghe vậy, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ qua đây. Lão nhân gia là Dương lão thái thái hàng xóm cách vách, khi còn bé khẳng định đối muội muội cũng rất chiếu cố, đi theo bối phận kêu ông ngoại tựa hồ. Có như vậy điểm không đúng lắm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật giống như cũng không có ma bệnh. Vì vậy, Hoắc Đình Duệ liền rất lễ phép chiều lão nhân khẽ bước cằm, cảm ơn ngài đối em gái ta từ nhỏ chiếu cố. Hoắc Hiểu, đến, lại là một cái bị lừa gạt hàm nhóm. Thật không có mắt thấy rồi. Lão gia tử Tiêu Mễ. Mễ nhìn xéo Hoắc Hiểu một mắt, thấy tiểu cô nương đã hoàn toàn không muốn nói chuyện dáng vẻ, khóe môi liền lộ ra một cái gian kế được như ý cười. Hắn chiều Hoắc Đình Duệ giơ tay lên một cái, không khách khí không khách khí, phải. Hoắc Đình Duệ ngay tại lão gia tử đối diện trên sofa, ngồi xuống, bắt đầu bồi hắn nói chuyện tiên. Hoắc Hiểu thấy này một lão bị bợm, một tiểu hàm nhóm trò chuyện còn thật khoái trá, yên lặng lắc lắc đầu, liền đứng lên, mới vừa di động một bước, cánh tay liền bị tùy thời chú ý nàng động tĩnh lão gia tử bắt được. Hoắc Hiểu liếc hướng hắn. Lão gia tử ho khan một tiếng, ngoan cháu gái ngươi muốn đi đâu? Nhà sĩ. Hoắc Hiểu lạnh như băng khạc ra hai chữ. Lão gia tử rút tay ra cánh tay, Hoắc Hiểu liền ra phòng khách. Lão gia tử ba ba nhìn tiểu cô nương bóng lưng, bản ý thử, tính khí còn thật lớn. Hoắc Hiểu đi một chuyến phòng vệ sinh sau, liền đi phòng bếp, vai khẽ tựa vào trên khung cửa, nhìn bận bịu thức ăn thân ba mẹ ruột, hỏi: "Ba, lao đầu là làm sao tới nhà chúng ta?" Hoắc ba ba một bên rửa rau, cũng không để ý con gái trong miệng xưng hô, chỉ trả lời: "Ngươi điện thoại di động không phải không mang đi trường học sao? Ta vừa vặn nghe được điện thoại vang, lúc này mới biết lão nhân gia tại bệnh viện cuộc sống không quen, sau đó ta cùng ngươi." Mẹ liền đi đem người tiếp trở lại. Nàng liền đoán được là như vậy. Hoắc Hiểu ngón tay nắn nuốt mi tâm, các ngươi sẽ không sợ là bị bợm. Hoắc Ba Ba nghe nói như vậy, nhưng là ngẩng đầu lên liếc nhà mình con gái một mắt, kia nơi nào có thể, hắn nói rất nhiều liên quan tới ngươi chuyện đâu. Hoắc Hiểu cau mày, thanh âm liền rất nghiêm túc, các ngươi bị gạt, ta không nhận biết hắn. Hoắc Ba Ba nghe vậy, liền đem vật cầm trong tay sống buông xuống, ngự trọng tâm trường nói, con gái à, ta làm người không thể mất gốc, mặc dù lao nhân ra là từ huyện thành nhỏ trong tới, nhưng hắn khi còn bé rốt cuộc cũng chiếu cố qua ngươi, ngươi không thể chàng không nhận biết hắn. Ba ngươi nói không sai, lão nhân gia 80 mấy tuổi, lừa gạt chúng ta có ý nghĩa gì? Tống Ninh cũng ở bên cạnh nói một câu. Hoắc Hiểu, đến, bị bợm lao đầu không chỉ có thành công tẩy não ba mẹ nàng, hơn nữa còn thành công đem ba mẹ nàng lừa được cùng một cái trận doanh trong. Tống Ninh đem xảo hảo cải xanh trang bàn, lại nói, được rồi, con gái ngươi cũng đừng đứng ở nơi này rồi, đi gọi lao gia tử, chuẩn bị ăn cơm tối. Hoắc Hiểu sờ sờ chóp mũi, xoay người rời đi phòng bếp. Lúc ăn cơm, lão gia tử một mực liền dính Hoắc Hiểu, tội liên đối cũng là ngồi nàng bên người, bộ kia rẻ đặt tựa như sợ bị ghét bỏ hình dáng, thấy đang ngồi trừ Hoắc Hiểu những thứ khác ba người đều nội tâm thẳng lòng chua xót. Cho nên trên bàn ăn ba người đều vô cùng chiếu cố lao gia tử, còn Hoắc Hiểu liền bị yên lặng dán lên đứa nhỏ này thật là làm cho người ta thất vọng bất hiếu nhãn hiệu. Buổi chương xong, chương 417, lão gia tử này hộp trà cùng hắn chân tàng giống nhau như lúc. Thứ chương 417, lão gia tử này hộp trà cùng hắn chân tàng giống nhau như lúc. Về đến nhà như vậy lâu, Hoắc Hiểu lần đầu tiên cảm nhận được bị thân ba mẹ ruột anh ruột tập thể cô lập mùi vị. Nàng cầm đũa yên lặng đang ăn cơm, thỉnh thoảng liếc về một mắt bên người lao đầu, thật không biết này bị bợm lao đầu cho ba người đổ cái gì mê hồn thang, vậy mà liền nàng mà nói đều không tin. Cơm nước xong, Hoắc Hiểu chuẩn bị trở về phòng, nhưng lại bị Tống Ninh ra lệnh nhiều buổi lão nhân ra trò chuyện, nàng đành phải tiếp tục ngồi ở trong phòng khách, cũng không chủ động đáp lời, móc điện thoại di động ra chính mình chơi tiếp. Hoắc Ba Ba đi tới nhìn con gái bộ kia không phản ứng người hình dáng, lại miễn không được đau lòng vò đầu lắc lắc đầu. Hắn tại lão gia tử ngồi xuống bên người, nghĩ tới điều gì, liền hỏi lão gia tử, ngài yêu uống trà không? Coi như mỗi ngày sau khi ăn xong cũng sẽ tới một ly trà Hoắc Ba Ba, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng là hảo uống trà lão gia tử mi mắt một lượng, gật đầu, ta cũng liền cái này yêu thích. Hoắc Ba Ba thấy vậy, liền lại đứng lên, ngài chờ một chút, ta đi lấy trà cụ. Lão gia tử không cùng người khách khí, rời nhà hai ngày, đều không an an ổn ổn ngồi xuống uống một ly trà, còn quái không thói quen. Hoắc Diểu cầm điện thoại di động, liếc mắt thân ba cùng bị bợm lão đầu, lắc lắc đầu, xoay người qua đưa lưng về phía hai người phương hướng, tiếp tục túi đầu nhìn điện thoại di động. Hoắc Ba Ba đi tới đặc biệt trí thả lá trà hàng ôn chữ tàng thất, quét một vòng trên kệ gỗ để chân tàng lá trà, cuối cùng rơi vào kia hộp Vũ Di đại hồng bảo thượng. Ánh mắt hơi ngừng rồi mấy giây, ngay sau đó đưa tay cầm lên lá trà, lại cầm lấy bên cạnh một bộ bình sứ, liền đi ra chữ tàng thất. Lão gia tử đặc thủ, dùng trà ngon chiêu đãi là phải. Không bao lâu, Hoắc Ba Ba liền bưng một bộ đầy đủ đất sét trà cụ cùng lá trà, trở lại phòng khách. Lão gia tử nhìn thấy Hoắc Ba Ba trên tay bộ này đất sét bình trà thời, đáy mắt lộ rõ ra vẻ ngoài ý muốn. Tránh Đức gia tĩnh năm gian sản xuất bình sứ, quang là một con ly liền giá trị mấy trăm ngàn. Lão gia tử khoác lên trên đầu gối ngón tay chậm rãi nhẹ một chút, như có điều suy nghĩ. Lão gia tử trong ngày thường đều thích uống chút trà gì? Hoắc Ba Ba vừa nấu nước, vừa hỏi nói. Hồng trà, trà xanh, quạ đen loại này đều uống. Lão gia tử cười nói. Mặc dù đã 80 ra mặt, trừ tóc đều hoa râm, trên mặt nếp nhăn ngược lại cũng không quá rõ ràng, mặt mũi hường hào, tinh khí thần nhìn cũng rất đầy đủ. Ta đoạn thời gian trước được một hộp chân tàng đại hồng bảo, vừa vặn hôm nay tháo tới cùng nhau phẩm phẩm. Hoắc Ba Ba cầm lấy thả ở bên cạnh hộp thiết, nói. Lão gia tử nghe vậy, liền nói, vậy ta hôm nay là có lộc ăn. Hắn sự chú ý lúc này mới rơi vào Hoắc Ba Ba trong tay hộp trà thượng, nhìn thấy kia không thể quen thuộc hơn nữa cái hộp. Lão gia tử nhất thời liền sửng sốt. Cái hộp này cùng hắn chân tàng rồi thật nhiều năm kia hộp đại hồng bảo giống nhau như lúc. Lão gia tử cảm thấy chính mình ánh mắt xuất hiện sai lệch, không khỏi nâng lên tay còn xoa hai cái, lại nhìn, cái hộp vẫn là hắn quen thuộc nhất cái hộp. Năm đó hắn vỗ xuống kia hộp đại hồng bảo sau, liền cố ý nhường người luyện chế một cái có thể lâu dài để dành lá trà phong kín cái hộp. Có thể nói nhất định là độc nhất vô nhị, bên ngoài không khả năng sẽ có hàng gái. Cho nên, nay hộp trà là hắn phòng chứa kia hộp. Nhưng là hắn nhớ được lúc rời đi, trà thật giống như còn tại. Tại lão gia tử nghi ngờ suy tư thời điểm, Hoắc Ba Ba đã đem trà lấy ra, hướng âm, cho lão gia tử rót rồi ly thứ nhất. Nước trà lao ra, một cổ thuộc về trầm lâu đậm đà đại hồng bảo mùi trà ý vị liền phiêu ở trong không khí. Lão gia tử, ngài nếm thử một chút xem. Hoắc Ba Ba nói. Còn lại đổi mới 12 điểm trước ta đỉnh nắp nồi hảo nắp bò. Buổi chương xong, chương 418, lão gia tử, ta nội tâm khí nổ. Thứ chương 418, lão gia tử, ta nội tâm khí nổ. Lão gia tử nghe trong không khí mùi thơm thơm phức mùi trà, cả đầu dưa đều là ông ông ông. Đối với một cái yêu uống trà yêu thưởng thức trà người tới nói, đừng nói thưởng thức, ngay cả người hương liền có thể đoán được lá trà tốt xấu tới, thêm lên độc nhất vô nhị hộp trà. Cho nên, trà này tuyệt đối là hắn cất giữ kia một hộp. Ánh mắt của lão gia tử bình tĩnh rơi vào màu sắc tranh hoàng sáng ngời trà thang trong, cũng nghĩ không thông, hắn trà làm sao sẽ chạy đến tới nơi này. Tay run run, cầm ly trà lên, nhấp một miếng, cam thuần khẩu vị tràn ngập toàn bộ đầu lưỡi, rõ ràng nên rắc đến uống rất ngon trà, lúc này lại giống như là đang uống thuốc bắc một dạng. Khó chịu muốn khóc. Hoắc Ba Ba không chú ý lão gia tử nét mặt, nếm một cái sau, hắn nhắm mắt trở về chỗ giây lát, liền ca ngợi lên, vào miệng cam liệt, mùi hoa thơm phức, vị nồng mà không xác, này năm xưa đại hồng bảo, quả nhiên là rượu a. Lão gia tử nghe được cái này bình luận, tâm thì càng đau đớn. Nhưng không ổn sao, nay hộp trà hắn mất nhiều đại kính, cất chứa 7-8 năm, chính mình đều không bỏ được lấy ra uống. Hoắc Ba Ba lần nữa cho chính mình rót một ly, sau đó thấy lão gia tử ly cũng không rồi, vì vậy cũng cho hắn rót đầy thượng, thuận miệng hỏi một câu, "Lão gia tử, ngài cảm giác trà này như thế nào?" Lão gia tử tay lại run một cái, miễn cưỡng kéo ra một mặt cười, thật tốt vô cùng. Cách mấy giây sau, lão gia tử ánh mắt rơi vào trên bàn uống trà hộp trà thượng, liền hỏi một câu, "Xin hỏi ngươi trà này ở địa phương nào mua được?" Hoắc Ba Ba trên mặt trong nháy mắt lộ ra một mặt từ phụ cười, quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa ở trên sofa nhìn điện thoại di động Hoắc Diểu, cũng không phải mua, là Diểu Diểu một người bạn đưa. Lão gia tử vừa nghe, nội tâm đã khí nổ. Chó má, cầm hắn trà ra tới làm nhân tình. Hắn liền nói lần trước trở lại kinh thành thời điểm, chó má đều không trở về một chuyến nhà cũ, tất nhiên là làm chuyện trái lương tâm. Quay đầu chờ ngài trở về, đến lúc đó cho ngài mang điểm, mặc dù số lượng không nhiều, thỉnh phẩm phẩm nhất phẩm đi. Hoắc Ba Ba lại khách khí nói một câu. Lão gia tử nhìn Hoắc Ba Ba, đã mau cười không ra, hắn chật vật lắc đầu cự tuyệt, không việc gì, quân tử không đoạt người sở hảo, hôm nay có thể phẩm thượng cũng đã rất có lộc ăn. Chơi điện thoại di động Hoắc Diểu nghe được lão đầu trong miệng quân tử không đoạt người sở hảo thời, nhưng là ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc hắn một mắt. Muốn thật là một quân tử, liền sẽ không bính từ bính đáo nhà nàng tới rồi. A. Lão gia tử túi thấp đầu tiếp tục uống trà, bởi vì đau lòng đến không thể trả lời, cho nên cùng Hoắc Ba Ba nói chuyện phiếm thời điểm đều không quá nhiều tinh thần. Cuối cùng thật sự là giận, lão gia tử lại móc ra điện thoại di động, nhảy ra truyền tin ghi trong một cái mã số, chậm rãi đánh chữ, gửi một cái tin tức đi ra ngoài. Thằng nhóc con, ngươi chết chắc. Phát xong sau, hắn liền tắt liền cơ. Cách vách, mất úc nhìn thấy cái tin này thời điểm, đã tại nửa giờ sau. Từ nội dung để phán đoán, lão gia tử phát tin tức thời điểm khẳng định thuộc về cực độ tức giận chính giữa. Trác Vân cầm chủ tử nhà mình điện thoại di động, một mặt nghiêm túc phân tích. Đem điện thoại di động sau khi để xuống, hắn liền lại hỏi, "Úc ca, ngươi hôm nay làm cái gì, nhường lão gia tử tức giận như vậy?" Mất úc nhàn nhạt quét hắn một mắt, "Các ngươi đem người tìm được?" "Còn không có." Trác Vân ngượng ngùng cào bên dưới. "Được rồi, người đều không tìm được, liền không tồn tại chủ tử chọc lão gia tử sinh khí cái này khả năng. Chẳng qua là lão gia tử tại sao sẽ bỗng nhiên phát này một cái tin tức tới đây chứ? Trác Vân trăm mối khó giải, quay lại vừa nhìn về phía bên người Dương Dực, suy nghĩ một chút, liền nói nói, huynh đệ, ngươi theo dõi một chút lão gia tử phát cái tin này xác định vị trí ở nơi nào. Buổi chương xong, chương 419, không cách nào tinh chuẩn xác định vị trí. Thứ chương 419, không cách nào tinh chuẩn xác định vị trí. Dương Dực trả lời một tiếng hảo, ngay sau đó cầm lấy bên cạnh máy vi tính xách tay, rất nhanh tốc liền mở ra cơ. Thông qua internet, máy vi tính rất nhanh liền kết nối với mẫn úp điện thoại di động, Dương Dực ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng điểm, hiển kỳ bình mạc thượng liền xuất hiện một khối bản đồ vệ tinh. Theo phía trên điểm đỏ chớp động, Dương Dực lại đem bản đồ phạm vi thu nhỏ lại, cuối cùng điểm đỏ lóe lên vị trí ngay tại thành phố S, chờ hắn lại tiếp tục muốn đem bản đồ phạm vi thu nhỏ lại thời, nhưng phát hiện căn bản không cách nào xác định vị trí đến vị trí cụ thể. Dương Dực nhíu mày một cái, hắn lại thử những biện pháp khác, nhưng thật giống như lão gia tử tín hiệu điện thoại di động liền bị cái gì cho che giấu mở dạng, vẫn là không cách nào xác định vị trí. Trác Vân thấy hắn nét mặt không đúng lắm, liền nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, mặt trên bản đồ trừ điểm đỏ tại tránh, lại không có biểu hiện đường phố tin tức, đây là tình huống gì? Dương Dực lắc lắc đầu, không cách nào tinh chuẩn xác định vị trí. Này, lão gia tử bên người không phải không người đi theo sao? Hắn cũng sẽ không máy vi tính những thứ này, làm sao sẽ không cách nào tinh chuẩn xác định vị trí? Trác Vân kinh ngạc nói, ta cũng không rõ ràng, ta đã thử qua mấy loại biện pháp, cũng không được. Dương Dực nhếch môi, thần sắc nghiêm túc. Trác Vân ngồi ngay ngắn người lại, thanh âm trầm trầm, tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Hắn sẽ không là có nguy hiểm gì đi? Nếu không cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát như vậy một cái tin cho Úc. Theo bọn họ đối lão gia tử hiểu rõ, hắn muốn thật không muốn để cho người biết hắn ở đâu, chắc chắn sẽ không bại lộ vị trí ra tới. Cái tin nhắn ngắn này tới, quả thực khả nghi. Chắc không đến nỗi có nguy hiểm, lão gia tử đại khái vị trí liền buồn thành phố, muốn thật có dị động, ta thủ hạ người sớm liền phát hiện. Dương Dực ngược lại không chắc Vân như vậy ngưng trọng. Nói cũng phải, kia này xác định vị trí không ra tới. Chắc Vân nhìn Dương Dực thì mang theo rồi điểm vẻ nghi ngờ, huynh đệ, ngươi máy vi tính này hacker kỹ thuật, có phải hay không càng ngày càng không trách rồi? Dương Dực, ngươi nói một chút, ngươi từ lần trước văn vật triển sau, đến trước hai ngày phá giải người ta phòng hỏa tường cửa ải, nào lần thành công đánh chiếm ra phía sau mà người? Chắc Vân lắc đầu, trước kia hắn còn thật sùng bái sẽ chơi máy vi tính Dương Dực, bây giờ nghiêm trọng hoài nghi hắn cái này toàn cầu thứ bảy thứ hạng là tự thổi. Dương Dực, huynh đệ, ngươi cần tiến tu à, không thể dừng bước không tiến lên, nếu không sớm muộn phải bị đào thải à? Chắc Vân ngữ trọng tâm trường vỗ một cái Dương Dực bả vai, tam liên kích châm tâm Dương Dực, hít sâu một hơi, Dương Dực hoàn toàn không nghĩ lại phản ứng Chắc Vân cái này hàm nhõm, hắn đưa mắt rơi tại đối diện mẫn úp trên người, nói, lao ra từ địa phương sở tại, chắc có tín hiệu quấy nhiễu hoặc là che giấu khí, cho nên mới đưa đến không cách nào tinh chuẩn xác định vị trí. Khựng rồi mấy giây, Dương Dực liền lại tiếp nối nói, đáng tiếc hắn điện thoại di động tắt máy, nếu không ta còn có thể nếm thử nữa phá giải một chút. Ánh đèn sáng ngời hạ, mất úp tờ kia tuấn mỹ trên mặt lộ ra lời biếng, trong mắt thâm thúy không thấy đáy, tản mạn tư thế ngồi mang trời xanh cao quý khí, thanh âm nhàn nhạt, chờ hắn chơi đã chính mình liền xuất hiện. Cũng là dựa theo lão gia tử này đống nhiên nổi giận tình trạng, không ra hai ngày, hắn nhất định sẽ chủ động xuất hiện ở Úc Ca trước mặt. Sớm liền thăm dò lão gia tử tất cả tỷ khí Chắc Vân, bình tĩnh nói. Dương Dực liếc hắn một mắt, cái này hàm nhóm cái khác vô năng, ngược lại đang nghiên cứu lão gia tử tính khí điểm này, cho tới bây giờ không ra khỏi lạc. Cho nên chúng ta cũng không cần tìm người, liền như vậy chờ đi. Chắc Vân nói. Buổi chương xong, chương 420, liền thích nhan trị giá cao hải tử. Thứ chương 420, liền thích nhan trị giá cao hải tử. Bên này, uống trà xong, Hoắc Ba Ba cũng nhìn thấu lão gia tử tinh thần không tốt, chỉ coi là người lớn tuổi trạng thái không người tuổi trẻ hảo, ngược lại cũng không lại kéo hắn nói chuyện phiếm, liền nhường con gái mang hắn đi lầu 2 chuẩn bị xong phòng khách nghỉ ngơi. Bởi vì Hoắc Ba Ba không có theo tới, cho nên mở ra phòng khách cửa, hai người một trước một sau sau khi đi vào, Hoắc Hiểu liền thuận tay đóng cửa phòng lại, hơn nữa còn trực tiếp nhấn khóa trái. Lão gia tử vốn là còn tại nhức nhối chính mình trà, nhưng nghe đến phản khóa cửa thanh âm truyền tới thời, hắn đột nhiên liền quay người sang, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Hoắc Hiểu, ngươi khóa trái cửa làm gì? Hoắc Hiểu hai tay ôm ngực, ánh mắt mát lạnh nhìn lão gia tử, lão đầu, ta cho thêm ngươi một lần thẳng thắn cơ hội. Nàng thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng mang một cẩu nguy hiểm ý. Lão gia tử ngược lại không nghĩ tới tiểu cô nương khí thế còn thật chân, hoàn toàn cùng trong tài liệu có rất rõ ràng ra vào, hắn đem trà chuyện ném sang một bên, chậm rãi đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, rồi mới lên tiếng, thẳng thắn cái gì? Hoắc Hiểu vấp chân một cái, đem ngoài ra một cái ghế câu đến trước người, ngồi xuống, ngược lại bỗng nhiên nhiều một chút kiên nhẫn, nói, tỷ như ngươi đến tột cùng là ai? Tìm tới ta mục đích lại là cái gì? Nga, ta chính là một cái cô quả lão nhân, thiếu người chiếu cố, ngươi nhan trị giá có thể, cũng hợp khẩu vị ta, liền như vậy. Lão gia tử lần này ngược lại cũng không đông xả tây xả. Hoắc Hiểu khẽ môi vừa kéo, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi? Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, ta chính là một cái như vậy tay trói gà không chặt người lớn tuổi, ngươi nếu là nghĩ đối ta động thủ, vậy thì động đi. Lão gia tử vươn tay, một mặt sao cũng được dáng vẻ. Hoắc Hiểu mặt không cảm giác nhìn trước mắt bị bợm lão đầu, biết rõ đối phương lại ở chỗ này đùa bỡn vô lại, nhưng lại còn thật đáng chết chính là không có biện pháp nào. Lão gia tử bị nhìn chằm chằm có chút da đầu tê dại, biết cũng không thể quá mức, ho khan một cái, liền nói, ta nói ngươi tiểu cô nương này lệ khí nặng như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không hại ngươi, chính là vay ở một thời gian ngắn mà thôi. A a, xin hỏi có ngài như vậy ở nhờ sao? Hoắc Hiểu cười, an bạn, còn lừa gạt vào nhà, nói ra chỉ sợ còn không có người tin tưởng. Lão gia tử hừ một tiếng, còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi phẩm là có chút tình yêu, ta cũng sẽ không tìm tới cửa. Vừa nghĩ tới tối hôm qua lại luân lạc tới ăn mì gói tình cảnh, hắn liền sinh khí. Hoắc Diểu lanh liếc nhìn hắn, lại tiếp tục kéo. Lão gia tử sờ sờ chóp mũi, sau đó lại chống gậy đứng lên, chiều giường lớn đi tới, dù sao ta sẽ không hại ngươi, qua mấy ngày ta rời đi, ngươi liền khi chiếu cố một cái không nhà để về lão nhân đi. Lão gia tử đã tại mép giường ngồi xuống, cũng không thấy Hoắc Diểu, một bên vén chăn lên, một vừa lẩm bẩm lầu bầu, nói không chừng chúng ta sau này còn sẽ trở thành người một nhà. Mặc dù tiểu cô nương này tính khí không quá hảo, người cũng hung ba ba, còn không có một điểm kính giả yêu trẻ tâm, nhưng nhan trị giá được a. Nhan trị giá tức chính nghĩa, hắn liền thích nhan trị giá cao hải tử. Được rồi, ta buồn ngủ, người lớn tuổi quá muộn ngủ đối thân thể không tốt. Lão gia tử ngáp một cái, sau đó liền nghiêng người sang, đưa lưng về phía Hoắc Diểu, nhắm mắt ngủ. Hoắc Diểu, quả nhiên bất kể là từ trước vẫn là bây giờ, nàng ghét nhất đều là lao đầu, không có một trong. Hít sâu một hơi, Hoắc Diểu đứng lên, đi ra khỏi phòng. Chờ cửa truyền tới tiếng đóng cửa sau, nghiêng người ngủ lão gia tử, đống nhiên mở mắt ra, đáy mắt lộ ra đến tiểu âm nhu được như ý mỉm cười. Mọi người ngủ sớm nga ngủ ngon sao sao đắt cặn bã tác giả ngày mai cố gắng 100 cái ho, ho. Buổi chương xong, chương 421, số học thi đấu vòng tròn, ngươi liền khi tùy tiện khảo khảo. Thứ chương 421, số học thi đấu vòng tròn, ngươi liền khi tùy tiện khảo khảo. Hôm sau, trường học, phòng làm việc của hiệu trưởng. Tiểu Hoắc đồng học à, lão nhân chuyện kia ta đã từ chủ nhiệm giáo dục kia nghe nói, trước hai ngày ta bận bịu năm nay số học thi đấu vòng tròn chuyện, cũng chưa kịp hỏi tới, nghe chủ nhiệm nói ngươi tự mình giải quyết, bây giờ lão nhân kia là tình huống gì? Hiệu trưởng đứng tại trước bàn làm việc, nhìn Hoắc Diểu, ánh mắt thật hòa ái. Hoắc Diểu ngón tay tùy ý khoác lên dọc theo bàn bên, trải qua ngày hôm qua, nàng cũng đã bình tĩnh. Có nàng tại, kia bị bợm lao đầu cũng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới. Huống chi ba mẹ nàng thái độ lộ ra kỳ kỳ quái quái, tổng cảm thấy bọn họ nhận thức kia bị bợm lao đầu tựa như. Hoắc Diểu liễm hạ suy nghĩ, mi mắt lộ ra học sinh giỏi khôn khéo, trả lời, đã giải quyết. Hiệu trưởng nghe nói, cười nói, ta còn nói nếu là lao nhân kia còn dây dưa không ngớt, ta liền tự mình đi một chuyến bệnh viện. Hoắc Diểu lông mày vi thiêu, ngài liền không nghi ngờ là ta thật đụng phải lao nhân kia. Ta càng tin tưởng học trò ta nhân phẩm. Hiệu trưởng hất cằm lên, hoàn toàn không do dự chút nào trả lời. Hoắc Diểu sờ một cái chóp mũi, liền nói, cảm ơn tín nhiệm của ngài. Muốn không có chuyện gì, ta liền trở về phòng học rồi. Đừng nóng, ta còn có chuyện cùng ngươi nói một chút, liên quan tới năm nay số học thi đấu vòng tròn, ngươi là trường học của chúng ta học sinh ưu tú đại biểu, nhất định phải tham gia. Hiệu trưởng vừa nói, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ tờ ghi danh tới. Khựng rồi một giây, hắn lại tiếp tục nói, lần này thi đấu vòng tròn chuyện liên quan đến vòng kế tiếp thi đấu vòng tròn làm chủ quyền vấn đề, chúng ta ép nhất chúng đã tua chống rồi 3 năm, năm nay vô luận như thế nào đều không thể lại bị cách vách thì thành phố Phi Ưng trung học cấp đi. Ý gì thành phố Phi Ưng trung học là cả nước xếp hạng thứ nhất cao trung, kỳ giáo sư cùng với trường học nội tỉnh chỉ biết so với S nhất trung cường, bên trong học thần tụ tập, giáo huấn giáo quy càng là nổi danh nghiêm khắc, cạnh tranh kịch liệt, điển hình cường tồn nữ thái, cùng S nhất trung dễ bảo dục người phương thức hoàn toàn tương phản. Cho nên từ Phi Ưng trung học được học sinh đều mang một cổ không chịu thua tính cao ngạo, lần trước bởi vì cả nước kiến thức thi đua, S nhất trung từ cả nước xếp hạng đệ ngũ nhảy một cái biến thành cả nước thứ ba trung học. Mà xếp hạng lên cao thì đồng nghĩa với trường học đi theo nước dâng thuyền cao. Những trường học khác tự nhiên không muốn bị ép nhất trung sở nghiền ép, cho nên lần này số học thi đấu vòng tròn đã không đơn thuần là tranh đoạt vòng kế tiếp làm chủ quyền như vậy đơn giản, càng là thực lực cùng danh dự thế lực chiến. Hoắc Diểu liếc mắt một cái tờ ghi danh, vừa nhìn về phía thần sắc nghiêm túc, tựa như đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người mình hiệu trưởng, nàng liền sâu kín nói, ngài đây là nhường ta liền cơ hội cự tuyệt đều không có. Hiệu trưởng ho khan một tiếng, Phi Ưng trung học bên kia có học sinh chiều ngươi xuống chiến gián, nhất định phải tại số học thi đấu vòng tròn thượng cùng ngươi giác cái cao thấp, ngươi liền khi tùy tiện khảo khảo. A, chúng ta hạ chiến thư. Ta bây giờ như vậy nổi danh. Hoắc Diểu thật ngoài ý liệu hỏi một câu. Hiệu trưởng nghe nói như vậy, nét mặt liền có chút phức tạp, ngươi là nhiều năm qua như vậy, cái thứ nhất đạt được quốc tế thi đua vẫn là toàn phần người, ngươi nói sao? Hoắc Diểu gật gật đầu, cũng không làm sao khiêm tốn nói, được rồi, ta biết ta rất mạnh. Hiệu trưởng khỏe môi co rút, liền cố làm không nhịn được đem tờ ghi danh chụp để lên bàn, điền xong đi nhanh lên đi. Này tiêu ngạo lực, đều không mắt thấy rồi. Hoắc Diểu cầm bút lên, mới vừa viết lên chính mình tên, liền nhớ lại cái gì, tay một hồi, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía hiệu trưởng, đúng rồi, này số học thi đấu vòng tròn thắng được có thưởng kim sao? Hiệu trưởng, không có tiền thưởng ngươi liền không tính hảo hảo khảo thí rồi sao? Buổi chương xong, chương 422, Hố tỷ, Hoắc Diểu. Thứ chương 422, Hố tỷ, Hoắc Diểu. Bởi vì ghi tên số học thi đấu vòng tròn, Hoắc Diểu rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm, hiệu trưởng còn thuận tay kín đáo đưa cho nàng một đại chồng năm trước bài thi số học. Trong nhà còn có hai dương học tập tài liệu thêm bài thi, thêm lên hiệu trưởng lại nhét vào, Hoắc Diểu một mặt phiền muộn trở lại phòng học. Lão sư lại kêu ngươi đi phòng làm việc làm gì? Vì kia ăn vạ lão nhân chuyện. Mông Ảnh nhìn Hoắc Diểu, quan tâm hỏi. Hoắc Diểu còn tại nhức đầu trong tay bài thi chuyện, thấy chính mình bạn cùng bàn bu lại, trong mắt hơi liễm, không trả lời nàng vấn đề, chẳng qua là hỏi, ngươi đệ nhất nguyện vọng là trường học nào? Mông Ảnh a một tiếng, kịp phản ứng liền nói, liền chúng ta buồn thành phố S đại đi. S đại là địa phương trọng điểm đại học, phân số chúng tuyển tuyến ngược lại cũng không thấp, bất quá cùng thanh đại những thứ này so với, khẳng định không thể so sánh. Hoắc Diểu đầu ngón tay tại mới vừa ôm trở về kia chồng bài thi thượng vuốt ve rồi hai cái, mắt lẽ nhìn về phía nàng, ngươi nhỏ như vậy tiền đồ. Mông Ảnh tức giận liếc mắt, ngươi cho là người người đều giống như ngươi như vậy biến thái sao? Ta cũng muốn vào thành đại B đại F đại, nhưng thực lực không cho phép à, huống chi liền S đại ta còn không biết có thể hay không thi thượng đâu. Hoắc Diểu suy tư 2 giây, liền nói, số học thi đấu vòng tròn nghe nói không? Mông Ảnh gật đầu, cái này ta biết ta, hàng năm lúc này thì có, thế nào? Ngươi nếu là cầm cái hạng lời nói, đối ngươi sau này thăng học có trợ giúp. Hoắc Diểu thật nghiêm túc nói, giống loại này cả nước phạm vi thi đấu vòng tròn, đạt được hạng là sẽ nhét vào học sinh lý lịch trong ngoài, càng sẽ đề cao bị trường nổi tiếng trúng tuyển tỷ lệ. Cự tỷ, ngài cũng đừng chọc ta rồi, ta này số học cặn bã, có thể đuổi kịp cách liền tốt vô cùng, loại này thi đấu vòng tròn ta liền không tham gia. Mông Ảnh vội vàng khoát tay. Hoắc Diểu liếc nàng một mắt, ngươi số học không kém, chẳng qua là không đem tâm dùng đang học tập thượng. Rốt cuộc trên tay như vậy nhiều bài thi tổng không thể lãng phí. Không không không, ta chính là một không có gì theo đuổi ép vê đút. Lời còn chưa nói hết, đã bị đánh đoạn, ta đã thay ngươi ghi tên. Hoắc Diểu mặt không đổi sắc nói. Nụ cười trong nháy mắt đọng lại Mông Ảnh. Những thứ này đều là ta từ lão sư kia cố ý phải tới bài thi số học, ngươi lấy về làm, khoảng cách thi đấu vòng tròn còn có mấy ngày, có chỗ không hiểu đều có thể hỏi ta. Hoắc Diểu đem bài thi toàn bộ đều bỏ vào Mông Ảnh trên bàn. Trang nghiêm là nhìn ta đối ngươi được rồi dáng vẻ. Mông Ảnh ánh mắt rơi vào bài thi thượng, liếc mắt xuống tới ít nhất phải có 20 phần trở lên. Nàng trước mắt một hắc, thiếu chút nữa thì tại chỗ té xỉu. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, không, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lão sư đem ta tên hoa rớt. Mông Ảnh run rẩy ôm bài thi muốn đi. Hoắc Diểu nhấp môi lộ ra một người mỉm cười, ta là cùng ở trường dài bên kia thay ngươi báo danh a. Mông Ảnh bước chân lảo đảo một cái, ổn định thân thể sau, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Hoắc Diểu, cự tỷ, ta có lý do hoài nghi ngươi là đang đối với ta tiến hành đả kích trả thù. Hiệu trưởng như vậy đáng sợ. Nàng nơi nào có lá gan đó đi tìm hắn hoa tên. Hoắc Diểu nhíu mày, ta là vì ngươi hảo. Mông Ảnh, hảo cái ma quỷ. Húng chi có ta giúp ngươi học tập, còn sợ một cái như vậy đơn giản khảo thí. Mông Ảnh nhẹ a một tiếng, tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Sau đó liền chấp nhận ngồi về chỗ ngồi, một phó tiếp nhận sự thật dáng vẻ. Hoắc Diểu nhìn nàng một mắt, không bao lâu liền lấy điện thoại ra, cho hiệu trưởng phát rồi điều hệ chặt quá khứ. Buổi chiều tan học về đến nhà, Hoắc Diểu đi vào trong phòng, quét một vòng, kỳ quái phát hiện bị bậm lao đầu không có ở đây. Buổi chương xong, chương 423, lão bị bậm lại đang đùa hoa chiêu gì? Thứ chương 423, lão bị bậm lại đang đùa hoa chiêu gì? Trong phòng bếp, Tống Ninh bận rộn, Hoắc Diểu đi tới, liền thuận miệng hỏi nói, mẹ, lao đầu kia đi rồi chưa? Tống Ninh quay đầu nhìn con gái một mắt, cũng không muốn nắn nàng trong miệng xưng hô, chỉ nói, đại khái là tối hôm qua bị lạnh, hiện tại ngày tinh thần hề vải cả ngày, mới vừa uống thuốc trở về phòng nghỉ ngơi. Hoắc Diểu nghe vậy, chân mày nhéo hạ. Cái này lão bị bậm, lại đang đùa hoa chiêu gì? Ta đi lên xem một chút. Hoắc Diểu nói. Tống Ninh cơ tay, đi đi. Rất nhanh, Hoắc Diểu lên lầu, phòng khách cửa không có khóa trái, nàng vặn mở chốt cửa, đẩy cửa đi vào. Gian phòng rèm cửa sổ là kéo lên, không có ánh sáng thấu tiến vào, cho nên toàn bộ trong phòng một mảnh hắc ám, cũng không có không khí lưu thông, rất buồn. Hoắc Diểu nhấn mở rồi treo chốt mở đèn, ánh mắt rơi vào trên giường lớn, dừng một chút, nàng đi qua, nhìn thấy nhắm mắt ngủ lão đầu, sắc mặt là không được tốt nhìn. Thật bệnh rồi. Lão gia tử vốn là không có ngủ chậm, chẳng qua là trạng thái tinh thần không tốt, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, thấy Hoắc Diểu một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, liền không khí lực gì nói câu, làm sao, nhìn ta bị bệnh, ngươi liền vui vẻ đi. Hoắc Diểu liếc lấy hắn, có khí lực nói chuyện, xem ra cũng không bệnh quá nghiêm trọng. Lão gia tử vừa nghe, chỉ cảm thấy đầu càng hôn mê, thật là một không có tình yêu người. A, đối ngươi loại này ăn vạ về đến nhà bị bậm, không cần có tình yêu. Hoắc Diểu thanh âm vẫn là thanh trong trẻo lạnh lùng lạnh. Lão gia tử dứt khoát dùng chăn bưng kín đầu, ngươi đi nhanh lên, không nên đem ta bệnh khí nghiêm trọng hơn, đem ta khí nghiêm trọng hơn, ta sau này thì thật ỷ lại ngươi ra không đi. Hoắc Diểu im lặng lắc lắc đầu, quay lại đi tới cửa sổ, đem đóng chặt cửa sổ đẩy ra, nhất thời, không khí lưu thông tiến vào, hòa tan một phòng trầm lắng. Lão gia tử lại đem che chăn xé ra tới, thấy Hoắc Diểu cũng không có đi, trong lòng rồi mới miễn cưỡng thoải mái một chút, nhưng ngoài miệng vẫn là nói nhỏ nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Hoắc Diểu lại đi trở lại mép giường, cũng không lời đến cùng hắn đáp lời, đưa tay ra, trực tiếp nắm hắn khoác lên chăn bên ngoài thủ đoạn. Ngươi làm gì? Lão gia tử bị nàng động tác đột nhiên này sợ hết hồn, theo bản năng liền muốn đem tay rút ra, nhưng ở chống với Hoắc Diểu ánh mắt thời, trong nháy mắt có loại không dám phản kháng ý niệm dâng lên. Không dám lại nói lời nói, tay cũng không dám động. Lão gia tử nội tâm thật buồn rầu, hắn lại có chút sợ tiểu cô nương này. Hoắc Diểu thu hồi tay, hơi có vẻ nghiền ngẫm nói, tâm hoảng lòng bực, toàn thân vô lực, điển hình thủy thổ khắc phục, lao đầu, ngươi từ đâu tới? Lão gia tử vội vàng đem tay thả lại trong chăn, thủy thổ có phục hay không hắn không biết, nhưng ngươi làm sao biết ta tâm hoảng lòng bực, toàn thân vô lực? Hoắc Diểu liếc hắn một mắt, ta muốn biết tự nhiên liền có thể biết. Nhéo một cái tay liền đoán được hắn tình trạng thân thể, tình hình này, lão gia tử bỗng nhiên trợn to mắt, ngươi còn sẽ đem mạch? Ta sẽ nhiều đi, nhất là tại nắm đấm phương diện am hiểu nhất, ngài có muốn thử một chút hay không? Hoắc Diểu siết chặt nắm đấm, khinh phiêu phiêu nói, lão gia tử, nhìn một chút, đây là sáng loáng đang uy hiếp người đi. Dài đến đẹp mắt như vậy, làm sao liền một điểm đều không khả ái đây? Hoắc Diểu thấy lão đầu không dám nói lời nào, nhẹ a một tiếng, cũng không nói thêm, liền xoay người đi ra ngoài đi. Lão gia tử thấy nàng lại cứ như vậy đi, trong lòng không khỏi lại có chút mất mát, liền đối bóng lưng nàng hô, này, ngươi này người không có lương tâm nha đầu, ngươi liền bất kể ta sao? Hôm nay có chuyện ra cửa, mới vừa về đến nhà mới viết ba trường, còn lại viết nữa, xin lỗi xin lỗi. Buổi chương xong, chương 424, ngạo kiều lao bị bậm. Thứ chương 424, ngạo kiều lao bị bậm. Hoắc Diểu dừng chân một cái, quay đầu, hồi nhìn hắn một mắt, lao đầu, nhà ta có thể thu nhận ngươi đã là lớn nhất thiện tâm, ngươi đừng được voi đòi tiên. Lão gia tử nghe vậy, thở phì phò lại kéo qua chăn tựa đầu đậy lại, nghe một chút, lời này là người nói lời nói sao? Hắn cũng không nên hỏi. Thật là một ngạo kiều lão bị bợm. Hoắc Diểu lắc lắc đầu, không lại còn hắn, rất nhanh liền ra rời khỏi phòng. Đi xuống lầu, Tống Ninh đã đem thức ăn làm hảo, đặt ở trên bàn ăn, nàng xem mắt con gái, liền hỏi, ngươi đi xem quá lão gia tử rồi. Hắn bây giờ đã ngủ chưa? Ta còn cho hắn nhịn điểm cháo, hắn nếu là không ngủ lời nói, ta hiện đang cho hắn bưng một trên chén đi. Hoắc Diểu gật gật đầu, chỉ kéo qua bữa ăn ghế ngồi xuống, Không cần, đợi một hồi ăn cơm ta cho hắn đưa lên.
Cũng được.
Tống Ninh đáp nhẹ, suy nghĩ một chút, vẫn là bổ sung một câu, chiếu cố thật tốt hắn đi. Hoắc Diểu nghe vậy, nhìn nàng một mắt. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Diểu bưng một chén cháo cùng một đĩa cải xanh liền lại lên lầu, đẩy cửa ra đi vào. Nàng đem đồ vật thả tại mép giường trong hộp tủ, thấy lao đầu nhắm hai mắt một phó ngủ say dáng vẻ, không khỏi nhíu mày. Dĩ nhiên, coi thường hắn tiếng hít thở kia không luật mà nói, còn thật sẽ để cho người ta cho là hắn ngủ. Được rồi, đừng giả bộ ngủ, lên ăn một chút gì đi. Hoắc Diểu chậm rãi lên tiếng, phá vỡ này một phòng yên lặng. Trên giường lao ra tử không nhúc nhích, giống như là không nghe được. Hoắc Diểu ngược lại cũng không nói thêm, mà là đi tới một bên, kéo qua cái ghế, lười biếng ngồi xuống, từ trong túi móc ra điện thoại di động. Trên điện thoại di động có một cái hay chat, là tứ ca quản lý Đồng Vũ gửi tới. Muội muội, vận động phẩm chất bên kia ta đã làm xong. Hoắc Diểu thấy vậy, ánh mắt đều sáng, hai chân kiểu chung một chỗ, toàn bộ tư thái thoạt trông bí, nàng tại hệ chặt lần trước phục, hảo đồng ca, cực khổ. Đồng Vũ lúc này đang cùng Hoắc Tường tại phòng ăn cơm, điện thoại di động để ở trên bàn, nhìn thấy trên màn ảnh là Hoắc Diểu gửi tới tin tức, liền trước tiên cầm lên điện thoại di động, xem qua sau, liền hồi, không khách khí. Đồng Vũ lại ngẩng đầu lên liếc nhìn đối diện túi đầu ăn đồ Hoắc Tường, sau đó lại đánh chữ gửi một cái, bất quá, lại đem cái quảng cáo này chuyện kế tiếp ta còn không có ngươi ca nói. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Đồng Vũ coi như là phát hiện một cái chi tiết nhỏ, mọi việc chạm đến em gái vấn đề, tỉ như tiếp quảng cáo loại này, Hoắc Tường cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt, quả thật muội không tới rồi nhất định biến thái trình độ. Hoắc Diểu hít mắt, liền chậm rãi đánh chữ trả lời, yên tâm, hắn không có quyền cự tuyệt. Đồng Vũ nhận được điều này, tâm liền định. Mặc dù mình nghệ sĩ muội không quá nghiêm trọng, nhưng đồng dạng cũng là cái sợ cái gì, nhất là tại trước mặt muội muội, hoàn toàn liền không có một chút coi như ca can nên có địa vị. Hoắc Tường ngẩng đầu lên, thấy Đồng Vũ cầm điện thoại di động cười có chút âm hình dáng, không khỏi híp mắt, Đồng ca. Đồng Vũ ho khan một chút, để điện thoại di động xuống, liền như không có chuyện gì xảy ra nói, đúng rồi, có chuyện ta quên cùng ngươi nói, trước hai ngày ta đi cho em gái đưa ký tên thời điểm, thuận tiện nhắc một cái quảng cáo chuyện, muội muội đồng ý. Hoắc Tường chân mày liền nhíu lại, không phải đều đã đem quảng cáo đẩy? Là đẩy, bất quá muội muội thật giống như thật cảm thấy hứng thú, ta liền lại đuổi theo trở lại. Đồng Vũ ung dung nói. Hoắc Tường liếc hắn một mắt, em gái ta làm sao có thể sẽ cảm thấy hứng thú, nhất định là ngươi đi phiền nàng. Đồng Vũ khẽ môi rút hạ, quay lại trực tiếp cầm điện thoại di động lên, giải tỏa, nhảy ra mới vừa hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép, đưa cho hắn, được, chính ngươi nhìn. Bộ chương xong, chương 425, lão gia tử, mù mắt. Thứ chương 425, lão gia tử, mù mắt. Hoắc Tường cầm lấy điện thoại di động, nhìn phía trên nói chuyện phiếm nội dung, nhất là kia điều yên tâm, hắn không có quyền cự tuyệt thời, khó hiểu liền cảm thấy sống lưng lạnh cả người, đằng đằng sát khí. Không, đây nhất định không phải em gái hắn phát hoại chặt. Em gái hắn sẽ không như vậy hung. Sau đó, Hoắc Tường ngón tay cũng liền theo bản năng lại hướng lật lên một cái nói chuyện phiếm tin tức, liền phát hiện chính mình quản lý cơ hồ là 3 ngày 2 đầu thì sẽ cùng muội muội nói chuyện phiếm, mặc dù không trò chuyện đôi câu, nhưng thoạt trông khó hiểu liền nhường người thật không thoải mái. Bởi vì muội muội đều rất hiếm cùng hắn mẹ chặt nói chuyện phiếm. Hoắc Tường nhíu môi, ngẩng đầu lên lại nhìn mắt Đồng Vũ, hỏi, ngươi cùng em gái ta thường xuyên liên lạc à? Ừ. Đồng Vũ không quá rõ hắn ý tứ. Không có gì. Hoắc Tường thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động. Ngay sau đó ngón tay hắn mở ra em gái truyền tin trang chính mặt, điểm một cái trên góc phải một cái nút, tại bắn ra khung đối thoại thượng, câu chọn gia nhập danh sách đen. Trong chốc lát, Hoắc Tường liền trả điện thoại di động lại cho rồi Đồng Vũ. Đồng Vũ cũng không có mở ra lại nhìn điện thoại di động, chỉ tiện tay đem điện thoại di động thả ở bên cạnh trên bàn. Hoắc Tường thấy vậy, trong mắt hơi rũ, lần nữa cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, vừa ăn, hắn lại hỏi câu, quảng cáo lúc nào chụp? Hẹn xong tuần tới ký hợp đồng lại chắc chắn thời gian. Đồng Vũ trả lời. Nga, biết. Hoắc Tường đáp nhẹ. Ngày mai ghi xong MV cuối cùng một đoạn liền hồi thành phố S, vé phi cơ đã đặt xong, sau khi trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày kia còn có điển viên sinh hoạt muốn ghi. Đồng Vũ thuận tiện nhắc một cái này hai ngày hành trình. Ừ. Bên này, Hoắc Diểu tại cho Đồng Vũ phát hẹn chặt thời điểm, giả bộ ngủ lao ra tử liền giả bộ không được nữa, mở hai mắt ra, nhìn về phía Hoắc Diểu trong mắt đều mang u oán. Nhiều kêu hắn hai tiếng, muốn chết ta. Thật là. Hoắc Diểu chỉ coi không thấy hắn ánh mắt, như cũ tự mình cầm điện thoại di động đang nhìn, hình dáng quá là tản mạn không kềm chế được. Lão gia tử cả ngày không làm sao ăn cơm, lúc này bụng cũng có chút đói, mặc dù tức giận tiểu cô nương lạnh như băng, nhưng hắn vẫn là mình bưng quá giường tủ thượng để cháo, tự mình ăn lấy. Ăn xong rồi cháo trong chén, lão gia tử liền đem chén một thả, hừ hừ, lại nói, ta còn ăn chưa no, còn nước không? Hoắc Diểu đầu khẽ nâng, miễn cưỡng liếc mắt lão đầu, cũng không lên tiếng, quay lại đứng lên, đem điện thoại di động giấu trong túi, đi qua cầm chén liền đi ra ngoài. Lão gia tử nhìn Hoắc Diểu so với hắn còn muốn đại gia phách lối dạng, liền hít một hơi thật sâu, nghĩ hắn lúc còn trẻ đều không như vậy thác quá, tiểu cô nương này thật sự. Thôi đi không thể nghĩ càng khó chịu. Vì vậy, lão gia tử lại từ dưới gối móc ra điện thoại di động, dài nhấn mở nút tắt máy, trong chốc lát, điện thoại di động mở máy, hắn liền lại gửi một cái tin nhắn đi ra ngoài. Mù mắt. Phát xong, hắn liền lại ngửa không ngừng vò đóng cơ. Cách vách nó không giải thích được lại nhận được như vậy một câu giễu cợt mất úp. Nhà hắn lão gia tử kia là điên rồi sao? Hoắc Diểu sau khi xuống lầu, lại múc chén chảo nóng, vừa muốn lên lầu thời, nghĩ đến cái gì, nàng lại chiếc thân đi trở về đến trong phòng thả tạp vật bên tủ trước, từ bên trong cầm một căn đàn hương cùng đốt hương lò, lúc này mới lần nữa lên lầu. Vào phòng, nàng trực tiếp đem cháo đặt ở tủ trên đầu giường, như cũng không cùng lão gia tử nói chuyện. Lão gia tử tựa hồ cũng thói quen nàng lãnh đạm, bưng lên chén tiếp tục ăn, bất quá có liếc về nàng trong tay cầm lư hương cùng một căn đàn hương. Buổi chương xong, chương 426, thiện nghi ngươi. Thứ chương 426, thiện nghi ngươi. nâng nâng mi, lão gia tử liền tò mò hỏi, ngươi trên tay đó là cái gì hương? Đàn hương vẫn là trầm hương. Đàn hương. Hoắc Diểu không ngẩng đầu, vừa đem lư hương thả tại thấp trên bàn uống trà nhỏ, vừa lấy ra bật lửa, đem hương đốt lên. Hương một đốt, rất nhanh cả nhà trong liền tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương nhi, lại tỉ mỉ vừa nghe, chóp mũi mùi thơm dư âm trùng còn mang mùi thuốc, khó hiểu nhưng người cảm thấy rất thoải mái. Lão gia tử cũng thường xuyên đốt hương, đối hương cũng tính kiến thức rộng, thêm lên mình dùng đều là cao cấp sông hương, cho nên lúc này người được Hoắc Diểu điểm cái này, đáy mắt lộ rõ ra bất ngờ. Này hương, bên trong tựa hồ tăng thêm nhiều thuốc bắp đi. Khựng rồi 2 giây, hắn lại tế ngửi một cái, liền kinh ngạc nói, người đây cũng là thật là thâm đoán. Hoắc Diểu lông mày nhướng lên, nhìn một cái trên giường lão đầu, thật biết hàng đi, còn nói chính mình là nông thôn tới. Ừ. Lão gia tử yên lặng lại uống 2 ngụm cháo, còn nói, ngươi cái này hương là nơi nào mua được? Hắn dùng nhiều năm như vậy hương, hôm nay cái mùi này là hắn cảm giác thoải mái nhất. Trên mạng 9 khối 9 miễn cước phí, có mua không? Hoắc Diểu thuận miệng liền nói. Lão gia tử khỏe môi co rút, đem chén cầm trong tay thả tại trong hộp tủ, tức giận, ngươi lắc lư ai đó, này hương 9 khối 9 nếu có thể mua được, ta đem đầu hái xuống đưa cho ngươi. Ngươi đầu lại không đáng tiền. Hoắc Diểu bĩu môi, thanh âm liền rất ghét bỏ. Lão gia tử, có tin hay không ta nói ra thân phận tới cũng sẽ hủ chết ngươi. Hoắc Diểu thu hồi bên cạnh chén, lại nói câu, lão đầu, này hương coi như là tiện nghi ngươi. Vốn là không muốn cho hắn điểm căn hương, nhìn tại mẹ ruột nàng lúc trước khó hiểu nói câu kia chiếu cố thật tốt hắn, nàng mới gắng gượng làm cầm một căn lai. Kết hợp với vừa mới lao đầu đối nàng này hương đánh giá, ngược lại là có thể đoán được, hắn không giống như là người bình thường ra lao đầu. Còn thân phận gì, nàng không muốn đi đoán, cũng không thời gian dỗi danh đó. Gọi thế nào tiện nghi ta rồi? Không phải là 9 khối 9 sao? Tới, ta cho ngươi 99, ngươi bán ta một hộp. Lão gia tử liền không vui nghe nói như vậy rồi. Hắn đi tới chỗ nào không phải khắp nơi bị người thổi phồng, chỉ có tới rồi tiểu cô nương này trước mặt, đều hoàn toàn mau không tôn nghiêm. Không được, hắn quay đầu nhất định phải chọn một thích hợp thời điểm, hung hăng vào mặt tiểu cô nương này, nhường nàng biết có những người này là không thể xem thường. Hoắc Diểu yên lặng nhìn hắn một mắt, 99 muốn mua nàng hương. Vừa mới còn tại bình luận hắn biết hàng, bây giờ, chính là một khu lục soát lão đầu. Ngài vẫn là tắm một cái đi ngủ. Nói xong, Hoắc Diểu cầm chén liền đi ra ngoài. Cài cửa lại thời điểm, còn nặng nề dùng sức một chút. Lão gia tử liền khó hiểu sờ sờ cằm, rõ ràng vừa mới trò chuyện thời điểm thái độ cũng tính còn có thể rồi, làm sao đông nhiên lại biến sắc mặt? Người tuổi trẻ quả nhiên hỉ nộ vô thường, không kiên nhẫn. Hừ hừ, lão gia tử lần nữa nằm lại trên giường, kéo qua chăn đợi lại, nhắm hai mắt. Thủy thổ không phục là một chuyện, hắn có nghiêm trọng nhận giường thói quen, tối hôm qua một buổi tối đều không làm sao ngủ, cho nên mới đưa đến hiện tại ngày tinh thần đề bài, thân thể không quá thoải mái. Lúc này nghe cái này hương, ngược lại để cho hắn tâm thần đều yên tĩnh rất nhiều, không bao lâu, liền trong lúc vô tình đã ngủ. Đệ nhị thiên, lão gia tử lúc tỉnh lại cũng cảm giác chính mình trạng thái tinh thần đặc biệt hảo, hơn nữa hôm qua lòng buồn bực không thoải mái, tất cả đều quét một cái sạch. Thức dậy, nhìn thấy trên bàn uống trà nhỏ lư hương trong hương cho, lão gia tử như có điều suy nghĩ rồi chốc lát. Rất nhanh, hắn đơn giản sau khi rửa mặt, liền chống gậy đi ra khỏi phòng. Buổi chương xong, chương 427, nhị ca, thật thê thảm một nam. Thứ chương 427, nhị ca, thật thê thảm một nam. Lão gia tử mới vừa đi xuống lầu dưới, Tống Ninh cùng Hoắc Ba Ba hai người liền quan tâm hỏi rồi hỏi hắn tình huống thân thể. Hôm nay là thứ bảy, không lên lớp. Cho nên Hoắc Diểu lúc này chính miễn cưỡng ngồi ở trên sofa nhìn điện thoại di động, nàng bên người ngồi giống vậy không đi làm Hoắc Đình Duệ. Lão gia tử liếc nhìn Hoắc Diểu phương hướng, ngay sau đó liền chiều Tống Ninh trả lời, may nhờ Diểu Diểu tối hôm qua cho ta điểm kia căn hương, hôm nay thân thể tốt hơn rất nhiều. Tống Ninh vừa nghe, sợ run lên sau, liền cười nói, cũng là ngài thân thể thể chất vốn là hảo, kia hương chính là chính nàng kinh doanh ra tới là vặt. Lão gia tử nét mặt liền có chút cổ quái, hương là nàng mình làm. Ừ. Tống Ninh gật đầu. Lão gia tử cũng nhớ tới tối hôm qua hắn hỏi tiểu cô nương hương ở nơi nào lúc mua. Nàng đáp một câu trên mạng 9 khối 9 miễn cước phí mà nói. A, thật đúng là một há mồm liền ra tiểu bị bợm. Hoắc Diểu nhận ra được lão gia tử tầm mắt, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn sang, lại chỉ thấy được đối phương mặt lộ vẻ ghét bỏ vớt mở đầu. Hoắc Diểu. Rất nhanh, Tống Ninh liền đỡ lão gia tử đi phòng ăn, lại kêu nhà mình khuê nữ cùng nhi tử qua đây ăn điểm tâm. Trong nhà mặc dù nhiều một cái người ngoài, nhưng sống chung cũng cùng bình thường không quá nhiều khác nhau. Tống Ninh cùng Hoắc Tấn Viêm từ trước đến giờ tùy tính quen, cũng không để ý nhiều như vậy, duy nhất tại đối đãi lão gia tử cái điểm này, hai người đều là hiểu lòng không tuyên bố tương đối khách khí. Ăn được một nửa thời điểm, Tống Ninh ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Đình Duệ, nói câu: "Lão nhị, 10 giờ tương thân đại hội, ngươi nắm chặt thời gian, không cần kỳ kèo." Hoắc Đình Duệ vốn cho là trong nhà có khách, mẹ ruột thì sẽ quên tương thân chuyện, nơi nào nghĩ đến nàng lại còn lại nhắc tới. Đầu ngón tay gãi gãi chán, liền rất sợ đầu đau. Lão gia tử nghe nói như vậy, ngược lại có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Đình Duệ, nhị công tử nhân tài như vậy hảo, còn không tìm được đối tượng sao? Đúng vậy, nay không đường phố xã khu tổ chức một trận đại hình tương thân đại hội, ta liền thay hắn báo một danh. Tống Ninh thở dài nói, hoàn toàn chưa cho con trai mình lưu chút mặt mũi. Hoắc Đình Duệ trở thành đi tham gia đường phố xã khu tổ chức tương thân đại hội, rất tốt, cái này rất châm tâm. Hoắc Diểu yên lặng cúi thấp đầu xuống. Nàng nhị ca, thật thê thảm một nam. Thật ra thì người còn trẻ, cũng không cần phải gấp. Lão gia tử hò khan một tiếng. Tống Ninh lắc lắc đầu, 26 rồi, bạn ta già, tiểu hài đều đã mau đi mua nước tương. Tâm bị châm thành tổ ong Hoắc Đình Duệ kỳ thực nghe không vô, nhanh chóng nhét 2 ngụm bánh bao, ăn xong liền đứng lên, ta ăn xong, các ngươi từ từ trò chuyện. Kéo ghế ra, chuẩn bị lúc đi, Hoắc Đình Duệ con ngươi vòng vo chuyện, quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Diểu, hôm nay thứ bảy, dù sao cũng không việc gì. Nếu không muội muội ngươi bồi nhị ca cùng nhau đi. Đông nhiên bị cụ đến Hoắc Diểu, tay một hồi, ngẩng đầu lên, chính muốn mở miệng tự tuyệt. Lão nhị ngươi quả thật càng quái, thương thân nào có mang em gái. Tống Ninh tức giận cho Hoắc Đình Duệ một mắt, quay lại nói, huống chi em gái ngươi cũng không thích nhiều người địa phương, nàng hôm nay ngay tại gia bồi lao ra tử tán gẫu một chút. Hoắc Hiểu vừa nghe, liền đứng lên, xinh đẹp trên mặt liền mang theo nghiêm túc cùng nghiêm túc, mẹ, nhị ca cả đời đại sự nhất định thật trọng, không thể tùy tùy tiện tiện soi cái đối tượng liền xong chuyện, ta cái này làm em gái có nghĩa vụ đi hỗ trợ kiểm định. Bên cạnh lao gia tử, rõ ràng chính là không nghĩ tại gia bồi hắn đáng thương này người lớn tuổi, lại còn nói đến như vậy đường đường chính chính. Phi. Buổi chương xong, chương 428, tương thân địa chỉ, phát cho mất ốc. Thứ chương 428, tương thân địa chỉ, phát cho mất ốc. Tống Ninh nghe được khuê nữ lời nói, còn kinh ngạc một chút, à, ngươi phải bồi ngươi ca đi tương thân. Hoắc Hiểu nặng nề gật đầu một cái, một mặt khôn khéo hiểu chuyện, ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua tương thân hiện trường, tò mò, muốn đi. Nếu con gái muốn đi, như vậy tùy nàng đi đi. Từ trước đến giờ sủng khuê nữ Hoắc ba ba, đối nữ nhi yêu cầu trên căn bản đều không có chút nào sức đề kháng. Tống Ninh liếc mắt chính mình chồng, suy nghĩ một chút, cũng không phản đối, chỉ chiều khuê nữ phất, được, các ngươi đi đi. Rất nhanh, Hoắc Hiểu cùng Hoắc Đình Duệ hai người liền đi ra phòng ăn. Nhị ca ngươi chờ ta một chút, ta thay quần áo khác xuống tới. Hoắc Hiểu lúc này trên người còn mặc chính là đồ ở nhà, nàng chiều Hoắc Đình Duệ nói tiếng. Hoắc Đình Duệ ừ nhẹ một tiếng. Hoắc Hiểu trở về phòng, mở ra tủ quần áo, đã lấy ra áo hủ tỉ cùng quần jean, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lại cúp trở về, cuối cùng gỡ xuống một cái áo liền váy cùng với một cái áo khoác. Trong ngăn kéo quần áo đều là Tống Ninh chuẩn bị, Hoắc Hiểu bình thời đi học đều mặc chính là đồng phục học sinh, cho nên này một tủ quần áo, cơ bản không lái qua phòng. Đổi xong quần áo sau, Hoắc Hiểu đứng ở trước bàn trang điểm, cũng không có hóa trang, chỉ tùy ý ghim nửa búi tóc, rất nhanh liền đi ra khỏi phòng. Đi xuống lầu, Hoắc Đình Duệ trên dưới quét một vòng muội muội, nàng vóc dáng bản thân liền cao gầy, một bộ thuần màu sắc váy dài, hợp với một món trường phong y, cặp kia nhỏ dài chân thoạt trông càng thon dài có hình, ngược lại đừng có một phen khóc khóc mùi vị. Em gái hắn quả nhiên là đặc biệt nhất muội muội. Đã ăn điểm tâm xong lão gia tử, ngồi ở trong phòng khách, liếc mắt Hoắc Hiểu, trong lòng liền miễn không được thẳng lẩm bẩm, ăn mặc như vậy khoe khoang, không biết còn tưởng rằng là ngươi đi tương thân. Trong chốc lát, Hoắc Hiểu liền cùng Hoắc Đình Duệ hai người ra cửa. Đám người sau khi đi, lão gia tử có chút ngồi không yên, liền hỏi bên cạnh chuẩn bị pha trà Hoắc ba ba, nhị công tử đây là đi chỗ nào tương thân tới? Hoắc ba ba nóng trà ngon ly, vừa lấy ra lá trà, một bên thuận miệng liền đem lão nhị tương thân địa phương nói cho rồi lão gia tử nghe, nói xong sau này trong chốc lát, hắn mới hoàn hồn lại, lão gia tử hỏi cái này làm gì? Hoắc ba ba nghi hoặc nhìn về phía rồi lão gia tử, chỉ thấy lão gia tử lúc này đứng lên, "Tiểu Hoắc, ta lên lầu cầm cái điện thoại di động." Hoắc ba ba gật đầu một cái, "Hảo, ngài chờ một chút." Lão gia tử chỉ hướng hắn phất, chống gậy, bước nhanh chiều lầu 2 đi tới. Nhìn thấy đi nhanh như bay, không giây lát liền biến mất tại cửa thang lầu lão gia tử, Hoắc ba ba một mặt khiếp sợ, tổng cảm thấy ánh mắt xuất hiện sai lệch. Lão gia tử sau khi trở lại phòng, liền đi tới tủ đầu giường trước, cầm điện thoại di động lên, rất nhanh mở máy. 5 phút sau, lão gia tử rốt cuộc đem địa chỉ tin tức biên tập hoàn thành, giật tí rồi gửi. Gửi sau khi thành công, hắn liền lại đem điện thoại di động tắt máy. Một bên khác, Mất Úc nhìn vừa lấy được điện thoại di động tin nhắn, hồi gọi điện thoại quá khứ, lại là trạng thái tắt máy. Sau đó hắn liền không biểu tình gì đem điện thoại di động trực tiếp cho Dương Dực. Dương Dực vừa đem điện thoại di động kết nối với máy vi tính, một bên lại nhìn mắt nội dung tin nhắn, nói: "Lão gia tử lần này tại sao lại phát rồi một cái địa chỉ qua đây, đây là nói cho chúng ta, hắn bây giờ tại chỗ này." Mất Úc chỉnh sửa một chút ống tay áo, không lên tiếng. "Ngươi vội vàng tra một chút lão gia tử đi địa chỉ ở đâu?" Bên cạnh Trác Vân thúc giục. Dương Dực liếc hắn một mắt, sau đó thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi vào trong máy vi tính, bản đồ vệ tinh thượng điểm đỏ trừ tại thành phố S cái này tờ báo thượng lóe lên, vẫn là không cách nào tình chuẩn xác định vị trí. Buổi chương xong, chương 429, hiểu tỷ, ta phải dùng tới tương thân. Thứ chương 429, hiểu tỷ, ta phải dùng tới tương thân. Dương Dực khép máy vi tính lại, lắc đầu, không được, vẫn là xác định vị trí không tới vị trí cụ thể. Chắc vẫn nghe vậy, giống như là đã thành thói quen nghe được cái này đáp án, liền ghét bỏ ánh mắt đều lười đến cho Dương Dực một cái, kia địa chỉ này, chẳng lẽ là lão gia tử muốn cho Úc Ca đi địa phương? Vẫn là nói hắn bây giờ liền ở nơi đó chờ. Không rõ ràng, lão gia tử khẳng định cũng không phải vô duyên vô cớ phát một cái địa chỉ qua đây. Ta tra một chút chỗ này. Dương Dực vừa nói, lại mở máy vi tính ra, tại vệ tinh vân đồ thượng thâu nhập vị trí. Rất nhanh, chỗ này hình như là một cái giả xã khu hoạt động công viên. Dương Dực chậm rãi nói, Trác Vân sơ cảm, a, giả xã khu hoạt động công viên. Vậy xem ra lão gia tử hẳn liền ở chỗ đó không sai. Bất quá chỗ này ngược lại khoảng cách Hoắc tiểu thư không dọn nhà trước chỗ ở rất gần. Dương Dực lại nói một câu, là nga, ngươi nhắc tới, ta mới nhớ địa chỉ này đúng là Hoắc tiểu thư lúc trước ở tiểu khu đó kế cận. Trác Vân gãi đầu một cái, bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Dương Dực ngẩng đầu lên nhìn hướng mình chủ tử, liền nói, nếu không ta bây giờ liền đi qua tìm lão gia tử. Thấy người sau, lại mang hắn trở lại biệt thự. Mất Úc ánh mắt híp híp, ngay sau đó liền đứng lên, giữa mi mắt thanh tuyển dịu dàng, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, ta tự mình đi. Dương Dực nghe vậy, ngược lại cũng không nói gì nhiều. Cứ việc lão gia tử chẳng qua là gửi một cái địa chỉ tin tức qua đây, nhưng hắn hẳn không chỉ là nói cho chủ tử ở địa phương nào như vậy đơn giản, hẳn còn có cái khác. Trác Vân trở mình, từ ghế sofa trên tay vịn trực tiếp nhẹ nhảy tới, vậy ta đi lái xe. Mới vừa đứng lên, chuẩn bị muốn đi làm tài xế Dương Dực. Trác Vân quay đầu lại chiều Dương Dực nói câu, Dương ca, ngươi ngay tại gia hảo nghiên cứu kỹ, nên như thế nào tăng lên máy vi tính của ngươi kỹ thuật đi. Trước kia xưng hô hacker kỹ thuật, bây giờ đã trực tiếp trở thành máy vi tính kỹ thuật Dương Dực. Mở tờ. Trên xe, Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, tại cùng Mông Ảnh hẹn chặt nói chuyện phiếm. bởi vì Hoắc Diểu kia một chồng bài thi số học, thành công nhường Mông Ảnh toàn bộ cuối tuần đều không thời gian đi ra ngoài lãng. Thức dậy chuyện thứ nhất chính là cả bài thi, cơm nước xong chuyện thứ nhất vẫn là cả bài thi, liền lúc ngủ đều là suy nghĩ kia một đống bài thi. Nay không, mới vừa cả xong một chương bài thi, liền chụp mấy chương chiếu phát cho Hoắc Diểu, nhường nàng nhìn một chút những thứ này để có hay không chính xác, cuối cùng còn liền thuận miệng hỏi một câu Hoắc Diểu bây giờ đang làm gì. Hoắc Diểu chỉ cho Mông Ảnh trở về tương thân hai chữ, sau đó liền mở ra nàng phát tới ảnh chụp, từng tờ phóng đại nhìn, nàng nhìn tốc độ rất nhanh, mấy phút liền đem Mông Ảnh làm sai để đều chọn ra tới. Mà bên kia đang đợi tin tức Mông Ảnh, nhìn thấy cự tỷ gửi tới tương thân hai chữ thời, cặp mắt trong nháy mắt liền trợ to, bận hồi, ta đi, cự tỷ ngươi tình huống gì, 18 tuổi liền bắt đầu tương thân. Dài đến đẹp mắt đều đã bắt đầu tương thân, cái này làm cho nàng loại này thấp mập tròn người sống thế nào. Mông Ảnh cảm thấy mình có chút không theo kịp thời đại. Hoắc Diểu đem mấy chương đánh dấu sai lầm để tấm hình lần nữa phát cho Mông Ảnh, nhìn thấy đối phương gửi tới tin tức, không khỏi đè một cái mi tâm, hồi, bồi anh ta, hắn tương thân. Mông Ảnh, được rồi, ngươi dọa ta giật mình, ta còn tưởng rằng ngươi tương thân. Hoắc Diểu lông mày nâng nâng, đầu ngón tay tại trên màn ảnh chậm rãi đánh chữ, sai để ta cho ngươi đánh dấu đi ra, chờ thứ hai đi trường học cho ngươi giảng giải, ngoài ra, ngươi cảm thấy ta giải đến như thế nào? Viên thuốc, phải dùng tới tương thân nữ. Mông Ảnh, tôi, góc không biết xấu hổ. Bộ chương xong, chương 430, tương thân sẽ không thành công. Thứ chương 430, tương thân sẽ không thành công. Mông Ảnh kết thúc hẹ chặt nói chuyện phía sau, lại tiếp tục móc ra hạ một tờ bài thi, mới vừa làm trước mặt mấy đạo điển không đề sau, nghĩ tới điều gì, nàng đông 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 chạy xuống lầu. Mông mẹ đang ở trong sân tới hoa, nhìn thấy con gái bỗng nhiên chạy tới, còn bị sợ hết hồn. Mẹ, Đường ca năm nay bao nhiêu tuổi tới? Mông Ảnh cặp mắt lấp lánh nhìn mông mẹ, hỏi. Mông mẹ sợ run lên, lấy lại tinh thần liền nói, mẹ, ngươi nói là cái nào Đường ca? Liền Mông Quyết Đường ca a, hình như là 24 vẫn là 25 tuổi, cụ thể ta cũng nhớ không rõ lắm. Mông mẹ cầm trong tay múc nước gáo buông xuống, ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới Mông Quyết rồi? 24 25 tuổi a. Mông Ảnh nung nhớ lại nhảy một tiếng, ngược lại cũng không tính quá giả, ngay sau đó nàng liền lại hỏi câu, kia Đường ca hắn có bạn gái sao? Còn không có đi. Mông mẹ lắc lắc đầu, Tiểu Ảnh, ngươi hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc tại sao? Mông Ảnh ngượng ngùng cười một tiếng, không có gì. Dừng lại, nàng con ngươi vòng vo chuyện, thường nói, mẹ, ngươi cảm thấy ta cự tỷ người như thế nào? Ngươi nói là tiểu Hoắc sao? Mông mẹ nhớ tới Hoắc Diểu, trên mặt liền lộ ra cảm khái, dài đến đẹp mắt, học tập lại hảo, đáy lòng lại hiền lành, là cái khá vô cùng hài tử. Mông mẹ cảm khái xong, lại đem tầm mắt rơi vào thân con gái của mình thượng, nét mặt trong nháy mắt thì mang theo rồi ghét bỏ, tiểu Hoắc cho ngươi kia dương bài thi làm xong sao? Ngươi ngốc liền muốn học tập nhiều, đừng tại ta này vướng tay vướng chân. Mông Ảnh, nàng là ruột thì sao? Bên này, Hoắc Đình Duệ đã lái xe tới tới rồi Tống Ninh nói cho hắn tương thân đất chỉ, sau khi đậu xe xong, Hoắc Đình Duệ cởi xuống dây an toàn, đang muốn đẩy cửa thời, thấy kế bên người lái trong muội muội không nhúc nhích, không khỏi kêu một tiếng, muội muội. Xuống xe. Hoắc Diểu ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt, liền nói, nhị ca ngươi đi đi, ta ở trên xe chờ ngươi khải hoàn trở về. Hoắc Đình Duệ, nói xong thận trọng, nói xong kiểm định đâu. Hoắc Diểu không khỏi trừng mắt nhìn, lại nâng lên cánh tay nhìn đồng hồ, tương thân tới trễ sẽ chụp phần ấn tượng nhị ca. Hoắc Đình Duệ tức giận trợn mắt nhìn chừng nàng, nhị ca nếu là không tương thân thành công, có một nửa đều ỷ lại ngươi, mau, vội vàng xuống xe, ngươi nếu không bồi ta đi, ta cũng không đi. Hoắc Diểu thấy người nào đó còn đùa bỡn khởi vô lại, đầu ngón tay nắn nuốt mi tâm, rất nhanh tháo dây an toàn, đẩy cửa, xuống xe. Hoắc Đình Duệ thấy vậy, mắt kiếng hạ ánh mắt lộ ra được như ý cười. Sau khi xuống xe, hai người liền hướng phía trước mặt xã khu công viên cửa đi tới, vào công viên còn muốn mua phiếu, 5 đồng tiền một trương. Hoắc Đình Duệ mua 2 trương, hỏi qua cửa nhân viên quản lý sau, liền thuận người đi đường đi vào bên trong đi. Cái này xã khu công viên đã tồn tại thật nhiều năm, là đặc biệt cho chúng quanh tiểu khu cư dân cung cấp hoạt động chi địa, bên trong địa phương đại, trần thiết cũng tương đối hoàn thiện, có lúc xã khu cử hành cái gì hoạt động, cũng sẽ ở tuyển chọn nơi này. Chỉ bất quá duy nhất thoạt trông chính là cũ kỹ điểm. Hoắc Diểu quét một vòng trong công viên hoàn cảnh sau, lại quay đầu nhìn Hoắc Đình Duệ, một thân Âu phục giải ra nhân sĩ thành công ăn mặc, liền cùng cái này tương thân địa điểm hoàn toàn xa lạ. Sau đó nàng tự tiếu phi tiếu nói một câu, ta cảm giác ngươi hôm nay tương thân không quá có thể sẽ thành công. Hoắc Đình Duệ liếc nàng một mắt, muội muội, ngươi nói lời này nhị ca cũng không quá tán đồng rồi à? Ngươi nhị ca ta giải đến lại xoái, vẫn là nghiệp giới tinh anh, bao nhiêu phái nữ trong ngộng bạn nam, chỉ có hắn soi người khác, nào có người khác soi hắn. Cho dù không thành công cũng là bởi vì không có hắn coi trọng. Còn lại đổi mới tại 12 điểm trước, cặn bã trước lăn đi tiếp tục gõ chữ chim. Buổi chương xong, chương 431, đẹp mắt như vậy tiểu tử cũng không tìm được đối tượng. Thứ chương 431, đẹp mắt như vậy tiểu tử cũng không tìm được đối tượng. Hoắc Diểu đem gió thổi đến mặt bên má tóc vuốt vuốt, một đôi cặp mắt đào hoa sâu kín, ngươi cũng nói là trong ngộng bạn nam. Hoắc Đình Duệ, a, thật sự là tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị châm tâm. Rất nhanh, hai người đã đến trong công viên tương thân địa phương. Lộ Thiên Thức, trong trải địa phương còn bày mấy chục cái bàn dài, mỗi chương trên bàn tất cả bày có kẹo bánh ngọt cùng thức uống, quét mắt qua một cái đi còn thật giống chuyện như vậy. Dĩ nhiên, bởi vì là đại hình tương thân hiện trường, cho nên tới tương thân nam nữ không ít. Nhị ca, chúc ngươi may mắn, ta ở phía sau công viên ghế bên kia chờ ngươi. Hoắc Diểu giơ tay lên vỗ một cái Hoắc Đình Duệ bả vai. Hoắc Đình Duệ mặt không cảm giác nhìn nàng một mắt. Hoắc Diểu ngoắc mắt môi, quay lại đi khoảng cách bên này tương thân sân khá xa công cộng ghế, ngồi xuống. Hảo một lát sau, nàng cũng còn có thể cảm giác được đến từ gia nhị ca kia đầu qua đây u oán hít mắt. Tự động che giấu nhị ca tầm mắt, Hoắc Diểu túi lầu xuống, móc ra điện thoại di động, mở ra một cái trò chơi. Bên này, Trác Vân mới vừa dừng xe ở công viên bên ngoài bãi đậu xe, tay cầm tay lái, xuyên thấu qua kiếm cửa sổ nhìn về phía công viên cửa chính. Úc ca, lão gia tử tin tức thượng phát địa chỉ chính là chỗ này. Mất Úc nheo mắt nhìn bên ngoài, ngay sau đó liền đẩy cửa xuống xe. Trác Vân cũng đi theo xuống xe, chung quanh hắn nhìn một chút, không có thấy cái gì người khả nghi, ngay sau đó lại móc điện thoại di động ra, vừa nói chuyện, một bên đè xuống một cái mã số, ta đánh một chút lao ra từ điện thoại xem có thể hay không đạt thông. Ngậy, vẫn là trạng thái tắt máy. Trác Vân lại cất điện thoại di động, ngắm nhìn Mất Úc, muốn đi vào trong công viên tìm lao ra từ sao? Mất Úc nhàn nhạt từ một tiếng, không hoảng hốt không vội vàng trực tiếp hướng đi công viên cửa chính. Trác Vân thật nhanh đi tới phía trước, mới vừa mua xong hai tấm vé vào cửa, liền nghe bán vé đại gia cười híp mắt hỏi, tiểu tử, hai ngươi cũng là đi tham gia tương thân đại hội đi? Tương thân đại hội? Trác Vân còn sửng sốt giây lát, liền hỏi, cái gì tương thân đại hội? Bán vé đại gia nghe nói, nhưng là chiều hắn lộ ra một cái ngươi lừa gạt ai nét mặt, ai yêu, tiểu tử ngươi còn đặt cái này cùng đại gia chăng đâu, các ngươi nếu không là tới tham gia tương thân đại hội, sẽ đến chúng ta cái này già xa khu công viên. Trác Vân. Bán vé đại gia lại nhìn Trác Vân một mắt, tên tiểu tử này không tìm được đối tượng ngược lại là có thể lý giải, nhưng bán vé đại gia lại đưa mắt rơi vào hắn bên người Mẫn Úc trên người, trong mắt liền mang rồi điểm không giải. Này một cái tiểu tử đẹp mắt như vậy, tại sao cũng cần dựa vào tương thân tới tìm đối tượng? Lắc lắc đầu, bán vé đại gia liền lại bổ sung một câu, các ngươi mau vào đi thôi, tương thân đại hội đã bắt đầu, chậm, cô nương tốt đều bị người trò soi đi. Trác Vân khỏe môi hung hăng vừa kéo, không phải đại gia, ngươi đây thật là hiểu lầm. Chẳng qua là lời mới vừa nói một nửa, Trác Vân lại ngậm miệng. Thôi đi, càng giải thích càng không nói được. Quay lại Trác Vân liếc nhìn chủ tử nhà mình, hai người rất nhanh tiến vào trong công viên. Đi vào không bao xa, Trác Vân càng nghĩ càng không đúng, Úc ca, mới vừa nghe cửa đại gia ý tứ, trong này có một cái tương thân hoạt động, mà lao gia tử đột nhiên phát tin tức kêu người tới đây trong, cũng không phải là muốn nhường ngươi tới tham gia tương thân đi. Mất Úc chân một hồi, Tuấn Mỹ trên mặt thì mang theo rồi chút mắt lạnh. Theo lão gia tử ác thú vị, cũng không phải không cái này khả năng. Trác Vân thấy hắn không đi về phía trước rồi, liền cũng dừng bước lại, suy tư mấy giây, nếu không như vậy, Úc ca ngươi về trước trên xe các loại ta vào đi vào trong tìm một vòng. Bộ chương xong, chương 432, đó là Hoắc tiểu thư đi. Thứ chương 432, đó là Hoắc tiểu thư đi. Mất Úc môi mỏng khẽ mím, chỉ từ trong túi mò ra một cái màu đen khẩu trang đeo lên, nhàn nhạt nói, không cần. Trác Vân thấy vậy, cũng liền không nói gì thêm nữa, hai người một trước một sau, tiếp tục thuận công viên vỉa hè đường đi vào bên trong. Chưa đi bao xa, quả nhiên liền thấy một đoàn nam nam nữ nữ tụ tập trung một chỗ, bên cạnh còn kéo biểu ngữ, phía trên chủ đề chính là ít 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 tương thân đại hội. Trác Vân xa xa quét một vòng, đều là chút nam nữ trẻ tuổi, ta cảm thấy lao ra tử hẳn không có ở đây. Mất Úc mặt bị khẩu trang che cản hơn nữa, thêm lên hắn đem quanh thân khí thế hơi hơi liễm đi xuống, cho nên cũng không phải là như vậy gây cho người chú ý. Hắn chỉ nhìn, liền thu hồi tầm mắt, đi thôi. Quay người sang, lui tới phương hướng đi. Ừ. Trác Vân khẽ lên tiếng. Lúc này hắn nơi nào còn không đoán ra được lao gia tử mục đích, chẳng qua là nhường chính mình cháu trai tới chỗ như vậy tham gia tương thân. Lao gia tử này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Nếu để cho trong kinh thành những thế gia khác biết chuyện này, nhà hắn chủ tử mặt chỉ sợ là không thể muốn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trác Vân cuối cùng nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt thời điểm, lại lơ đãng quét ngã phía trước công cộng trên ghế ngồi bóng người. Nhất thời, hắn liền sửng sốt một chút. Bóng người kia thoạt trông làm sao giống như vậy Hoắc tiểu thư? Úc ca, ngươi chờ một chút. Trác Vân gọi lại chủ tử nhà mình. Mất Úc đã đi trở về hai bước, nghe được Trác Vân thanh âm, chân hắn bước hơi ngừng, quay đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn tầm mắt rơi vào nơi khác, ngược lại cũng thuận hắn tầm mắt nhìn sang. Mất Úc thần sắc khẽ run. Úc ca, ngươi nhìn đó là Hoắc tiểu thư sao? Trác Vân giống như là sợ hắn không thấy, còn giơ ngón tay lên rồi chỉ. Cách mấy giây, Trác Vân tự mình lại nói, không sai, đó chính là Hoắc tiểu thư. Bất quá nàng làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ này? Khụ khụ, sẽ không là tới tương thân đi. Theo Trác Vân mà nói rơi, Mất Úc liền nửa nheo lại cả mắt, thâm thúy trong con ngươi không nhìn ra hắn chân thực tâm tình. Mà lúc này Hoắc Hiểu, tư thế ngồi lười biếng dựa vào lưng ghế, một mực liền túi đầu đang nhìn điện thoại di động, nhận ra được có hai cổ tầm mắt nhìn tới, nàng cũng không có ngẩng đầu lên. Vừa mới đã có mấy nam nhân đi tới cùng nàng bắt chuyện, lầm tưởng nàng là tới tương thân, đối với như vậy tầm mắt, nàng trực tiếp tuyển chọn coi thường. Một phút sau, cho đến trước mắt ánh sáng bị người ngăn trở, Hoắc Hiểu dùng ngón tay nắn vuốt mi tâm, ngẩng đầu lên, vừa định nói mình không phải là tới tương thân, lại khi nhìn rõ trước mắt người đứng thời, liền kinh ngạc một chút. Mất Úc. Hoắc Hiểu trực tiếp kêu hắn tên. Mất Úc đây coi như là lần đầu tiên chính thức nghe được từ tiểu bằng hữu trong miệng kêu lên hắn tên, trong lòng có chút vi diệu, khẩu trang hạ khỏe môi ngấp ngắc, hơi ngừng, hắn giọng nói rất nhẹ ừ rồi một tiếng. Bên cạnh Trác Vân cũng lên tiếng chào hỏi, Hoắc tiểu thư. Hoắc Hiểu đem điện thoại di động bỏ vào túi áo khoác trong, lúc này mới đứng lên, chiều hắn gật đầu một cái, liền kỳ quái hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng lại nhìn mắt cách đó không xa tương thân hiện trường, sẽ không cũng là tới tương thân đi? Muốn thật là tới tương thân, vậy thật là đúng dịp. Mất Úc mẫn, cảm bắt được Hoắc Hiểu trong miệng cái kia cũng chữ, hắn trong mắt hơi liễm, lại nhìn về phía tiểu cô nương hôm nay mặc trang phục, phong cách cùng thường ngày hoàn toàn bất động. Không không không, chúng ta không phải tới tương thân. Bên cạnh Trác Vân vội vàng lắc đầu giải thích, hắn là muốn đem chủ tử giao hàng cho Hoắc tiểu thư, nhưng muôn ngàn lần không thể bị hiểu lầm. Mọi người ngủ sớm ngủ ngon sao sao đát, cặn bã lại đi viết điểm, các ngươi ngày mai lên lại nhìn. Buổi chương xong, chương 433, ngươi có đụng phải thất lão 80 lão nhân sao? Thứ chương 433, ngươi có đụng phải thất lão 80 lão nhân sao? Hoắc Hiểu nhìn về phía Trác Vân, nét mặt thật bình thản, thật ra thì cũng không cần giải thích, tương thân không mất thể diện. Trác Vân, trọng điểm là thật không tương thân á huy. Mất Úc ánh mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên mặt, tự tiếu phi tiếu, ngươi tại chỗ này, ngược lại không rất giống ngươi phong cách. Hoắc Hiểu nhếch môi, vỗ tay, liền nói, không có biện pháp, trong nhà không thể đãi, chỉ có thể đi theo ta nhị ca ra tới tương thân. Mẫn Úc nghe nói, mày kiếm video, ngươi nhị ca tại tương thân.
Đối.
Hoắc Hiểu gật đầu, sau đó đem tầm mắt rơi vào bên kia tương thân hiện trường, nhìn mấy giây sau lại thu hồi, quay lại vừa nhìn về phía Mẫn Úc, mang hài hước hỏi một câu, ngươi bị người nhà thúc giục cưới rồi. Điều này hiển nhiên khi hắn chính là tới tương thân. Mẫn Úc đem trên mặt khẩu trang nhấc một cái, thanh âm thung lười biếng lười, ngươi gặp qua ai tới tương thân còn đeo cái này? Hoắc Hiểu ngược lại gật gật đầu, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nam nhân này nhan trị giá, cho dù trong nhà thúc giục cưới, cũng không tới phiên tới tương thân tình cảnh.
Đúng rồi, sau này ngươi có thể đi tác kia, ta vậy cũng an tĩnh, quay đầu cửa cho ngươi ghi cái dấu vân tay.
Mẫn Úc lại nói câu. Hắn là đang trả lời vừa mới Hoắc Hiểu câu kia trong nhà không thể đãi mà nói. Hoắc Hiểu nghe vậy, cũng không để ở trong lòng phất, cảm ơn, không cần. Bên cạnh Trác Vân nghe được chủ tử nhà mình nói như vậy, ngay tại âm thầm suy nghĩ này ghi dấu vân tay chuyện, trở về thì đến lập tức an bài thượng, dù là Hoắc tiểu thư lại từ chối, hắn cũng phải chỉnh thượng một cái. Hoắc Hiểu cặp kia cặp mắt đào hoa mang thờ ơ, nếu các ngươi không phải tới tương thân, kia tới nơi này là
tìm ngươi.
Mẫn Úc nhàn nhạt trả lời.
Nga, kia đã tìm được chưa?
Hoắc Hiểu thuận miệng hỏi.
Còn không có.
Mẫn Úc nói xong, mâu quang đống nhiên chuyển một cái, có chút cổ quái nhìn Hoắc Hiểu. Lão gia tử phát tới một cái địa chỉ, lại khó hiểu đụng phải cái này tiểu bằng hữu, hiển nhiên không quá giống là trùng hợp. Hoắc Hiểu không quá chú ý Mẫn Úc ánh mắt, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không cho là đối phương là cố ý tới tìm nàng. Rốt cuộc hai gia liền ở cách vách, hơn nữa nàng người hàng xóm này cũng không phải cái loại đó nhảm chán người.
Vậy ngươi tìm một chút.
Nàng nói. Bên cạnh Trác Vân ngược lại thuận miệng hỏi một câu, Hoắc tiểu thư tại nơi này có hay không đụng phải cái gì thất lao 80 người lớn tuổi?
Người lớn tuổi?
Hoắc Hiểu suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có.
Được rồi.
Mặc dù biết có thể sẽ lấy được đáp án này, Trác Vân vẫn là miễn không được lộ ra vẻ thất vọng.
Lão gia tử thật đúng là biết chơi.
Nhắc tới người lớn tuổi, Hoắc Hiểu nhớ lại trong nhà cái kia ăn vạ lão đầu, ánh mắt cũng có chút ám, ngay sau đó liền nói, hôm nay công viên này trong nhiều nhất chính là tới tương thân nam nữ trẻ tuổi.
Ừ.
Trác Vân gật gật đầu, quay lại nhìn về phía chủ tử nhà mình, thanh rồi thanh giọng nói, ám chỉ nói, Úc ca, ngươi ngay tại cái này cùng Hoắc tiểu thư trò chuyện một hồi nhi, ta lại đi công viên những địa phương khác tìm một vòng.
Mắt Úc nhìn hắn một mắt, nhẹ ừ rồi một tiếng.
Vì vậy, Trác Vân rất nhanh liền biến mất ở hai người trước mắt. Hoắc Hiểu đem trường phong y khép khép lại, quay lại lại lần nữa ở sau lưng trên ghế ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn một chút đứng Mẫn Úc, suy tư hai giây, Hoắc Hiểu lại từ trong bọc nhỏ cầm ra khăn giấy tới, đem bên người chỗ ngồi lau một lần, vỗ một cái, nói, sạch sẽ.
Mẫn Úc thiêu mi nhìn nàng một mắt, ngược lại không cự tuyệt, ngay tại nàng bên người ngồi xuống.
Hắn khí chàng bản thân liền rất mạnh, tùy ý ngồi dựa tại trên ghế, cũng có thể mơ hồ cho người mang đến một loại mãnh liệt xâm lược cảm.
Hoắc Hiểu nghiêng đầu, không có bị hắn khí thế ảnh hưởng, xinh đẹp trên mặt ngược lại còn mang theo chút nghiền ngẫm, ngươi rốt cuộc là làm gì?
Buổi chương xong, chương 434, cùng khoản khẩu trang.
Thứ chương 434, cùng khoản khẩu trang.
Mất Úc về sau nhẹ dựa vào, chân thon dài tùy ý đang chéo, toàn bộ tư thái tản mạn không kềm chế được, khó hiểu có loại thế gia công tử ca hoa khố, thanh âm nghe rất thất vọng, ta chính là một cái thân thể không quá hảo, dựa vào gặm lao vi doanh vô nghề nghiệp du dân.
Hoắc Hiểu liếc hắn một mắt, ở nhà sang trọng, đi nào còn có hai cái cứng rắn tính hộ vệ đi theo, còn vô nghề nghiệp du dân, trang.
Thật là so với nàng còn có thể trang.
Trong túi điện thoại di động reo, Hoắc Hiểu không hoảng hốt không đội vàng móc ra, thấy là mẹ ruột, rất nhanh liền nhấn nút trả lời.
Con gái a, ngươi nhị ca tương thân thế nào?
Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động, ngẩng đầu lên, đưa mắt rơi vào cách đó không xa tương thân hiện trường, người khá nhiều, nhất thời cũng không có tìm được Hoắc Đình Duệ bóng người, chỉ hàm hồ trả lời một câu, hẳn trò chuyện tạm được đi.
Bên đầu điện thoại kia Tống Ninh vừa nghe, tâm liền định chút, cười nói, vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi nhị ca Dương Thịnh em suy, không đi tương thân đâu.
Không, hắn đi.
Hoắc Hiểu nói thật.
Đúng rồi, con gái ngươi tại hiện trường có hay không đụng phải một người mặc vàng áo khoác, tóc dài dài, dài đến còn xinh đẹp quá nữ hải.
Tống Ninh dừng một chút, lại bổ sung một câu, nàng ngực còn đựng một cái hình hoạt họa hung châm.
Hoắc Hiểu sờ một cái chóp mũi, chẳng qua là hỏi, cô gái này là nhị ca hôm nay đối tượng hẹn hò.
Ừ, liền một người bạn con gái, ta một hồi đem tấm hình phát ngươi hẹn chặt thượng, ngươi nếu là thấy được lời nói, liền nghĩ biện pháp nhường ngươi ca chủ động đi cùng người ta trò chuyện một chút.
Tống Ninh nói.
Được rồi.
Hoắc Hiểu đáp ứng.
Cúp điện thoại, rất nhanh, Hoắc Hiểu nhận được mẹ ruột gửi tới tấm hình.
Trong hình nữ hải, 23-24 tuổi dáng vẻ, lớn lên là thật xinh đẹp, giữa mi mắt còn mang một cổ sang sảng anh khí.
Hoắc Hiểu đứng lên, quay đầu nhìn về phía Mẫn Úc, nhàn nhạt giải thích một câu, ta có nhiệm vụ đến rời đi trước một chút.
Hảo.
Mẫn Úc đáp nhẹ, suy nghĩ một chút, lại hỏi, lúc nào kết thúc?
Hoắc Hiểu a một tiếng, kịp phản ứng liền hồi, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngươi bận trước hết đi.
Nói xong, nàng liền chiều tương thân hiện trường đi tới.
Chẳng qua là nàng mới vừa đi xa hai bước, liền bị Mẫn Úc lại gọi lại, chờ một chút.
Hoắc Hiểu xoay người qua, một đôi cặp mắt đào hoa mang nghi ngờ,
ừ.
Mẫn Úc từ trên ghế đứng lên, không nhanh không chậm đi tới nàng bên cạnh, từ trong túi lại móc ra một cái cùng khoản màu đen khẩu trang, ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ cần phải cái này.
Hoắc Hiểu ánh mắt rơi vào hắn trên tay, sợ run lên, phục hồi tinh thần lại, lông mày hơi hơi khơi mào, trong mắt sáng ngời, khóe môi đi lên dương lên.
Đưa tay ra, mảnh rẻ xanh nhạt đầu ngón tay lơ đãng tiếp xúc tới đối phương ngón tay, Hoắc Hiểu hơi dừng lại, cầm lấy khẩu trang, ung dung đeo lên, xoáy tính chiều Mẫn Úc phất, cảm ơn.
Đi xa.
Mẫn Úc đầu ngón tay hơi hơi một quyền, đứng tại chỗ, nhìn nữ hải bóng lưng ánh mắt kéo dài, khẩu trang hạ khóe môi nhẹ nhàng câu khởi.
Tại trong công viên đi dạo một vòng Trác Vân trở lại, thấy chỉ còn lại chủ tử nhà mình một người, liền theo bản năng hỏi một câu, Hoắc tiểu thư đi.
Mẫn Úc nhàn nhạt từ một tiếng.
Trác Vân sờ sờ chóp mũi, luôn cảm giác lúc này chủ tử, tâm tình tựa hồ còn thật không tệ. xem ra mới vừa cùng Hoắc tiểu thư hai người trò chuyện cũng không tệ lắm. Thanh rồi hạ giọng, Trác Vân liền lại nói, ta mới vừa ở trong công viên vòng vo một vòng, không có phát hiện lao ra tử tung tích. Mất Úc trong mắt hơi liễm, thanh âm không mặn không nhạt, hắn không ở nơi này. Buổi chương xong, chương 435, Hải Vương, Hoắc Nhị Ca. Thứ chương 435, Hải Vương, Hoắc Nhị Ca. Lại nói Hoắc Đình Duệ bên này, giữ vững không thể để cho em gái mình xem thường chính mình mị lực thái độ, Hoắc Đình Duệ đối tới tìm hắn biểu đạt hảo cảm nữ sĩ, chỉ cần không phải đặc biệt xấu xí, hắn đều biểu hiện thật thân sĩ lễ phép. Cơ hồ là người tới không cự. Vì vậy tự cho mình nhẹ nhàng lễ độ, nào ngờ dần dần bị coi thành Hải Vương Hoắc Đình Duệ, rất nhanh liền bị người cho cụ rồi. Ta nói, ngươi này một thân cao định quần áo, muốn được bao nhiêu tiền? Phương Đình trên tay bắt được điện thoại di động, ánh mắt thẳng liệt liệt nhìn Hoắc Đình Duệ. Hoắc Đình Duệ khẽ môi lễ phép mỉm cười bởi vì đối phương mà nói, trong nháy mắt đọc lại, hắn cúi đầu liếc nhìn quần áo của mình, xuyên thân định chế quần áo chính là mướn. Nữ nhân này là chưa thấy qua người có tiền đi. Hoắc Đình Duệ nét mặt thì mang theo rồi chút lạnh đạm, không phải mướn, cảm ơn. Phương Đình nghe nói, xinh đẹp trên mặt liền mang theo hài hước, ăn mặc khởi mấy chục ngàn đồng tiền một thân định chế quần áo người, sẽ tới chốt như vậy tương thân. Dầu gì ngươi trang cũng giả bộ giống dạng một điểm. Khựng rồi hai giây, nàng không đợi Hoắc Đình Duệ nói chuyện, liền cười hì hì tiếp tục nói, nghiệp quang lưới Hải Vương ta là thấy cũng nhiều, bất quá giống ngươi như vậy không biết tu liễm, ngược lại lần đầu tiên thấy, đã tham gia vô số chàng tương thân đại hội đi. Nói xong, Phương Đình còn chật chật rồi một tiếng. Nam nhân này dài đến liền một phó văn nhã bại hoại dáng vẻ, cũng không biết lừa gạt bao nhiêu nữ nhân cảm tình. Khó hiểu gặp phải nhân thân công kích Hoắc Đình Duệ. Xuyên cao định quần áo chính là mướn, thân sĩ đối đãi mỗi một người, hoàn thành nghiệp quang lưới cha nam. Cô gái này là thường xuyên bị nam nhân cặn bã đi. Hoắc Đình Duệ mặt không cảm giác xem kỹ một vòng nữ nhân trước mắt, trừ mặt dài đến hơi thấy đi xuống, cả người trên dưới ăn mặc cơ hồ không có một điểm thưởng thức có thể nói. Còn xuyên hoàng y kìa, miệng độc như vậy, tương thân không hoàng mới là lạ. Phương Đinh nhậm thấy Hải Vương nam nhấp môi không nói lời nào, sau đó cười híp mắt chiều đối phương phất, xoay người đi ra ngoài. Hoắc Đình Duệ, Hoắc Hiểu đeo lên khẩu trang sau, tờ kia tinh xảo mặt liền che cản hơn nữa, cho nên đi vào hội coi mắt chẳng sau, cơ bản không có người nào sẽ chú ý tới nàng. Cho dù là chú ý tới nàng, cũng chỉ là kỳ quái tại sao còn sẽ có người tương thân mang khẩu trang. Hoắc Hiểu còn không tìm được nhà mình nhị ca, lại thiếu chút nữa bị người đụng vào. A, ngại quá, không chú ý tới có người. Phương Đinh trong miệng chính ăn bánh ngọt, lui về phía sau thời điểm không muốn sẽ đụng vào người, ngực. Trước cái khác hung châm khuy cài lỏng, rơi trên mặt đất, nàng không chú ý tới. Hoắc Hiểu cũng không có bị đụng vào, hướng bên cạnh đứng một chút, khi thấy tướng mạo của đối phương thời, còn kinh ngạc một chút, rất nhanh nàng liền đáp một câu, không quan hệ. Mâu quang hơi rũ, lại không người nhặt lên rơi dưới đất hung châm. Hoạt hoạt. Nàng đem hung châm đưa cho Phương Đinh, người đồ vật. Phương Đinh ánh mắt rơi vào Hoắc Hiểu trên tay, lúc này mới phát hiện chính mình hung châm còn rớt, không khỏi đem vật cầm trong tay trang bị bánh ngọt dùng một lần cái đĩa thả ở bên cạnh trên bàn, lấy về hung châm sau, mười phân cảm kích chiều Hoắc Hiểu gật đầu, cảm ơn ngươi à. Không khách khí. Hoắc Hiểu cũng rất lễ phép trả lời. Phương Đinh đem hung châm đường thượng, lúc này mới lại ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Hoắc Hiểu, thấy nàng còn mang cái khẩu trang, chỉ lộ ra cặp kia cặp mắt đào hoa rất đẹp, bộ dáng này nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Phương Đinh suy nghĩ một chút, nhất thời liền không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua, gãi đầu một cái, nàng đành phải hỏi, cái kia, ngươi cũng là tới tương thân đi. Buổi chương xong, chương 436, Hải Vương muội muội, nghe liền thật mất mặt. Thứ chương 436, Hải Vương muội muội, nghe liền thật mất mặt. Hoắc Hiểu vốn muốn nói không phải, nhưng ý niệm chuyển một cái, liền gật đầu một cái. Phương Đinh thấy vậy, chỉ Hoắc Hiểu trên mặt khẩu trang, tựa như quen hỏi, ngươi tương thân làm sao còn mang khẩu trang? Có chút cảm vặt. Hoắc Hiểu ho khan một tiếng, đem giọng nói giảm thấp xuống chút. Nga. Phương Đinh cũng không nghi ngờ hắn, nghe ngươi thanh âm rất trẻ tuổi, 20 tuổi có không? Hoắc Hiểu lông mày khẽ nhíu một cái, không sai biệt lắm. Ngươi này 20 tuổi liền ra tới tương thân, là bị trong nhà ép đi. Phương Đinh lại cầm lên bên cạnh ăn, chiều Hoắc Hiểu trước mắt đưa đưa, hôm nay nơi này chuẩn bị bánh ngọt cũng không tệ lắm, nếm thử một chút. Hoắc Hiểu yên lặng nhìn Phương Đinh một mắt, không lên tiếng, chẳng qua là đem khẩu trang hướng mặt nâng lên sách. Phương Đinh thấy vậy, đông nhiên liền cười một cái, quay lại liền đem ăn thu hồi, chuyển đề tài, có hay không chọn chúng thích hợp? Không. Hoắc Hiểu lắc đầu. Phương Đinh hướng trong miệng nhét một khối bánh ngọt, suy ngẫm hai ngụm, liền nói thật ra, tới hôm nay tương thân những thứ này nam, thoạt trông đều chưa ra hình dáng gì. Đây là một cái không coi trọng ý tứ. Hoắc Hiểu nghiêng đầu nhìn Phương Đinh, thuận miệng nhắc một câu, ta cảm thấy có người đeo mắt kiếng, mặc âu phục, thoạt trông tư tư văn văn người cũng không tệ lắm, ngươi không chú ý tới sao? Nghe Hoắc Hiểu một hình dung, Phương Đinh cơ hồ là rất nhanh liền đoán được nàng nói tới ai. Đúng lúc cách đó không xa Hoắc Đình Duệ bóng người xuất hiện, nàng liền chỉ, ngươi nói là cái kia nam nhân, đúng không? Hoắc Hiểu thuận nàng tầm mắt nhìn sang, gật đầu, ừ. Phương Đinh thấy vậy, chẳng qua là cười lắc lắc đầu. Làm sao, cái này người không tốt sao? Hoắc Hiểu thanh âm mang theo tò mò. Đừng xem hắn giải đến lịch sự văn nhã, nhưng trong thực tế chính là một nghiễm quăng lưới Hải Vương, thấy không? Hắn đối mỗi một cái đi lên đến gần nữ nhân đều người tới không cự, ngươi nói này người như vậy, có thể khen ngợi sao? Phương Đinh nhíu môi. Hoắc Hiểu khẽ môi vừa kéo, không khỏi vừa nhìn về phía nhị ca phương hướng, lặng lặng quan sát rồi 3 phút. Mà ở nơi này 3 phút trong, hắn mỉm cười cùng ba cái nữ nhân tiến hành qua trao đổi. Không dám nhìn thẳng. Hoắc Hiểu yên lặng thu hồi tầm mắt, khó trách sẽ bị gọi là vì Hải Vương. Nàng nhìn về phía Phương Đinh, trong đầu vốn là những thứ kia nghị khen nhà mình nhị ca mà nói, tới rồi mép liền tự động biến thành một câu. Quả thật không thể để cho hảo. Phương Đinh nghe nói, liền hơi nhíu mày, đúng không? Như vậy cha nam đưa ta cũng không muốn. Hoắc Hiểu không nói. Giám định hoàn tất, mẹ ruột nàng cưỡng chế tính ghép đôi còn không có chính thức gặp mặt liền tuyên cáo thất bại. Phương Đinh không có nhắc lại Hoắc Đình Duệ, quay lại vừa nhìn về phía Hoắc Hiểu, nói, chị em gái, ta nhìn ngươi có chút quen mắt, chúng ta lúc trước có phải hay không có từng thấy? Hoắc Hiểu nháy mắt rồi hạ mắt, khẳng định lắc đầu, hẳn là không có. Phương Đinh gãi đầu một cái, nhưng là ta tổng cảm thấy ta hẳn ở nơi nào gặp qua ngươi. Phương Đinh bên này còn đang suy tư, cách đó không xa Hoắc Đình Duệ tầm mắt nhưng cũng quét ngã bên này, hắn ngược lại không chú ý nhìn Phương Đinh, mà là chú ý tới chính mình muội muội. Còn nghi ngờ một chút muội muội làm sao bỗng nhiên đeo lên khẩu trang. Rất nhanh Hoắc Đình Duệ liền chiều Hoắc Hiểu cái phương hướng này đi tới. Hoắc Hiểu thấy vậy, yên lặng giơ tay lên, ngăn ở trán, quay lại liền chiều Phương Đinh nói, ta nhớ tới ta còn có việc, ta đi trước một bước. Hải Vương muội muội, nghe liền thật thật mất mặt. A, hảo. Phương Đinh lấy lại tinh thần, nhìn về đã đi nhanh mở Hoắc Hiểu bóng lưng, trên mặt như cũ mang nghi ngờ. Còn lại đổi mới sẽ trễ giờ, mọi người cũng đừng thức đêm nhìn văn lạc, ngày mai đến xem cũng giống vậy, ta này hai ngày đem đổi mới điều chỉnh một chút, sau này tận lực không quá mượn, thức đêm không tốt. Ngoài ra cặn bã dày mặt muốn cầu cái người phiếu. Buổi chương xong, chương 437, nhân viên giao đồ ăn, trộn thành phòng ăn giám đốc. Thứ chương 437, nhân viên giao đồ ăn, trộn thành phòng ăn giám đốc. Phương Đinh đứng tại chỗ, một lúc lâu, nàng mới nhớ tới chính mình đã gặp qua đối phương ở nơi nào. Game show phát sóng trực tiếp, đúng, cái đó gọi điển viên sinh hoạt phát sóng trực tiếp trong. Phương Đinh móc ra điện thoại di động, mở ra video app, rất nhanh liền nhảy ra bên trong đeo khẩu trang em gái hình ảnh. Liền nói nhìn rất quen mắt, vậy mà là muội muội. Phương Đinh có chút ngượng bức trừng mắt nhìn, nàng phấn muội muội liền xuất hiện ở trước mắt, nàng lại đều không tại chỗ nhận ra. Dậm chân, Phương Đinh phi thường ảo não. Nàng vừa mới tại sao phải cùng muội muội thổ tào Hải Vương cha nam đâu? Có cái này thời gian ở không trò chuyện điểm khác không tốt sao? Cha nam, thủy ta cùng muội muội thời gian chung đụng. Phương Đinh liếc về chiều nàng cái phương hướng này đi tới Hoắc Đình Duệ, liền rất tức giận tui rồi một tiếng, xoay người rời đi. Dừng chân một cái Hoắc Đình Duệ. Hoắc Hiểu đi ra sau, đi lên một chuyến nhà vệ sinh, ra lúc tới, áo khoác điện thoại di động trong túi văng lên. Là nhị ca đánh tới. Nàng tiếp, nói đôi câu sau liền cút. Nàng không có lại đi tương thân hiện trường, mà là trực tiếp chiều công viên đi ra ngoài, lúc rời đi nàng còn cố ý ngẩng đầu lên nhìn một cái lúc trước ngồi cái kia công cộng ghế phương hướng. Không có mẫn lúc bóng người, nàng thu hồi tầm mắt. Hoắc Đình Duệ chính tại cửa công viên chờ, Hoắc Hiểu đến gần sau, thấy hắn sắc mặt không được tốt nhìn, một bên gỡ xuống khẩu trang, một bên hồ nghi hỏi một câu, "Nhị ca, ngươi thế nào?" Vừa mới nhìn hắn hòa mỹ nữ nói chuyện phiếm thời điểm, không phải còn vừa nói vừa cười dáng vẻ. Hoắc Đình Duệ nhìn muội muội một mắt, bị người không giải thích được cho dỗi rồi loại này mất mặt chuyện, hắn có thể giảng sao? Hít sâu một hơi, Hoắc Đình Duệ mặt mỉm cười, "Không có gì." "Nga, vậy ngươi có chọn chúng thích hợp sao?" Hoắc Hiểu thuận miệng hỏi. Hoắc Đình Duệ huyệt thái dương thẳng thình thịch, "Không có." Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, hướng bãi đậu xe phương hướng đi, gần chưa rồi, trước tìm một chỗ ăn cơm. Hoắc Hiểu nhíu mày, đi theo lên. Nửa giờ sau, xe ở trung tâm thành phố một nhà hạng sang tinh cấp phòng ăn bên ngoài dừng lại. Hoắc Hiểu xuống xe, chờ Hoắc Đình Duệ đậu xe xong trở lại, nàng liền nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thanh âm thật thấp, "Nhị ca, ta hôm nay không mang ví tiền." Hoắc Đình Duệ vừa nghe, khóe môi liền co rút. "Nhị ca mang rồi." Huống chi nhà này phòng ăn vốn là Hoắc gia. Hoắc Hiểu thẳng tắp cõng, dẫn đầu đi ở phía trước. Mới vừa bước vào cửa, nhìn thấy bên trong khắp nơi lộ ra xa hoa cùng đắt giá sửa sang, liền không nhịn được ở trong lòng xúc động, có tiền thật tốt, có thể ở tốt nhất phòng, ăn tốt nhất mỹ thực, nơi nào là rừng sâu núi thẳm trong có thể so sánh. Quản lý đại sảnh mới vừa tiếp đãi xong một bàn khách quý, đi ra, nhìn thấy Hoắc Hiểu thời điểm, thanh âm liền theo bản năng dừng một chút, "Hoan nghênh đến chơi." Nói phía sau đến chơi hai chữ thời, quản lý trong giọng nói liền rõ ràng nhiều một phần kích động. Hoắc Hiểu nhìn hắn một mắt, đột nhiên cảm giác được người quản lý này có chút quen mặt, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Suy tư chốc lát, Hoắc Hiểu liền nhớ lại có đoạn thời gian trong nhà kêu lên mấy lần đồ ăn ngoài, cái kia đưa đồ ăn ngoài người, chính là cái này người. Nàng quét qua đối phương một bài, kinh ngạc chốc lát, liền rất bội phục nói một câu, "Đại thúc ngươi lẫn vào không tệ a." Nhanh như vậy liền từ một cái nho nhỏ nhân viên giao đồ ăn, trộn thành phòng ăn quản lý vị trí. Rất có thực lực. Phòng ăn giám đốc ho khan một cái, liền hết sức lo sợ hồi, đều là lao bản dịu rất hảo. Làm rất tốt. Hoắc Hiểu từ trong thâm tâm chúc mừng. Giám đốc trong nháy mắt liền đứng thẳng người, nét mặt đừng nói nhiều kiên định, "Ta sẽ." Hoắc Hiểu. Buổi chương xong, chương 438. Dựa vào đó là chúng ta đại tiểu thư. Thứ chương 438, dựa vào đó là chúng ta đại tiểu thư. Hoắc Đình Duệ đi tới, phòng ăn giám đốc lại chiều cung kính chiều hắn gật gật đầu, vậy thì nói, hai vị là muốn nhã gian vẫn là phòng khách ghế ngồi. Nhã gian đi. Phòng khách. Trước mặt câu tiên là Hoắc Đình Duệ nói, phía sau chính là Hoắc Hiểu nói. Giám đốc nhìn nhìn ý kiến không thống nhất hai người, ho khan một cái, hắn liền nói, nếu không liền phòng khách đi, nhã gian ta nhớ tới còn không có sửa sang lại. Lão bản nói, hết thể lấy đại tiểu thư vì chủ. Hoắc Đình Duệ liếc mắt một cái giám đốc. Nếu nhã gian không sửa sang lại, vậy ngươi vừa mới còn hỏi. Nhìn một cái chính là hắn ba ở sau lưng đối dưới tay nhân viên nói cái gì, đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra. Muội muội sau khi trở lại, bọn họ những thứ này làm con trai đất vị đã giảm xuống, liền ăn một bữa cơm đều không địa vị. Hoắc Đình Duệ cảm thấy chính mình phải thật tốt trở về cùng hắn cha ruột mẹ ruột tiến hành một lần rất thân thiết câu thông trao đổi, nhi tử cũng là ruột thịt, cho nhi tử lưu chút mặt mũi. Giám đốc làm bộ tịch thu đến nhị thiếu gia đầu qua đây tầm mắt, hắn mặt mỉm cười dẫn đầu đi ở phía trước, hiển nhiên chỉ vì Hoắc Hiểu một người phục vụ nói, "Đại, hai vị mời cùng ta tới." Thiếu chút nữa lại đem đại tiểu thư gọi ra, lão bản từng nhiều lần dặn dò, phải khiêm tốn, không thể bại lộ bất kỳ có liên quan sản nghiệp chuyện cho đại tiểu thư. Mặc dù không biết lão bản tại sao phải như vậy dặn dò, nhưng còn khó hiểu có loại thần thần bí bí cảm giác, nhìn đại tiểu thư không biết nhà mình sản nghiệp phản ứng. Tựa hồ còn thật đáng yêu. Mà Hoắc Hiểu nghe được giám đốc trong miệng cái kia đại còn nghi ngờ một chút, tựa hồ cái này đồ ăn ngoài đại thúc mỗi lần nhìn thấy nàng, cũng sẽ theo bản năng kêu cái đại chữ ra tới. Kỳ kỳ quái quái. Sờ sờ chóp mũi, Hoắc Hiểu đi theo sau lưng hắn. Mà nàng mới vừa đi xa, kia còn đứng ở phòng ngăn trước đại bởi vì không có hẹn trước mà không bị tiếp thu hai người khách, liền rất không cao hứng nói, hai người kia so với chúng ta sau đó, cũng không có hẹn trước, dựa vào cái gì bọn họ có thể vào? Đối a, dựa vào cái gì bọn họ còn có thể tuyển phòng khách hòa nhã gian? Chúng ta lại không được. Các ngươi người của phòng ngăn cũng quá mắt cho coi thường người rồi đi. Trước đại tiếp đại tiểu tỷ tỷ trên mặt vốn là còn treo hết thể lấy khách hàng trên hết tiêu chuẩn mỉm cười, nghe được hai người mà nói sau, nụ cười trong nháy mắt rút lui hạ. Dựa vào cái gì? Dựa vào đó là chúng ta phòng ăn ông chủ Thiên Kim cùng thiếu gia. Trước đại tiểu tỷ tỷ cũng không có giải thích thêm, chẳng qua là lãnh đạm nói, "Nga, chúng ta chính là người mắt thấy cầu thấp, xin phiền hai vị đi tìm đem hai vị nhìn cao phòng ăn đi." Hai người khách nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, rất nhanh hùng hùng hổ hổ liền đi. Hoắc Hiểu tuy đi xa, nhưng hai thính nàng vẫn là nghe được trước đại cùng kia hai người khách đối thoại, bên trong lòng không khỏi càng phát giác cổ quái. Tại vị trí sau khi ngồi xuống, phòng ăn giám đốc tự mình bưng tới thượng hạt trà, cho hai người rót sau, lúc này mới rời đi. Thái độ đó, tương đối cung kính. Hoắc Hiểu khuỵu tay chống đỡ mặt bàn, lòng bàn tay chống cằm, nhìn về phía Hoắc Đình Duệ, "Nhị ca, ngươi có không có cảm thấy phòng ăn phục vụ tốt có chút quá mức sao?" Hoắc Đình Duệ nhấp một miếng trà, đặt ly trà xuống sau, mới lên tiếng, "Bình thường à, ngươi nên không phải không biết nhà này phòng ăn là nhà chúng ta đi." Hoắc Hiểu vừa nghe, biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọc lại, "Nhị ca ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa." "Ta vừa vặn giống nghe lầm, bữa ăn này tính là nhà ai?" Hoắc Đình Duệ khẽ môi vừa kéo, "Nhà này phòng ăn là chúng ta Hoắc gia sản nghiệp. Nhà này phòng ăn là chúng ta Hoắc gia sản nghiệp. Hoa trọng điểm, chúng ta Hoắc gia sản nghiệp." Hoắc Hiểu cảm thấy chính mình lỗ tai xuất hiện huyền tính. "Ngủ ngon mọi người, trưa mai 12 điểm đổi mới 4 chương, ta đem thời gian đổi mới điều chỉnh trở lại." Buổi chương xong, chương 439, Hoắc ba, tốt nhất không nên nhắc tới có tiền chuyện, nếu không ngươi chết chắc. Thứ chương 439, Hoắc ba, tốt nhất không nên nhắc tới có tiền chuyện, nếu không ngươi chết chắc. Hoắc Hiểu tiếp liền uống mấy ly trà nước, mới đưa nhà này phòng ăn là chúng ta Hoắc gia sản nghiệp những lời này cho tiêu hóa xuống tới. "Cho nên, nhà chúng ta có nhiều tiền." Hoắc Đình Duệ nhìn vẻ mặt không dám tin muội muội, hậu chi hậu giác minh bạch qua đây. Đại khái cha mẹ còn không có nói cho nàng tình huống trong nhà. Ho khan một cái, Hoắc Đình Duệ liền nói, "Cũng liền, bình thường tôi có tiền đi." Gia đình nghèo khó kịch bản liên tiếp tan rã, Hoắc Hiểu tâm tình rất có chút phức tạp hỏi, "Bình thường tôi có tiền, là làm sao cái bình thường tôi phát?" "Này ta cũng không rõ lắm, đại khái so với giống nhau đưa ra thị trường công ty tốt hơn ném một cái ném." Hoắc Đình Duệ lúc nói lời này, cũng không có giấu giếm không nói ý tứ, hắn là thật không rõ ràng. Chính hắn công ty một ngày đều quá nhiều bận chuyện, trong nhà sản nghiệp thì càng vô tâm hỏi tới. Hoắc Hiểu hơi có vẻ ghét bỏ nhìn hắn một mắt, nay trả lời cũng không trả lời một dạng. Hoắc Đình Duệ sờ sờ chót mũi, quay lại cúi đầu, cầm ly trà lên uống trà tới. Bất quá rất nhanh, hắn từ trong túi móc ra điện thoại di động tới, gửi một cái hẹn chặt đi ra ngoài. "Ba, nhà chúng ta đến cùng có nhiều tiền?" Bên kia Hoắc ba nhận được lão nhị điều này hẹn chặt, liền rất kỳ quái, cho hắn trở về cái dấu hỏi quá khứ. Hoắc Đình Duệ suy tư một chút, liền trả lời, "Em gái đang hỏi." Hoắc ba cầm điện thoại di động, mặc dù không biết con gái làm sao đỗng nhiên lại hỏi tới cái này, nhưng trước kia bởi vì chơi vui rắc láo tổng không thể lật xe, vì vậy hắn liền trả lời, "Ngươi nói cho nàng, trong nhà không có tiền là được rồi." Hoắc Đình Duệ đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, sau đó đánh chữ trả lời. "Tại sao phải nói như vậy?" "Hoắc ba ba, bởi vì chúng ta lúc trước liền nói cho nàng, trong nhà không giàu có." Hoắc Đình Duệ khỏe môi co rút, mới vừa đánh hảo một câu muội muội đã biết trong nhà có tiền chuyện, còn không có điểm lời, liền thấy thân ba tin tức lại gửi tới. "Hoắc ba ba, ngươi tốt nhất không nên tại ngươi trước mặt muội muội nhắc tới trong nhà có tiền chuyện, nếu không ngươi nhất định phải chết." Cách màn ảnh truyền tới sắc khí, làm Hoắc Đình Duệ đầu ngón tay run lên, bị sợ hắn vội vàng đem khung đối thoại trong biên tập hảo tin tức thủ tiêu. Thật may không có phát ra ngoài, nếu không khả năng liền xảy ra đại sự. Sau đó Hoắc Đình Duệ lại lần nữa biên tập một cái gửi, "Ta nhân phẩm ngài còn không rõ ràng sao? Coi như muội muội biết trong nhà có tiền, vậy khẳng định cũng sẽ không là từ ta trong miệng biết được, ngài cứ yên tâm đi." Mỉm cười mặt. "Gì và gở?" "Hoắc ba ba, ừ, hiểu rõ là được." "Hoắc Đình Duệ, phi thường hiểu rõ." Rất nhanh, Hoắc Đình Duệ liền cất điện thoại di động, quay lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện muội muội, thần sắc thì mang theo rồi nghiêm túc, "Muội muội, nếu như ta nói cho ngươi, thật ra thì vừa mới ta nói cái gì trong nhà có tiền, bữa ăn này tính là chúng ta Hoắc gia sản nghiệp những lời này, đều là ta đang khoác lác bước, ngươi sẽ tin đi." "Hoắc Hiểu." "Ừ, nhị ca tin tưởng ngươi sẽ tin." Hoắc Đình Duệ tự mình lại nói một câu khẳng định mà nói, cũng không biết là tại tê dại chính mình, vẫn là tại tẩy nào chính mình muội muội, tóm lại, hắn đã trong lòng dự tính muốn dọn về phòng của mình từ trước ở cái một đoạn thời gian hãy nói. "Hoắc Hiểu, nàng nhị ca đây là bị mắc nghiêm trọng tinh phân đi." Không bao lâu, phòng ăn giám đốc liền đem hai người gọi món ăn tự mình bưng lên, phục vụ chu đáo mang lên bàn, chia xong thức ăn, lúc này mới vẫn như cũ không thôi rời đi. Hoắc Đình Duệ nhìn thấy phòng ăn quản lý bộ dáng kia, không khỏi đè một cái mi tâm, nếu không phải là bởi vì những cử động này, hắn còn nhất thời lưu miệng, luôn lạc đến sắp không nhà để về sao. Buổi chương xong, chương 440, các ngươi Hoắc gia nghèo nhường ngươi tới khi phục vụ viên rồi. Thứ chương 440, các ngươi Hoắc gia nghèo nhường ngươi tới khi phục vụ viên rồi. Cơm ăn được một nửa thời điểm, Hoắc Hiểu đứng dậy đi phòng rửa tay. Phòng ăn vốn là buồn thành phố sang nhất tinh cấp phòng ăn một trong, không có hội viên hoặc là trước thời hạn hẹn trước, có tiền đều chưa có xếp hạng đội, lúc này khách nhân đặc biệt nhiều. Hoắc Hiểu từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, cố ý ngước mắt quét một vòng toàn bộ phòng khách, thật là không còn chỗ ngồi. Gọi thức ăn thời điểm, nàng còn xem qua giá cả, tùy tùy tiện tiện một món ăn đều là ba con số. Nhà nàng sợ thật không phải là bình thường thôi có tiền như vậy đơn giản. Hoắc Hiểu cảm khái thu hồi tầm mắt, đang muốn trở về, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải người quen. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hà Hiểu Mạn nhìn Hoắc Hiểu, tinh xảo trang điểm trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt nghi ngờ. Nàng thật vất vả hẹn trước thượng tiệm ăn này hảo, cho nên liền hẹn trong vòng mấy cái quý phu nhân đi ra ăn cơm. Mặc dù là phòng khách ghế ngồi, nhưng cũng rất có thể diện rồi. Lúc này thấy dưỡng nữ vậy mà xuất hiện ở nơi này, liền rất không phù hợp suy luận. Hoắc Hiểu cũng không nghĩ tới thế giới nhỏ như vậy, liền ăn một bữa cơm cũng còn có thể gặp được người Lục gia, nhàn nhạt liếc nàng một mắt, không lên tiếng. Hà Hiểu Mạn thấy vậy, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ngại vì là ở nơi công cộng, cho nên nàng chiều Hoắc Hiểu đến gần hai bước, đệ thấp giọng nói, trong giọng nói mang khinh thường, làm sao, các ngươi Hoắc gia đã nghèo nhường ngươi ra tới khi phục vụ viên rồi. Tới đây cái phòng ăn ăn cơm, thấp nhất tiêu xài đều là mấy đại tiên, nàng cũng không bởi vì nàng cái này dưỡng nữ có cái năng lực kia ăn nổi, rốt cuộc từ tiểu nuôi tại nông thôn, e rằng liền tiến vào lá gan đều không có. Trừ khi người phục vụ viên, cũng không khác. Cách đó không xa tùy thời chú ý đại tiểu thư cử động phòng ăn giám đốc, mà không cảm giác liếc mắt một cái cùng nhà mình đại tiểu thư nói chuyện nữ nhân. Lại còn nói bọn họ đại tiểu thư là phục vụ viên. Vì vậy, phòng ăn giám đốc triều đốc công vẫy vây tay, thấp giọng phân phó mấy câu. Hoắc Hiểu ngược lại không chú ý phòng ăn giám đốc bên này, chẳng qua là tự tiếu phi tiếu nhìn Hà Hiểu Mạn, đồng nhiên liền phát ra một tiếng phiền muộn xúc động, đúng vậy đâu, chúng ta Hoắc gia là thật nghèo. Lặng lẽ sờ đi tới Hoắc Hiểu sau lưng phòng ăn giám đốc, nghe được đại tiểu thư trong miệng thời, bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không té một cái. Hoắc gia, nghèo. Đại tiểu thư đối nghèo chữ nhất định có cái gì hiểu lầm. Hà Hiểu Mạn mặc dù cảm thấy dưỡng nữ thái độ kỳ kỳ quái quái, nhưng nàng không tế suy nghĩ nhiều như vậy, càng không đi chú ý đi ngang qua phòng ăn giám đốc, chỉ khẽ cười nói, nghèo liền không nên ra ngoài trang, rốt cuộc trang cũng phải cần tiêu tiền. Hà Hiểu Mạn không khỏi lại nghĩ đến lần trước ở trong trường học, nàng đại phát thiện tâm nhường Hoắc gia kia cặp vợ chồng vào Lục thị chi nhánh công ty đi làm, nàng cái này dưỡng nữ còn đòi hỏi nhiều muốn cao tiền lương tình hình, cảm thấy khôi hài. Hoắc Hiểu sát có chuyện lạ gật gật đầu, đúng, ngài nói rất có lý. Hà Hiểu Mạn nghe vậy, chân mày nhưng là theo bản năng nhíu lại. Nàng nhìn Hoắc Hiểu, chi mấy lần trước cùng cái này dưỡng nữ tiếp xúc, nàng đều là một bộ ngạo mạn vô lễ thái độ, hôm nay làm sao đông nhiên hạ thấp tư thái. Cứ việc trong lòng rất nhiều nghi ngờ, nhưng Hà Hiểu Mạn cũng không muốn cùng dưỡng nữ tiếp xúc nhiều, đỡ cho bị nàng kia mấy cái phu nhân bằng hữu nhìn thấy chê cười, dùng tay vỗ tay một cái cánh tay, giống như là muốn đánh rất bởi vì vừa mới nhích tới gần Hoắc Hiểu trên người liền dính vào cái gì không sạch sẽ bụi bặm mờ dạng. Nhớ thân phận của chính ngươi, ở chỗ này không được nói cho ta nhận thức, hiểu không? Hà Hiểu Mạn thật thấp cảnh cáo một tiếng. Nói xong, nàng liền hất cằm lên, mắt nhìn thẳng sát bên người mà qua Hoắc Hiểu, hướng phòng vệ sinh đi về phía. Bóng lưng thoạt trông phải nhiều ngạo mạn thì có nhiều ngạo mạn. Vốn là nói muốn đổi mới bốn chương, ta thật giống như lại vả mặt rồi, ta tiếp tục đi gõ chữ, còn lại tranh thủ toàn bộ tại buổi tối 8 giờ thời điểm đổi mới xong. Lệ Bun O, Gutter, chương 441, ngại quá, ngươi hội viên hiện đã gạch bỏ. Thứ chương 441, ngại quá, ngươi hội viên hiện đã gạch bỏ. Hoắc Hiểu lông mày nhẹ nhàng nâng lên, mới vừa đi về phía trước mấy bước, liền nghe được sau lưng truyền tới một tiếng phanh vật nặng té ngã trên đất thanh âm, cùng với một tiếng thật tiếng kêu thê thảm. Nàng hơi ngừng, chậm rãi quay đầu, lại chỉ có thấy được phòng ăn giám đốc một mặt mỉm cười đứng ở sau lưng nàng, thân hình cao lớn chặn lại tất cả tầm mắt. Đại, ngài có gì phân phó? Phòng ăn quản lý thanh âm vừa cung kính lại ôn hòa. Hoắc Hiểu sờ sờ chóp mũi, nhìn hắn hai giây sau, hồi, không có. Phòng ăn giám đốc duy trì mỉm cười không thay đổi, sau lưng chuyển tới hùng hùng hổ hổ thanh âm, hắn cũng phảng phất không nghe được. Hoắc Hiểu tự tiếu phi tiếu nghiêng đầu một chút, quay lại lại thu hồi tầm mắt, hướng ghế ngồi đi về phía. Trở lại chỗ ngồi, Hoắc Đình Duệ đã ăn không sai biệt lắm, nhìn về phía muội muội, ngươi cái này phòng vệ sinh lên có hơi lâu. Hoắc Hiểu lần nữa cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói, gặp được người quen. Người quen? Đồng học sao? Hoắc Đình Duệ cầm lấy khăn giấy, ung dung lau một chút miệng. Hoắc Hiểu lắc lắc đầu, cũng không có quá nhiều giải thích, rốt cuộc nhắc tới người Lục gia cũng không có ý gì. Mà bên này phòng ăn giám đốc đang nhìn Hoắc Hiểu sau khi đi, trên mặt mỉm cười trong nháy mắt liền liễm hạ, quay lại lại đi trước đài thu ngân. Hà Hiểu Mạn từ phòng vệ sinh chậm rãi đi ra, nhìn kỹ nàng đi bộ tư thế đều có điểm cổ quái. Nàng không nghĩ tới hôm nay như vậy xui, thật vất vả hẹn trước lên nhà này phòng ăn, tới đi phòng rửa tay còn chân trợn té một chút, mặc dù hiện trường người không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng nhường nàng rất mất mặt. Húng chi ngã đến địa phương còn rất đau. Hà Hiểu Mạn âm thầm hít sâu một hơi, trên mặt tiếp tục duy trì đoàn trang khéo léo cười khẽ, chiều chính mình kia mấy cái phu nhân bằng hữu đi về phía. Lúc này chỗ ngồi bên kia đứng hai cái phòng ăn nhân viên công tác, mấy người chính tại nói chút gì, Hà Hiểu Mạn mới vừa đi gần. Lúc quá, ngươi không phải nói ngươi có hội viên sao? Một cái phu nhân bằng hữu nhìn về phía Hà Hiểu Mạn, cau mày hỏi. Hà Hiểu Mạn không biết chuyện gì xảy ra, nàng gật gật đầu, ta có a. Kia cái này phòng ăn giám đốc nói chúng ta không có hẹn trước thành công, muốn mời chúng ta đi ra ngoài. Hà Hiểu Mạn nghe vậy, nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía đứng bên cạnh phòng ăn giám đốc, điều này sao có thể? Ta còn có tin nhắn hẹn trước thành công thông báo, hơn nữa vừa mới tiến vào thời điểm, các ngươi phục vụ viên cũng đều kiểm tra được rồi mới dẫn chúng ta ở vị trí này ngồi xuống. Nói xong, Hà Hiểu Mạn liền móc ra điện thoại di động, nảy ra kia điều hẹn trước tin nhắn. Phòng ăn giám đốc chỉ nhìn lướt qua, liền thản nhiên nói, xin lỗi, ngươi cái tin này là quá hạn tin nhắn, hơn nữa ngươi hội viên hào không đạt tới chúng ta phòng ăn tiêu chuẩn, hiện đã bị gạch bỏ rồi. Hà Hiểu Mạn vừa nghe, chỉ cảm thấy đầu óc có chút ông, không phải, ta hội viên hào làm sao không đạt tới tiêu chuẩn? Dựa vào cái gì bị gạch bỏ? Dựa vào ngươi đối đại tiểu thư thái độ, liền không tư cách trở thành phòng ăn hội viên, còn muốn ở chỗ này ăn cơm. Mộng đâu? Phòng ăn giám đốc nhếch môi, cũng không giải thích thêm, nét mặt là nhìn thấy không kiên nhẫn, phiền thoái mấy vị khác tìm cái khác phòng ăn. Hà Hiểu Mạn bị phòng ăn giám đốc thái độ này giận đến run lẩy bẩy, nàng nhìn một cái bên cạnh ba cái phu nhân bằng hữu. Nàng này mấy người bạn gia thế cùng với phu gia bối cảnh chỉ biết so với Lục gia hảo, hơn nữa thật vất vả hẹn đi ra ăn cơm chung, tăng tiến cảm tình, bỗng nhiên bị tiệm ăn này người làm như vậy một ra, mấy người mặt mũi để nơi nào? Lại nên làm sao nhìn nàng? Buổi chương xong, chương 442, đó là chúng ta ông chủ Thiên Kim cùng công tử. Thứ chương 442, đó là chúng ta ông chủ Thiên Kim cùng công tử. Hà Hiểu Mạn lúc này đầu rất đau, không hiểu chính mình liền đi phòng rửa tay ra tới, làm sao liền sẽ phát sinh hỏng bét như vậy tâm vấn đề. Không được, không thể để cho mấy cái này phu nhân bằng hữu mất mặt. Âm thầm hít một hơi, Hà Hiểu Mạn bắt được bao, liền chiều phòng ăn giám đốc trầm giọng nói, các ngươi phòng ăn chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Nếu như không phải là bởi vì hẹn trước thành công, ta làm sao có thể sẽ mang bằng hữu tới dùng cơm? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, từ chưa thấy qua nhà nào phòng ăn sẽ có các ngươi loại này không giải thích được gạch bỏ khách hàng hội viên, còn coi chàng đuổi đi khách nhân. Có tin hay không ta bây giờ liền trực tiếp gọi điện thoại đi khiếu nại các ngươi. Phòng ăn giám đốc trên mặt mang lên chính thức mỉm cười, ngài mời. Nói chuyện ngữ khí liền cực kỳ phách lối. Hà Hiểu Mạn sắc mặt tái xanh, đoan trang thần sắc đều duy trì không ở, dẫn đến dùng tay nhấn xuống huyệt thái dương, ngẩng đầu đang muốn nghiêm nghị nói chuyện, ngươi có biết hay không chúng ta? Lời đến một nửa, nàng dư quang trung bỗng nhiên liền thấy ngồi ở cửa sổ thủy tinh bên vị trí Hoắc Hiểu, nhất thời liền dừng lại. Nàng cái kia dưỡng nữ không phải tới làm phục vụ viên sao? Làm sao sẽ ngồi ở nơi đó? Hà Hiểu Mạn trong đầu trong nháy mắt toát ra vô số nghi vấn, quay lại nàng ánh mắt vừa nhìn về phía ngồi ở Hoắc Hiểu đối diện đàn ông trẻ tuổi trên người, mặc dù chỉ là thấy được một cái mặt bên, nhưng nàng như cũ đối hắn ấn tượng rất sâu. Đó là Hoắc gia cái kia khi luật sư con thứ hai, ban đầu hạ trở về Lục gia thời, nàng liền gặp qua hắn đột miệng. Hà Hiểu Mạn bỗng nhiên liền bật cười một tiếng, đưa tay chỉ dưỡng nữ phương hướng, liền nói, các ngươi phòng ăn thật đúng là khôi hài. Tình nguyện tiếp đãi cái loại đó không có tiền lại hái xuất tới trang người, lại muốn đem chúng ta chân chính khách ăn cơm đổi ra ngoài, có ý tứ. Phòng ăn giám đốc Thuận Hà Hiểu Mạn ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ hai giây, hắn thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu, nhìn Hà Hiểu Mạn ánh mắt là thêm một tia cái khác. Hà Hiểu Mạn cảm thấy phòng ăn quản lý ánh mắt rất cổ quái, cực kỳ giống tại châm biếm nàng. Nhíu mày một cái, ngươi đây là thái độ gì? Hà Hiểu Mạn lạnh giọng nói, ngươi không cần ở nơi này mẹ nheo thời gian, chúng ta phòng ăn sau này cũng sẽ không lại tiếp đãi ngươi, liền như vậy. Phòng ăn giám đốc không nhịn được nói xong, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn một mắt Hoắc Hiểu cái hướng kia. Đại tiểu thư khả năng lập tức phải ăn xong rồi, hắn còn phải đi đưa bữa ăn sau trái cây. Phòng ăn giám đốc suy nghĩ, xoay người rời đi. Hà Hiểu Mạn thấy vậy, cũng không để ý trang ưu nhã hào phóng, lạnh lùng la lớn, đứng lại. Ngươi không cho ta cái giải thích hợp lý, hôm nay chuyện này liền không xong. Phòng ăn giám đốc nghe vậy, chợt quay người sang, hắn buồn liền người cao ngựa to, tướng mạo cũng rất tục tằng, mặt không cảm giác thời điểm thoạt trông liền rất hung thần ác sát. Hà Hiểu Mạn chống với hắn ánh mắt, trong lòng kinh ngạc kinh, theo bản năng lui về sau một bước. Phòng ăn giám đốc khẽ môi khẽ kéo, đem tầm mắt lại lần nữa rơi vào Hoắc Hiểu cái hướng kia, thanh âm liền không có gì nhiệt độ. Ngươi biết bọn họ là ai chăng? Hà Hiểu Mạn mi tâm hơi ninh, siết chặt trong tay bao, đống nhiên liền loại cũng không quá muốn biết cảm giác dâng lên. Đó là chúng ta ông chủ Thiên Kim cùng công tử. Phòng ăn giám đốc nhàn nhạt ném xuống như vậy một câu nói, liền đi. Ông chủ Thiên Kim cùng công tử. Hà Hiểu Mạn bên tai không ngừng vang trở lại những lời này, thật lâu, nàng cặp mắt trợ to, đáy mắt có rõ ràng không thể tin. Làm sao có thể? Ở phá tiểu khu, mở phá Santana, như vậy nghèo gia đình, làm sao có thể sẽ cùng nhà này lệ thuộc toàn cầu trăm xí nghiệp mạnh hạ phòng ăn liên hệ quan hệ? Phòng ăn này giám đốc là cố ý nói như vậy đi. Buổi chương xong, chương 443, Hoắc Nhị Ca, chỉ có thừa ban mới có thể giữ được mạng chó. Thứ chương 443, Hoắc Nhị Ca, chỉ có thừa ban mới có thể giữ được mạng chó. Hà Hiểu Mạn kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về phía chính mình cái kia dưỡng nữ phương hướng. Chỉ thấy vừa mới còn đối nàng thái độ lạnh nhạt phòng ăn giám đốc, lại mang cung kính lại lấy lòng mỉm cười, đi tự mình phục vụ nàng cái kia dưỡng nữ. Này, Hà Hiểu Mạn nâng lên tay xoa hạ ánh mắt, tổng cảm thấy hết thảy các thứ này là ảo giác, không phải thật. Nếu như Hoắc gia thật sự có tiền, nàng nữ nhi ruột thịt hạ làm sao có thể sẽ không biết? Làm sao có thể sẽ không cùng nàng nhắc tới? Giả, khẳng định đều là giả. Hà Hiểu Mạn sắc mặt có chút cứng ngắc, liền bên cạnh mấy cái phu nhân bằng hữu đều không danh chiếu cố đến. Mấy cái phu nhân bằng hữu cũng không biết Hà Hiểu Mạn suy nghĩ trong lòng, mọi người đều là người có mặt mũi, lúc này bởi vì Hà Hiểu Mạn này mở ra, nơi nào còn có tâm tư đợi tiếp nữa, chớ nói chi là tìm phòng ăn phiền toái. Rất nhanh mấy người liền thật buồn rầu rời đi. Chờ Hà Hiểu Mạn hoảng hoảng hốt hốt khi phục hồi tinh thần lại, người đã rời đi phòng ăn, ngồi ở trên xe. Trong khoang lái tài xế kêu nàng mấy tiếng. Hà Hiểu Mạn quay đầu chiều tài xế nói câu hồi lục ra. Liền móc ra điện thoại di động, nàng cho mình con gái phát rồi điều hệ chặt. Hoắc gia có phải hay không rất có tiền? Lục Hạ nhìn thấy cái tin này thời điểm, đang huấn luyện phòng huấn luyện, trải qua lần trước ấy bổ sau chuyện này, nàng đã hoàn toàn điệu thấp xuống tới, chỉ muốn bình tĩnh vượt qua đoạn này làm nàng khó chịu ngày. Nàng nhìn xong mẫu thân tin tức sau, mặt đầy mồ hôi thượng lộ ra lãnh đạo, trở về một cái, không rõ ràng. Có tiền hoặc là không có tiền, cùng bọn họ Lục gia có quan hệ thế nào? Biết có tiền, chẳng lẽ còn muốn đi định hót Hoắc gia không được? Lục Hạ khẽ môi kéo ra một mặt trầm biếm, đem điện thoại di động ném tới sàn gỗ thượng, sau đó đeo lên tai nghe. Tiếp tục làm thân thể làm thang động tác. Hà Hiểu Mạn nhận được cái này trả lời, ánh mắt cũng có chút trầm, im lặng giây lát, nàng lại từ điện thoại di động chuyển tin ghi trong nhảy ra một số điện thoại di động, gọi tới. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Hà Hiểu Mạn cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đối điện thoại di động liền nói, giúp ta tra ít đồ. 3. Hoắc Hiểu cùng Hoắc Đình Duệ ăn cơm xong sau, rời đi phòng ăn. Xe mới vừa mở về đến cửa nhà, Hoắc Hiểu tháo dây an toàn, chuẩn bị một chút đi mở cửa. Trong khoang lái suy tư một đường, cảm thấy trước hay là bảo vệ tính mạng quan trọng Hoắc Đình Duệ, liền đột nhiên gọi lại Hoắc Hiểu, cái kia muội muội ta trong sự vụ sở khoảng thời gian này sẽ rất bận, liền tạm thời không trở về nhà ở. Hoắc Hiểu đẩy cửa tay dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng ngời, à, nhị ca ngươi phải làm thêm giờ. Hoắc Đình Duệ ho khan một cái, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa xe, biệt thự của nhà mình, gật đầu, đúng vậy, chờ quay đầu ngươi có thời gian đi nhị ca ở nơi đó chơi, ngươi còn chưa có đi quá nhị ca bên đó đây. Mặc dù không có thể mỗi ngày thấy muội muội, nhưng có thể thử nghiệm mỗi ngày đem muội muội quẹo đi hắn ngủ ở đâu. Hoắc Hiểu không suy nghĩ nhiều, ừ nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút, liền nhiều bổ sung một câu, làm thêm giờ cũng đừng nấu quá muộn, bảo trọng thân thể. Hoắc Đình Duệ sờ sờ chóp mũi. Ừ, hắn bây giờ cũng chỉ có làm thêm giờ mới có thể giữ được mặt chó. Rất nhanh, Hoắc Hiểu liền đẩy cửa xuống xe. Nàng cũng không có lập tức đi tới cửa chính mở cửa đi vào, mà là chờ Hoắc Đình Duệ lái xe rời đi, lúc này mới xoay người qua. Điền mật mã vào thời điểm, nàng nghĩ tới điều gì, vì vậy lại yên lặng thu hồi tay. Ngẩng đầu nhìn một chút cách vách ngôi biệt thự, Hoắc Hiểu hướng bên cạnh đứng một chút, liền móc ra điện thoại di động, gửi một cái hẹn chặt đi ra ngoài. Thân ngươi buổi sáng nói lời còn định đoạt sao? Buổi chương xong, chương 444, ngươi đối hệ thống theo dõi thao tác rất quen. Thứ chương 444, ngươi đối hệ thống theo dõi thao tác rất quen. Nơi này mất úc, nghe tới điện thoại di động thượng đặc thù thiết lập thông báo tiếng chuông truyền tới, liền rất nhanh liền từ trong túi móc ra điện thoại di động, nhìn thấy tiểu bằng hữu gửi tới tin tức thời, còn hơi ngẩn người một chút. Buổi sáng nói lời nói, mất úc thâm thúy trong mắt nửa hí, đầu ngón tay tại trên màn ảnh điện thoại di động dừng lại, cách nhiều giây, thờ kia tuấn mỹ trên mặt vạch qua một mặt nhàn nhạt cười, trả lời, dĩ nhiên, vĩnh viễn định đoạt. Tiểu bằng hữu hỏi chính là hắn buổi sáng nói câu kia sau này người có thể đi ta kia an tĩnh, quay đầu cửa ghi cái dấu vân tay. Hoắc Hiểu nhìn trên điện thoại di động trả lời, nhấp nhấp môi, liền đánh chữ, ngươi bây giờ ở nhà không? Mất úc, tại, ngươi trực tiếp tới. Hoắc Hiểu thấy vậy, trở về cái hảo chữ, liền đem điện thoại di động giấu trở về trong túi, xoay người liền chiều cách vách ngôi biệt thự đi tới. Tao lao đầu cùng xoáy tiểu ca so với, nàng tuyển chọn người sau. Hoắc Hiểu mới vừa đi tới cách vách cửa biệt thự miệng, liền thấy Mất úc đi ra, một thân thiện sắc quần áo thường, dung nhan tuấn mỹ, lộ ra thanh tuyển nhã trí. Mất úc đưa tay mở cửa, nhìn Hoắc Hiểu, con ngươi thâm thúy sao thưa, ngươi nhị ca tương thân kết thúc. Ừ. Hoắc Hiểu gật đầu một cái, cất bước đi vào. Mất úc tiện tay đóng cửa lại. Như thế nào? Có thích hợp sao? Hắn đi ở Hoắc Hiểu bên người, thấp giọng hỏi. Hoắc Hiểu dừng lại, hồi. Không có. Hải Vương là không thể nào tìm được thích hợp đối tượng. Vừa mới vào nhà, đi tới huyền quan miệng, Mất úc liền đống nhiên kéo lại Hoắc Hiểu cánh tay. Ấm áp lòng bàn tay cách quần áo chuyển tới, Hoắc Hiểu sợ run lên, ngẩng đầu lên không hiểu nhìn về phía Mất úc. Mất úc thấy nàng xem qua tới, rất nhanh liền thân sĩ buông lòng tay, lông mày vi thiêu, chỉ bên cạnh vi điện não hệ thống theo dõi, giải thích một câu, ghi dấu vân tay. Hoắc Hiểu kịp phản ứng, ngược lại hướng Mẫn Úc bên người đứng một chút, ánh mắt rơi vào khảm tại trong vách tường vi điện não màn hình cảm ứng thượng, có chút bất ngờ, bất quá thay đổi ý nghĩ nhớ lại dưng dực, nàng thần sắc lại khôi phục như thường. Mẫn Úc đã mở ra màn hình cảm ứng thượng dấu vân tay ghi vào thiết trí, một bên điều khiển, vừa nói, ta giáo ngươi ghi. Hắn nói xong, ngón tay rời đi màn hình cảm ứng, hơi hơi né người, tay chiều bên người tiểu bằng hữu hơi đưa tới. Chỉ thấy tiếp theo một cái chớp mắt, Hoắc Hiểu đã chính mình giơ tay lên, tại màn hình cảm ứng thượng thuần thục điểm mấy cái, toàn bộ hành trình bất quá 10 giây, liền nghe được hệ thống truyền tới dấu vân tay ghi vào thành công thanh âm. Đưa tay tại giữa không trung lại yên lặng vung xuống Mất úc. Mất úc nhìn một cái màn hình cảm ứng, không cần người giáo, tự mình động thủ ghi vào dấu vân tay, 10 giây giải quyết, này thuần thục trình độ. Ngược lại để cho nhân ý bên ngoài. Hắn ánh mắt lại rơi vào Hoắc Hiểu nghiêng mặt thượng, thuận miệng hỏi một câu, ngươi đối hệ thống theo dõi thao tác rất quen. Hoắc Hiểu ngón tay cuộn tròn quyền, mí mắt rũ rũ, cuốn điều mịn lông mi che cản nàng ánh mắt, liền trả lời, nhà ta đoạn thời gian trước cũng trang rồi một cái, liền cùng gắn sư phó học làm sao làm cái này. Nói xong, nàng liền hướng bên cạnh đứng một chút, nàng bên người chính là tủ giày. Mất úc nghe vậy, ngược lại cũng không nhiều đi ngẫm nghĩ. Từ trong ngăn kéo cầm ra một đôi màu hồng dép thả tại Hoắc Hiểu chân trước, mới. Hoắc Hiểu liếc nhìn màu hồng lông nhung nhung dép, có chút tâm mệt thay. Đi nơi nào đều là màu hồng. Đổi lại giày sau, Hoắc Hiểu đi theo vào phòng khách, quét một vòng, trống rỗng, trừ nàng cùng hắn, không có thứ ba cá nhân. Người kia hai cái, chính là chắc Vân bọn họ hôm nay không có ở sao? Hoắc Hiểu đem người kia hai cái cứng rắn tính hộ vệ mấy chữ nuốt xuống. Ta có độc, ta bây giờ cái gì cũng không dám nói, vừa nói đệ nhị thiên chuẩn bả mặt, anh ngủ sớm các bảo bối ngủ ngon. Câu cái nguyệt phiếu đi. Buổi chương xong, chương 445. Rời nhà ra đi ra ra. Thứ chương 445, rời nhà ra đi ra ra. Mất úc đi trong tủ lạnh cầm một chai nước ra tới, chủ động mở chốt, đưa cho Hoắc Hiểu, bọn họ có chính mình chuyện làm. Nhắc tới Trác Vân, hắn thanh âm liền thật đạm. Hoắc Hiểu nga rồi một tiếng, cầm nước, chậm rãi uống một hớp nhỏ. Mất úc ở trên sofa ngồi xuống, lười biếng dựa vào phía sau một chút, liền nói, tại ta ngươi đây không cần công nghệ, khi nhà mình, nghĩ làm cái gì đều được. Hoắc Hiểu ta nhìn hắn một mắt, thật tâm thật ý bình luận, lão bản ngươi thật hào phóng. Mất úc khẽ môi vừa kéo, vòng vo đề tài, ấn ngươi tính cách, không giống như là có ra không về người. Trong nhà có chuyện. Hoắc Hiểu cầm lấy bên cạnh gối ôm, chống tại ngực trước, cằm miễn cưỡng khoác lên gối ôm thượng, mềm nhún hướng trên ghế salon chưa ổ, thanh âm sâu kín, khách tới nhà. Mất úc tự tiếu phi tiếu, xem ra ngươi ra người khách nhân này mặt mũi tương đối lại. Hoắc Hiểu cơ tay, cái gì cũng không nghĩ sách, nhường ta yên lặng mỹ sẽ. Nói xong cũng nhắm hai mắt, một trương tinh xảo trên mặt điểm tĩnh lại không có hại, cũng không nhìn ra có bất kỳ phòng bị nào. Mất úc mâu quang nhàn nhạt vạch qua, khóe môi cong cong, ngược lại cũng không nói thêm, cầm lên trên bàn uống trà nhỏ để một quyển sách nhìn. Toàn bộ trong phòng, trừ tình cờ một tia lật thư thanh, khắp nơi lộ ra yên lặng an tưởng, kỳ diệu lại không vi hòa. Trong quá trình Mẫn Úc điện thoại di động tin tức tiếng vang lên một lần, hắn nhìn, sau đó lại đem điện thoại di động điều thành tinh âm, tiện tay đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Cho tới trực tiếp bỏ lỡ lao ra tử gọi điện thoại tới. Thời gian từng giờ từng phút, vốn chỉ là nghĩ chợp mắt chốc lát Hoắc Hiểu, đến phía sau nhưng là thật đã ngủ, nếu như không phải là bị trong túi điện thoại di động đánh thức, khả năng còn sẽ ngủ đến thời gian dài hơn. Nàng móc điện thoại di động ra, trong con ngươi còn mang tỉnh táo vẻ, nhìn xem ra điện biểu hiện, khựng rồi 2 giây, mới bắt điện thoại, "Này, lao đầu." Mất Úc mới vừa cầm một tấm thảm xuống lầu, đến gần, liền nghe được Hoắc Hiểu cầm điện thoại di động kêu tiếng kia lao đầu, hắn khẽ run, hắn không nhanh không chậm hướng phía trước đi mấy bước, cho đến tại Hoắc Hiểu bên người ghế sofa tay vịn cạnh đứng yên. Hoắc Hiểu cũng không cùng lao ra tử nói hai câu, rất nhanh liền đem điện thoại cúp. Mất Úc mâu quang vừa nhấc, đang muốn lúc nói chuyện, tầm mắt lơ đãng vạch qua nàng cầm trong tay điện thoại di động. Điện thoại di động màn ảnh quang ánh đèn còn không có tức, biểu hiện trên màn ảnh là gần đây nói chuyện điện thoại trang địa. Phía trên nhất cái kia số điện thoại di động. Mất Úc nét mặt có chút cổ quái, đem thảm tiện tay thả ở bên cạnh, hỏi một câu, "Có người tìm ngươi?" Hoắc Hiểu hừ một tiếng, ngay sau đó đem điện thoại di động vừa thu lại, từ trên ghế xả lòn đứng dậy, mở rộng cánh tay một cái, nói, "Ta về nhà trước." Nhanh như vậy liền đi, không nhiều ngồi một hồi. Mất Úc nhìn nàng, cảm thanh nói, Hoắc Hiểu chỉnh sửa một chút áo khoác, nét mặt tung lười biếng lười, "Không được, trở về làm bài tập." Mất Úc thấy vậy, ngược lại cũng không tiếp tục giữ lại. Hắn đem người đưa đến biệt thự ngoài cửa sắt lớn, con mắt nhìn Hoắc Hiểu đi xa, thấy nàng đi vào, lúc này mới lộn trở lại thân, lần nữa trở lại trong phòng. Nghĩ đến vừa mới tại tiểu bằng hưu trên điện thoại di động liếc một cái mà qua số điện thoại di động, Mất Úc con ngươi hơi liễm, sau đó cầm lên trên bàn uống trà điện thoại di động. Mở ra, phía trên có mấy cái tin nhắn ngắn, còn có hai cái cuộc gọi nhỡ. Đều là tới từ hắn cái kia bỏ nhà ra đi ra. Mất Úc nhìn xong tin nhắn, ngược lại cũng chưa cho lão gia tử hồi gọi điện thoại quá khứ, thon dài đầu ngón tay vuốt ve màn ảnh, như có điều suy nghĩ rồi giây lát, liền hồi phục một cái tin tức quá khứ. Ngài tại Hoắc gia. Dung La giọng khẳng định. Buổi chương xong, chương 446, Hoắc Hiểu đứa nhỏ này ta quá thích. Thứ chương 446, Hoắc Hiểu đứa nhỏ này ta quá thích. Bên này, Hoắc Hiểu về đến nhà. Trong phòng khách liền lão gia tử cùng Hoắc ba ba, hai người chính đang đánh cờ. Hoắc Hiểu đi qua, lễ phép lên tiếng chào. Lão gia tử buông trong tay xuống tử, nhìn nhìn Hoắc Hiểu, biết đánh cờ không? Hoắc Hiểu nghiêng dựa vào ghế sofa tay vịn, đạm thanh nói, không biết. Nga. Lão gia tử vừa nghe, cũng không có nói thêm nữa, ánh mắt lại rơi vào trên bàn cờ, hình dáng thật chuyên chú. Hoắc Hiểu liếc mắt một cái bị bợm lão đầu, giả bộ còn thật giống. Hoắc ba ba lúc này ngẩng đầu lên liếc nhìn chính mình con gái, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía cửa chính phương hướng, liền hỏi, con gái, làm sao liền ngươi một người, ngươi nhị ca đâu? Nhị ca nói mấy ngày nay phải làm thêm giờ, liền không trở lại ở. Hoắc Hiểu trả lời. Thật ra thì nàng cho là nhị ca chỉ là không muốn lại bị trong nhà ép tới tương thân, mới có thể tìm như vậy cái sức xẻo lý do. Hoắc ba ba vừa nghe, mi mắt nhưng là giãn ra. Mặc dù cảm thấy lão nhị này làm thêm giờ tới đột nhiên, thật giống như có chỗ nào là lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc trong nhà mất đi cái chướng mắt tồn tại, suy nghĩ một chút liền rất thoải mái. Ừ, làm thêm giờ hảo, nhiều một chút làm thêm giờ tiền lương, đỡ cho bị người nói gầm lão, chúng ta cũng không phải đặc biệt giàu có, không nuôi nổi người rảnh rỗi. Hoắc ba ba thuận miệng nói. Hoắc Hiểu khẽ môi hung hăng vừa kéo, nét mặt liền rất phức tạp. Nếu là nàng hôm nay không cùng nhị ca đi phòng ăn ăn cơm, nàng khả năng còn sẽ làm bộ tin tưởng loại này quỷ xà đạm lời nói. Bên cạnh lao gia tử nhưng là hầu nghi nhìn một cái Hoắc ba ba, trong nhà tất cả đều là giá trị liên thành đồ cổ trưng bày, cái này gọi là không giàu có. Lúc này, lao gia tử điện thoại di động reo hạ, hắn từ áo khoác trong túi móc điện thoại di động ra, hai cái tin nhắn ngắn đều là tới từ nhà mình cái kia đồ danh con. Ngài tại Hoắc gia, chính ngài trở lại, vẫn là ta nhường người tự mình đi mời ngài. Lao gia tử nhếch môi, đem điện thoại di động nhét vào trong túi, không phải là đi nhà cầu hồi đó cho tiểu cô nương gọi điện thoại, quên tắt máy đi. Lao gia tử, nên ngài xuống. Hoắc ba ba mỉm cười nói, cho là quên tắt máy. Sau đó bị cháu trai xác định vị trí tìm được lao gia tử, suy nghĩ bị kéo hồi, hắn ánh mắt rơi vào trên bàn cờ, khựng rồi 2 giây, hắn liền có chút ngượng ngùng mở miệng nói, tiểu Hoắc à, hôm nay cũng không giới rồi, cháu ta kêu ta về nhà. Này lời vừa dứt, Hoắc ba ba liền bất ngờ nhìn lao gia tử, tôn tử của ngài sự việc rút xong. Lao gia tử ho khan một tiếng, gật đầu, ừ. Bên cạnh đứng thẳng người, đang muốn phải về trên lầu Hoắc Hiểu nghe nói, mi mắt khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu. A, lúc trước vẫn còn nhấn mạnh mình là một cô quả lao nhân. Cái này lão bị bợm. Lão gia tử cũng không chú ý Hoắc Hiểu tầm mắt, cầm lấy để ở bên người quái trượng, chậm rãi chống đứng lên, rồi mới lên tiếng, "Này hai ngày có nhiều quái dày, sau này trở về kinh thành lại đi ta kia ngồi một chút." Hoắc ba ba cũng đứng lên, lễ phép gật đầu, "Ngài khách khí, có cơ hội nhất định đi." "Kinh thành?" Hoắc Hiểu mâu quang không khỏi lại tại trên người lão gia tử dừng một chút. Lão gia tử điện thoại di động lúc này lại vang lên, hắn móc ra, rất nhanh liên tiếp, ngữ khí liền rất không kiên nhẫn, biết lập tức ra tới. Cúp điện thoại, lão gia tử chiều Hoắc ba ba gật gật đầu, quay lại vừa nhìn về phía Hoắc Hiểu, nét mặt hơi có điểm không được tự nhiên ý tứ. Bất quá cuối cùng cũng không giải thích thêm, chống gậy liền chiều cửa chính đi về phía. Ta tiễn ngài. Hoắc ba ba lên tiếng nói. Lão gia tử nghe vậy, bước chân hơi ngừng, ý niệm chuyển một cái, liền nói, không việc gì, liền nhường Hiểu Hiểu đưa ta đi, đứa nhỏ này ta quá thích. Hoắc Hiểu. Buổi chương xong, chương 447, cháu ta có phải rất đẹp mắt hay không, có hay không tâm động. Thứ chương 447, cháu ta có phải rất đẹp mắt hay không, có hay không tâm động. Hoắc ba ba nghe nói, mặc dù tổng cảm thấy lão gia tử này đối chính mình khuê nữ quá mức không giống nhau, nhưng suy nghĩ một chút, hắn khuê nữ như vậy khả ái, hẳn rất ít sẽ có người không thích. Ngay sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía con gái, kia Hiểu Hiểu ngươi đi đưa một chút lao gia tử. Hoắc Hiểu liếc mắt một cái lao gia tử, ừ nhẹ một tiếng. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, bất quá đi hai bước sau, lão gia tử nhớ ra cái gì đó, liền lại dùng bước, nhìn về phía Hoắc Hiểu, ánh mắt lấp lánh, đúng rồi, ngươi kia chín khối chín miễn cước phí hương, còn nước không? Hoắc Hiểu mặt không cảm giác nhìn chằm chằm lao gia tử. Không có. Hết ăn lại uống đến nhà, bây giờ còn nghĩ hy vọng xa vời nàng hương, mị không chết. Nga. Lão gia tử sờ sờ chóp mũi, trên mặt liền lộ ra đáng thương lại biểu tình ủy khuất tới, vừa tiếp tục đi về phía trước, một bên hăng, ai, người đã già, buổi tối ngủ chất lượng cũng không lớn được rồi. Hoắc Diểu. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong sân. Hoắc Diểu ngẩng đầu lên, xa xa liền thấy đứng ở ngoài cửa, đứng chắp tay quanh thân lộ ra cao quý thanh lãnh hơi thở mất úp. Người này làm sao tại cửa nhà nàng? Hoắc Diểu híp híp mắt, cùng lão gia tử tiếp tục đi về phía trước, chỉ rất nhanh, nàng đột nhiên nghiêng đầu, hỏi, lão đầu, ngươi đừng nói cho ta, cháu trai của ngươi chính là hắn. Lão gia tử nhếch môi, cười híp mắt gật đầu, đúng vậy, cháu ta chính là hắn. Hoắc Diểu. Như thế nào, cháu ta có phải hay không dài đến rất đẹp mắt? Có hay không động tâm cảm giác? Lão gia tử hất cằm một cái, rất là kiêu ngạo nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới cửa. Hoắc Diểu mặt không cảm giác mở cửa. Mất Úc ngẩng đầu lên, ánh mắt tại chạm đến Hoắc Diểu tờ kia không biểu tình gì mà thời, hơi hơi sợ run chốc lát, quay lại hắn nhìn về phía chính mình ra ra, tự tiếu phi tiếu nói, bỏ nhà ra đi. Ngài bây giờ là càng ngày càng biết chơi rồi. Lão gia tử ho khan một cái, đáy mắt lộ ra một mạt chột dạ, bất quá rất nhanh hắn nhớ lại hắn kia hộp trà, nhất thời khí thế lại chân, cầm quải trượng trên đất thượng trùng trùng giẫm một cái, tiểu tử thối, ta tại sao bỏ nhà ra đi, ngươi trong lòng không có một chút đếm a. Mất Úc Tuấn Mỹ trên mặt là trước sau như một mắt lạnh, hắn chẳng qua là lặng lặng ngưng mắt nhìn lão gia tử, cũng không nói lời nào. Thấy vậy, lão gia tử rốt cuộc là có chút tủng, chỉ cơ cửa tay, đi đi. Mất Úc nhìn về phía Hoắc Diểu, khẽ thở dài thanh, ta cũng là mới biết ông nội ta tại ngươi ra, hắn chưa cho ngươi tăng thêm phiền toái gì đi. Hoắc Diểu nghĩ tới trước hai ngày bị lao đầu ăn vạ chuyện, thanh âm liền rất là nhạt, đương nhiên là có. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, tiền nằm bệnh viện, ta bị vô cơ ăn vạ sinh ra tiền tổn thất tinh thần, lại chạy tới nhà ta ăn chùa uống chùa sinh ra chi phí, ngươi nhìn này nên xử lý như thế nào? Mới vừa đi ra đi hai bước, nghe nói như vậy lao gia tử, bước chân chợt lảo đảo một cái, hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Diểu, một mặt hắc tuyến. Đây chính là một rất tiền trong mắt ma quỷ đi. Mất Úc nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía chính mình ra ra, nằm viện, an vạ. Lão gia tử vội vàng thu hồi tầm mắt, làm bộ không nghe được. Mất Úc đè một cái mi tâm, đã sớm thăm dò người nào đó xáo lộ Mất Úc, móc ra điện thoại di động, mở ra hệ trang, ngay trước nàng mặt, vòng vo năm cái chín quá khứ. Hoắc Diểu thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên đẹp mắt rồi, nàng chiều Mất Úc phất, cười híp mắt nói, ai nha, thật ra thì cũng không có gì, trợ giúp lao nhân đều là phải đâu. Mất Úc, lão gia tử, còn lại còn đang viết, chạy nhanh chạy nhanh. Buổi chương xong.